Chương 1, cá chép vàng bị kẹt tìm người cứu. Chương 1, cá chép vàng bị kẹt tìm người cứu. Sáng sớm sương mù còn chưa tỉnh ngủ, trong không khí mang theo ướt át bùn đất cùng cỏ cây mùi thơm ngát. Chu Thiên Hành đi lại nhẹ nhàng đi tại dần dần thức tỉnh đường đi bên trên, cảm giác mình tựa như một cái di động sạc pin năng lượng mặt trời bảo. Thần hy chiếu lên trên người, thể nội thuần dương pháp lực theo hô hấp có chút lưu chuyển, làm hắn thần thanh khí sảng. Vừa xuyên qua một đầu hẻm nhỏ, tiếp cận bảo an đường chỗ Tử Vân đầu phố thì một trận hơi có vẻ ồn ào tiếng nghị luận cùng nhàn nhạt mùi cá tanh hấp dẫn hắn chú ý. Chỉ thấy đầu phố góc rẽ xuống lại hai ba cái sáng sớm lắng diện, một người có mái tóc hoa râm, mặc vải thô áo lót lao ông đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, trước mặt bày biện một cái cực đại chậu gỗ, trong chậu gỗ nước sạch hơi dạng, mơ hồ có thể thấy được một đầu kim hồng sắc cẩm lý ở trong đó du động. Cái kia cẩm lý ước chừng dài đến một xích, toàn thân bao trùm lấy chiếu sáng dạng rỡ kim hồng sắc lân phiến, tại mới lên chiều dương chiếu rọi dưới lưu chuyển lên cầu vồng một dạng vầng sáng cực kỳ loa mắt, nhưng nó tựa hồ cực kỳ nôn nóng, cũng không an tại trong chậu nhỏ hẹp thủy vực, đôi vung đến cùng quạt điện nhỏ đồng dạng bắn lên nhỏ vụn bọt nước cho vây xem người rửa mặt. Môi cá nhám không tách ra hợp, phảng phất tại im lặng nói ra lấy cái gì. Một đôi mắt cá lại lộ ra mấy phần nhân tính hóa kinh hoàng cùng khát vọng, gắt gao nhìn chằm chằm buồn dẫn ra ngoài động không khí cùng nơi xa như ẩn như hiện hơi nước phương hướng. Lưu lao đầu, ngươi đây cẩm lý màu sắc đang a? Chỗ nào bớt? Sợ không phải nhà ai nhà giàu phóng sinh a? Một cái dẫn theo dõi thức ăn đại thẩm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặc dù cẩm lý ánh mắt quỷ dị điểm, nhưng nàng cũng không sợ hãi. Nếu là cái gì ác quỷ và sẽ nói yêu quái, nàng khả năng quay đầu liền chạy. Nhưng đây chỉ là xinh đẹp điểm một con cá, có cái gì tốt sợ? Cái kia được xưng Lưu lão ông bán cá trên mặt người có chút đắc ý nói ra, chuyện lạ, thật là chuyện lạ. Sáng nay lão hán ta tại Kính Hà thu lưới, một lưới xuống dưới liền mò lấy nó, khắc lông cũng không có. Đây phẩm tướng, lão hán ta đánh cá mấy chục năm đều không gặp qua hồi hai. Bất quá đây cẩm lý ánh mắt có chút làm người ta sợ hãi, nhìn lên đến tựa như người đồng dạng, với lại quá làm ầm ĩ rất. Một cái vây xem đại thúc nói ra, nhìn bộ dạng này, sợ không phải thành tinh. Hắn cũng không sợ, ngồi xổm người xuống, muốn lấy tay đi sờ sờ, kết quả bị cẩm lý một cái vung đôi ba một tiếng đập vào trên tay hắn, đau đến hắn lập tức rút tay về sờ lên. Đại thúc cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, tuyệt đối là thành tinh, xuất sinh này ta nhìn trực tiếp giết là được rồi. Lưu lão đầu thấy thế, thử một cái răng vàng khẽ cười cười, vật nhỏ này có thể tinh linh đây, sờ không được, ta đều chỉ dám dùng túi lưới lưới tại trong chậu nước. Ngươi ngược lại tốt, dám trực tiếp vào tay kiểm hàng. Nếu không phải vì để cẩm lý bảo trì sức sống, bán cái giá tốt, hắn đã sớm loảng xoảng lượng cây gậy xuống dưới để sự thành thật. Một đầu xuất sinh còn có thể để nó lật trời không thành. Bất kể có phải hay không là tinh quái cùng tiểu yêu, Lưu lão đầu liền không mang theo sợ. Bắt cá giết cá cả một đời, chỉ cần không phải có thể miệng nói tiếng người ngư yêu, đều trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Thú hồ đều bị hắn bắt lấy, có thể là mạnh cỡ nào yêu quái. Chu Thiên Hành nghe vậy, trong lòng hơi động, chậm rãi đến gần. Hắn ánh mắt rơi vào cái kia trong chậu gỗ. Đây cẩm lý phẩm tướng cực dai, hơn xa bình thường các kiểu loại, toàn thân kim hồng sắc lân phiến, thật quá đẹp. Nhìn thấy Chu Thiên Hành tới gần, xung quanh người nhao nhao chào hỏi, "Tiểu Chu đại phu sớm a, đến xem cá a, ăn cơm chưa?" Chu Thiên Hành mỉm cười từng cái đáp lại, không xem qua ánh sáng càng nhiều là rơi vào chậu gỗ cẩm lý trên thân. Tựa hồ là cảm thấy được Chu Thiên Hành ánh mắt, trong chậu cẩm lý xoay người nhìn thẳng hắn. Chu Thiên Hành có chút kinh ngạc, đây cẩm lý con mắt đặc biệt sáng tỏ, thật chẳng lẽ thành tinh. Nhưng hắn cẩn thận cảm ứng nhưng lại chưa phát hiện một tia yêu khí. Cẩm lý cũng đánh giá Chu Thiên Hành, nhìn Chu Thiên Hành bộ dáng, cùng xung quanh đại nương các đại thuốc hoàn toàn khác biệt. Có lẽ có thể cứu nó. Lập tức nó ánh mắt lộ ra nhân tính hóa cầu khẩn, hướng về Chu Thiên Hành nôn một chuỗi bong bóng. Đồng thời phía trước hai cái vây cá giống như cầu người đồng dạng quơ quơ, đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Đây liên tiếp động tác cùng biểu lộ, tựa như một cái sống sờ sờ người đồng dạng. Hảo hán mau cứu ta. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, ngao tinh, hóa hình đại yêu, trong phong ấn, nguyện vọng nội dung, trở về kính hồ nguyện vọng ban thưởng, 15 cái nguyện vọng điểm. Nhìn trước mắt hệ thống bắn ra đến nguyện vọng, Chu Thiên Hành trong lòng khiếp sợ. Đây là hắn thu hoạch được hệ thống đến nay, gặp qua cao nhất ban thưởng. Đầu thai đến phương thế giới này, một tháng trước thu hoạch được nguyện vọng hệ thống, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Chỉ cần thực hiện người khác nguyện vọng, là hắn có thể thu hoạch được nguyện vọng điểm có thể để thăng tu vi, học tập pháp thuật công pháp. Hắn bỗng nhiên lần nữa nhìn về phía trong chậu đầu kia nôn nóng bất an cầm lý, ánh mắt triệt để thay đổi. Hóa hình đại yêu. Không, là nguyện vọng đại lễ bao. Cái thế giới này yêu tộc chia làm khải linh tinh quái, tú linh tiểu yêu, kết đan yêu quái, hóa hình đại yêu, yêu anh yêu tướng, nguyên thần yêu vương. Có thể hóa hình, chí ít có 100 năm yêu lực. Thức tỉnh ký ức đến nay, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy hóa hình đại yêu. Khó trách hắn không có cảm thấy được yêu khí. Đồng dạng khải linh hoặc tụ linh yêu quái, chỉ cần chưa kết đan, trên thân yêu khí đều không thể thu liễm, người tu hành rất dễ dàng phân biệt ra được. Cho dù là kết đan, cũng có một chút yêu khí tiết lộ. Chỉ có hóa hình yêu quái, trên thân yêu khí mới có thể hoàn toàn thu liễm, đi trong đám người chỉ cần không động thủ cùng thường nhân không khác. Bất quá, hóa hình đại yêu như thế nào lại bị phong ấn đâu? Với lại họ Ngao, chẳng lẽ có long tộc huyết thống? Xung quanh người nhìn đến cẩm lý ánh mắt cùng động tác, nhao nhao kinh hô. Ta đi, đây cá thật thành tinh. Ai u, ngươi nhìn đây ánh mắt, thật đáng thương a. Lưu lão đầu ngươi còn có hay không điểm lòng thương hại? Đem nó thả a. Đó là chính là, ta nhìn đều cảm thấy đáng thương. Ai, đây cũng là cái mạng a. Lưu lão đầu nguyên bản trong lòng cũng có chút thương hại, nghe được người qua đường nói lập tức không vui. Hắn có chút bất mãn phản bác, nó đáng thương. Ta còn đáng thương đâu. Đem nó thả ta ăn cái gì? Muốn mua thì mua, không mua nói ít chút ngồi trầm trọng. người đều có một cấu nghịch phản tâm lý, người khác càng là thuyết phục cái gì, liền càng phải ngược lại. Đi lên liền chỉ trích không có lòng thương hại, dù ai đều tâm lý không thoải mái. Đây là hắn trên mạng đến cá, muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Lao trượng, đây cá bán thế nào? Chu Thiên Hành ngồi xổm người xuống liếc nhìn cầm lý, mở miệng hỏi. Đối mặt 15 cái nguyện vọng điểm, Chu Thiên Hành quyết định đem mua xuống thả lại trong kính hồ. Bình thường ngồi xem bệnh bảo an đường, mệt gần chết một ngày đều khó mà thu hoạch được một cái nguyện vọng điểm, hiện tại dòng dã 15 cái, hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Chỉ là thả lại kính hồ mà thôi, cũng không phải là cái gì rất khó khăn thao tác. Lưu lão ông thấy là Chu Thiên Hành, trên mặt vội vàng chất lên nụ cười, "Nha, là tiểu Chu đại phu à. Ngài coi trọng đây cá. Lão hán ta đời này cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy cá. Ngài nếu là thành tâm muốn, cho 5 lượng bạc là được. Phổ thông cầm lý chí ít cũng phải 500 văn. Tinh phẩm cầm lý đến 3 lượng bạc cơ sở. Đỉnh cấp cầm lý, 10 lượng đều không đắt." Hắn bao giá cả nhìn lên đến rất đắt, thực tế đã là xem ở Chu Thiên Hành trên mặt mũi tiện nghi rất nhiều. Bên cạnh đại thẩm cả kinh nói, "Ta thiên, 5 lượng bạc. Lưu lão đầu ngươi thật là dám muốn. Đủ bán bao nhiêu thịt?" Mới vừa rồi bị cá tay chân đại thúc cũng phụ hòa nói, chính là tiểu Chu đại phu nguyện ý bán xuất sinh này, không rẻ chút coi như xong, còn đi đã nói, "Sau này ngươi muốn nhìn bệnh, đừng trách tiểu Chu đại phu thu đắt. Một đầu xuất sinh mà thôi, ý tứ một cái là được rồi. Phổ thông thịt heo cũng mới 30 văn một cân, thiết đắp muốn tiện nghi rất nhiều, đồng dạng 20 văn liền có thể." Trong chậu cầm lý tuy nói dung mạo xinh đẹp, nhưng cũng liền nhìn xem mà thôi, nói không chừng còn không có phổ thông cá chấm có ăn ngon đâu. Bọn hắn không biết một đầu cầm lý có thể đáng bao nhiêu tiền, nhưng nghĩ đến cũng muốn không được 5 lượng bạc. Dù sao chỉ là một đầu xuất sinh mà thôi. Chương 2, Long nữ biến cá chép kiếp khí lên chương 2, Long nữ biến cá chép kiếp khí lên trong chậu ngao tinh nghe được trái một cái xuất sinh, phải một cái xuất sinh, tức giận đến có chút phát run. Nhìn về phía cái kia lỗ mũi hướng nàng đại thúc, nâng lên quai hàm, miệng không ngừng trương hợp phảng phất tại chửi bóng chửi gió, ngươi mới là xuất sinh, cả nhà ngươi đều là xuất sinh. Đáng ghét nhân loại. Chỉ là nàng hiện tại biến thành một con cá, tu vi cũng bị phong ấn, vô pháp miệng nói tiếng người. Lưu lão đầu nghe được người xung quanh nói, trong lòng cũng có chút tức giận. Bất quá, hắn lười nhác cùng những người này nói, dù sao bọn hắn cũng mua không nổi. Hắn nhìn về phía Chu Thiên Hành nói thẳng, "Tiểu Chu đại phu, ta thế nhưng là phi thường có thành ý, tuyệt đối không có bấy ngài nếu là cảm thấy đáng cái giá này, ta liền bán cho ngài." Chu Thiên Hành không chút nghĩ ngợi liền sảng khoái đáp ứng nói, "Tốt, liền 5 lượng bạc. Đây cá ta mua." Với hắn mà nói, chỉ là 5 lượng bạc đổi 15 cái nguyện vọng điểm, thực sự quá có lời. Cho dù là 50 lượng vàng hắn cũng biết nghĩ biện pháp. Trong đám người, một người mặc tơ lụa cầm ý đi, sắc mặt có chút phù phiếm tái nhợt, sợi lông mày thưa thất tuổi trẻ công tử ca, nhìn đến Chu Thiên Hành tà mị cười một tiếng. Hắn mới từ Xuân Phong lâu đi ra, đi ngang qua nơi đây. Hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, nguyên bản hắn hẳn là chí ít ngủ đến phơi nắng 3 xảo mới có thể rời giường, hôm nay lại sớm liền tỉnh. Lại ý tưởng đột phát muốn đi thưởng thức một chút kính hồ phong cảnh, nhìn xem có thể hay không ngẫu nhiên gặp cái gì giặt quần áo mỹ mạo tiểu nữ tử, liền hướng cái phương hướng này đi tới. Lúc đầu hắn đối với đường phố này bên trên đồ vật không thế nào hiếu kỳ, nhưng mơ hồ nghe được có người hô cái gì tiểu Chu đại phu mua cá, liền chạy tới nhìn xem. Tuần này ra xưa nay cùng hắn ra bất hòa, bây giờ gặp gỡ, nếu có cơ hội tự nhiên đến rơi xuống Chu Thiên Hành mặt mũi. Đây Vân Linh huyện thành tây, ngoại trừ Chu Thiên Hành, liền không có cái khác tiểu Chu đại phu. Với lại lao đầu nhi này cũng không biết hàng, loại này chất lượng cầm lý, chính là ra trên 100 lượng đều không nhất định có thể mua được. Cái này Chu Thiên đi muốn nhặt chỗ tốt. Không cửa. Mắt thấy Chu Thiên Hành sắp trả tiền, hắn kẹp lấy thời gian hô to, "Chấm đã, ta ra 10 lượng bạc." Vây xem đám người nghe tiếng nhao nhao tránh ra đến, liền nhìn thấy hai cái gia đình tráng hán vây quanh một cái công tử ca. Sáng sớm đong đưa một cái quạt xếp, lộ ra có chút bựa. Hắn khỏe mắt mang theo say rượu chưa tỉnh nhập nhèm, khỏe miệng ngậm lấy một tia trêu tức ý cười, ánh mắt đảo qua Chu Thiên Hành. Nhìn người tới, Chu Thiên Hành trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn nhận ra người trước mắt là ai, là huyện nha điện lại chi tử, tên là Triệu Nguyên. Chu Thiên Hành tại phương thế giới này còn có một cái đại ca Chu Thiên Càn, là huyện nha bộ đầu, nắm giữ tiên thiên đỉnh phong thực lực, người giang hồ xưng tuyệt mệnh đao. Điện lại trưởng quản một huyện văn thư ngục tụng, luận chức quan phẩm cấp, xác thực so với hắn đại ca Chu Thiên Càn cái này bộ đầu cao hơn trên nửa cấp. Nhưng mà, tại thực lực này vi tôn, giang hồ khí hơi thở nồng hậu dày đặc Vân Linh huyện, Chu Thiên Càn bằng vào tiên thiên cảnh tu vi mạnh mẽ cùng tuyệt mệnh đao hiện hách hung danh, ngày bình thường cũng không quá bán vị này người lãnh đạo trực tiếp sổ sách, song phương nha môn bên trong không có thiếu minh tranh ám đấu. Triệu gia đối với cái này sớm đã ghi hận trong lòng, chỉ là huyện lệnh khuynh hướng đại ca hắn, với lại trở ngại Chu Thiên Càn thực lực không dám trực tiếp phát tác. Bây giờ đúng phải, sợ là muốn bị làm khó dễ một phen. Triệu Nguyên dùng cây quạt chỉ trong chậu cầm lý, cố ý phóng đại âm thanh, bảo đảm xung quanh tất cả mọi người đều có thể nghe thấy, "Nha, đây không phải bảo an đường tiểu Chu đại phu sao? Làm sao không hảo hảo cho người ta xem bệnh, cũng tới họp chợ bên trên chơi lên thưởng cá phong nhã chuyện. Chỉ là không biết, hôm nay bạc mang đủ không?" Triệu Nguyên trêu tức nhìn về phía Chu Thiên Hành, phạm pháp đánh người sự tình hắn không làm. Nhưng mua đồ là bằng tài lực cạnh tranh sự tình, tuần này ra đừng nghĩ đấu thắng hắn. Hắn Triệu gia khác không có, đó là có tiền. Triệu Nguyên sau lưng gia đình lập tức tiến lên một bước, khí thế hung hăng trừng mắt Lưu Lão Hán, trong đó một người càng là trực tiếp móc ra một tỏi 10 lượng tuyết hoa ngân, liền muốn đi Lưu Lão Hán trong tay nhét. Vây xem đám người lập tức an tĩnh lại, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương. Ai nấy đều thấy được, đây Triệu công tử cũng không phải là thật coi trọng đây cá, thuần túy là đến tìm Chu Thiên Hành suối quẩy. Một bên là huyện nha điện lại công tử, một bên là bộ đầu Chu Thiên Càn đệ đệ, có chút danh tiếng Chu Thần Y Y, đây náo nhiệt cũng lớn. Hai nhà bất hòa, cho dù là bọn hắn những bình dân này bách tính cũng ẩn ẩn có chỗ nghe nói. Lưu Lao Hán nhìn đến đưa tới trước mắt 10 lượng bạc, lại liếc nhìn sắc mặt bình tĩnh Chu Thiên Hành, tay run run một cái, không có lập tức đi đón. Chu Thiên Hành đứng dậy nhìn về phía Triệu Nguyên, cẩn thận quan sát một chút, thử lạnh một tiếng nói ra, Triệu Nguyên, ngươi có phải hay không tại trên bụng nữ nhân ngủ hồ đồ rồi? Đây cá thế nhưng là ta trước coi trọng. Cùng ta Chu gia đối nghịch, ngươi có thực lực kia sao? Đại ca hắn còn nguyện ý khi bộ đầu, là bởi vì muốn vọt tới một đường cùng giang hồ cao thủ chém giết, tôi luyện tự thân. Nếu không, lấy Chu Thiên Càn tiên tiên đỉnh phong thực lực, làm cái điện lại dư xài. Điện lại chỉ là so bộ đầu cao nửa cấp, đều là trực tiếp nghe lệnh của huyện lệnh, khác nhau đáng lo bao nhiêu. Đồng thời điện lại Triệu Chí Tường cũng bất quá tiên tiên trung kỳ mà thôi, nghe nói còn là bỏ ra giá tiền rất lớn cắn thuốc dập đến, đời này cả một đời đều khó mà lại có bao nhiêu tiến bộ. 10 năm qua, đại ca hắn đã từ tiên tiên sơ kỳ tăng lên tới tiên tiên đỉnh phong, đây Triệu Chí Tường vẫn là tiên tiên trung kỳ. Cho nên Chu Thiên Hành mắng Triệu Nguyên ngủ hồ đồ rồi, ước lượng không được tự thân cân lượng. Triệu Nguyên bị Chu Thiên Hành trước mặt mọi người quát lớn, trên mặt điểm này nhập nhèm buồn ngủ cùng trêu tức trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là lúc trắng lúc xanh xấu hổ. Hắn bá một tiếng khép lại quạt xếp, chỉ vào Chu Thiên Hành, âm thanh sắc nhọn đứng lên, "Chu Thiên Hành ngươi một cái không luyện võ phế vật, cũng dám cùng bản công tử đoạn, xem bệnh thấy choáng không thành. Đây cá, bản công tử ra 10 lượng, cái kia chính là 10 lượng. Lao đầu, cá cho ta giả thành đến." Chu Thiên Hành sắc mặt trầm xuống, hắn là thu hoạch được hệ thống thức tỉnh ký ức sau đó mới bắt đầu tu luyện. Một tháng qua còn không có ở trước mặt người ngoài triển lộ qua, một là không có cơ hội không cần thiết, hai là tu vi quá thấp, không muốn quá mức cao điệu tránh cho phiền phức. Nhưng thu thập cái này trầm mê tiểu sắc tôm chân mềm vẫn là vô cùng đơn giản. "Triệu Nguyên ngươi cái này tôm chân mềm, có bản lĩnh chúng ta tới qua hai chiêu." Chu Thiên Hành tiến lên một bước, nhìn về phía Triệu Nguyên lạnh lùng nói ra. Triệu Nguyên thấy Chu Thiên Hành cường thế như vậy, trong lòng giật mình. Chẳng lẽ nghe đồn Chu Thiên Hành không thích tập võ là giả? Hắn mới vừa từ Xuân Phong lâu đi ra xác thực có chút run chân, không quá muốn động thủ. Nhưng hắn không thể tại Chu Thiên Hành trước mặt biểu lộ ra, có chút ngoài mạnh trong yếu đối với Chu Thiên Hành nói ra, "Tới thì tới, ta sợ ngươi không thành." Mặc dù trong miệng hắn nói đến không sợ, nhưng lại không có muốn lên trước cùng Chu Thiên Hành giằng co ý tứ. Lập tức hắn người đối diện đinh quát, "Các ngươi thất thần làm gì, còn không đi lấy cá?" Gia Đinh thấy thế, tiếp tục cầm bạc muốn cố gắng nhét cho Lưu Lao Hán, một người khác thậm chí trực tiếp đưa tay muốn đi bưng cái kia chậu gỗ. Lưu Lao Hán dọa đến liên tiếp lui về phía sau, che chở chậu gỗ tránh thoát đánh tới bàn tay heo ăn mặn, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng khó xử, "Triệu công tử, không được, không được a. Đây, đây cá, tiểu lão nhân không thể bán cho ngài." "Ân." Triệu Nguyên ánh mắt mãnh liệt, lộ ra thâm độc, "Lão giả, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. 10 lượng bạc bán ngươi đầu phá cá, là để mắt ngươi. Dài dòng nữa, tin hay không bản công tử để ngươi đây cá quán về sau đều không tiếp tục mở được." Đáng ghét, ngay cả cái lao đầu cũng dám không để mặt hắn. Hắn không thu thập được Chu Thiên Hành, còn không thu thập được một cái lao đầu sao? Xung quanh đám người câm như hến, nhao nhao lại thối lui mấy bước, sợ bị tai họa. Triệu gia hương ngạnh, tại Vân Linh huyện là có tiếng. Chương 3, bên đường xã chết thận hư nam chương 3, bên đường xã chết thận hư nam trong chậu gỗ tiểu cẩm Lý Ngao Tinh, nhìn đến bên ngoài cái vã, có chút mê dại. Lập tức một hồi hiếu kỳ nhìn xem Chu Thiên Hành, một hồi lại hiếu kỳ nhìn xem Triệu Nguyên. Mấy người khắc khẩu, để nàng tạm thời quên đi tự thân tình cảnh. Đúng lúc này, Lưu Lao Hán bỗng nhiên ngẩng đầu, âm thanh mặc dù còn có chút phát run, lại mang theo một cỗ trả bất cứ giá nào kiên cường, "Triệu công tử, ngài, ngài đó là ra 100 lượng, đây cá, tiểu lão nhân cũng không thể bán cho ngài." Triệu Nguyên triệt để nổi giận, tiến lên một bước, tựa hồ liền muốn động thủ. "Hắc, ngươi cái lão sát tài." Hắn Chu Thiên Hành ra 5 lượng, bản công tử ra 10 lượng, dòng ra gấp đôi. "Ngươi cùng tiền có thủ, vẫn là xem thường bản công tử." Chu Thiên Hành vượt ngang một bước, ngang tại Lưu lão hán trước người, lạnh lùng nhìn đến Triệu Nguyên, "Ép mua e bán, huyện nha điện lại chi tử đó là điệu bộ như vậy, cũng không sợ cho ngươi trà trên mặt bôi đen." Triệu Nguyên ngoài mạnh trong yếu mà quát, "Chu Thiên Hành, ngươi bất lo chuyện người. Đây không có ngươi nói chuyện phần." Nhưng đối đầu với Chu Thiên Hành bình tĩnh lại ẩn hàm sắc bén ánh mắt, khí thế không tự giác yếu đi nửa phần. Chu Thiên Càn hung danh, hắn vẫn còn có chút rụt rè. Bất quá, hắn cha thế nhưng là điện lại, so Chu Thiên Càn còn cao hơn nửa cấp. Chu Thiên Càn lợi hại hơn nữa, còn dám giết hắn không thành. Có còn muốn hay không tại đại càn hoàng triều lăn lộn. Lưu Lao Hán tại Chu Thiên Hành sau lưng, nhìn đến hắn bóng lưng, ánh mắt kiên định, giống như là xuống cái gì quyết tâm. Hắn hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, "Triệu công tử, ngài cũng đừng khó xử tiểu lão nhân. Đây cá, tiểu lão nhân đã quyết định bán cho tiểu Chu đại phu. Đừng nói là 10 lượng, đó là 5 tiền bạc, tiểu lão nhân cũng bán." "Vì cái gì?" Triệu Nguyên đơn giản không thể tin được mình lỗ tai, tức giận đến toàn thân phát run, "Lão giả, ngươi bằng đầu. 10 lượng không cần muốn 5 lượng." Hắn không rõ, vì sao mình ra 10 lượng bạc, lão giả này đều không muốn đem cá bán cho hắn. Lão giả này sợ đến tội Chu gia, liền không sợ đắc tội hắn Triệu gia sao? Lưu Lao Hán đứng thẳng lên còn xuống sống lưng, âm thanh mang theo hồi ức cùng cảm kích. Bởi vì tiểu Chu đại phu phụ thân, Chu Chính Hải Chu Y Y Chính. Năm đó tiểu lão nhân nhi tử ăn nhầm độc nấm, nguy cơ sớm tối, là Chu Y Y Chính rượu thủ hồi xuân, chút xu bạc chưa lấy, đã cứu ta nhi một mạng. Phần ân tình này, tiểu lão nhân ta một mực ghi ở trong lòng. Hôm nay đừng nói là một con cá, chính là muốn tiểu lão nhân cái mạng này, ta cũng tuyệt không hai lời. Lời vừa nói ra, đám người chung quanh lập tức một trận thổn thức thầm thì, nhìn về phía Chu Thiên Hành ánh mắt càng thêm kính nể, nhìn về phía Triệu Nguyên ánh mắt tắc tràn đầy xem thường. nếu như Lưu lão hán nguyện ý bán cho Triệu Nguyên còn dễ nói, hai người có thể bằng tiền tài cạnh tranh, người trả giá cao được. Tuy nói trước đó Lưu lão hán cùng Chu Thiên Hành đã quyết định, Lưu lão hán làm như vậy có chút không đạo đức, còn không đưa tiền nhà, đối mặt cao nhất lần giá cả, mọi người còn có thể lý giải. Dù sao đây chính là 10 lượng bạc, người bình thường mấy năm đều tổn không xuống. Đổi lại bọn họ, đương nhiên là lựa chọn 10 lượng bạc. Nhưng người ta Lưu lão hán đã rõ ràng muốn bán cho Chu Thiên Hành, đây Triệu Nguyên còn muốn ép mua, cũng làm người ta khinh bỉ. Triệu Nguyên mặt trong nháy mắt tăng thành màu gan heo, hắn không nghĩ tới lại là cái này nguyên do, trước mặt mọi người bị một cái bán cá lao đầu dùng loại phương thức này làm mất mặt, so trực tiếp đánh hắn cái tát còn khó chịu hơn. Hắn chỉ vào Lưu lão hán cùng Chu Thiên Hành, tức giận đến ngón tay đều tại run rẩy, "Tốt, tốt, tốt, các ngươi hùn vốn cho bản công tử khó chịu đúng không?" Chu Thiên Hành lại không nhìn hắn nữa, từ trong tay áo lấy ra 10 lượng bạc, trịnh trọng đặt ở Lưu lão hán trong tay, "Lưu lão bá, đây cá ta mua, đã tặng." Lưu lão hán lại run rẩy cự tuyệt, nước mắt tuôn đầy mặt, "Không được, không được a tiểu Chu đại phu, nói xong cho 5 lượng, ngài đây cho nhiều lắm, ta không thể nhận, đây cá đưa ngài đều được. Đây cá đáng cái giá này." Bạc hàng hai bên thỏa thuận xong, nên Chu Thiên Hành ôn hòa cười một tiếng, cường ngạnh đem tiền nhét vào Lưu lão hán trong tay. "Không chuẩn cầm." Triệu Nguyên Triệt để mất lý trí, nổi giận gầm lên một tiếng, lại tự mình xông lên muốn cướp đoạt chậu gỗ. Chu Thiên Hành ánh mắt lạnh lẽo, lợi dụng đúng cơ hội một cước rũa ra, Triệu Nguyên mất trí, cũng không chú ý đến Chu Thiên Hành rũa ra chân, hoàn mỹ ngã cái cầu gầm bùn. Tôi nhìn thấy Triệu Nguyên xấu dạng, ở đây người muốn cười cũng không dám lớn tiếng cười. Triệu Nguyên bò lên, tức hồn hển đang muốn để ra linh độc thủ. Chu Thiên Hành lại vượt lên trước cao giọng nói, "Triệu Nguyên, mặt ngươi sắc rêu trắng, lưỡi đỏ tiểu rêu, hốc mắt hám sâu đồng thời biến thành màu đen, hai mắt vô thần, môi sắc mờ nhạt, tóc mặc dù bóng loáng lóe sáng, thế nhưng là ngươi tuổi còn trẻ liền sợi lông mày thưa thớt, ấn đường tái đi, bước chân phù phiếm, nói chuyện chung khí không đủ tạm mang âm đủ. Biết đây là cái gì nguyên nhân sao?" Triệu Nguyên bị Chu Thiên Hành không hiểu thấu lên tiếng đến có chút ngượng ngứ, hiện trường cũng hoàn toàn yên tĩnh, không rõ Chu Thiên Hành có ý tứ gì. Không đợi Triệu Nguyên nói cái gì, bên cạnh đại thúc vô ý thức hỏi, "Cái gì nguyên nhân?" Chu Thiên Hành tà mị cười một tiếng, tay làm loa hình dáng đặt ở bên miệng cao giọng nói ra, "Đó là đương nhiên là bởi vì hắn, Thận Âm Vương." "Triệu Nguyên, ngươi thận hư rồi." "Thận hư rồi, hư rồi, rồi." Chu Thiên Hành âm thanh cực lớn, trúc khí 10 phần, thậm chí còn vận dụng một tia pháp lực gia trì, một câu cuối cùng không ngừng tại đường đi quân quân. Hiện trường đám người hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Một chút cô nương nghe được Chu Thiên Hành nói, khuôn mặt từng đỏ, cũng nhịn không được nữa, tay che miệng lại thổi phù một tiếng bật cười. Không nghĩ tới bình thường ôn hòa hữu lễ tiểu Chu đại phu, cư nhiên là một cái như thế diệu nhân. Ngay sau đó không ngừng có người cười lên tiếng, phố bên trên tràn đầy vui sướng không khí. Chắc không được sắc mặt kém như vậy, thân thể như vậy hư. Nguyên lai là cái tốt mã rẻ đuổi. Mỗi ngày đi dạo Xuân Phong lâu, có thể không giả sao? Chu đại phu thật sự là thần, đây cũng nhìn ra được. Những lời này giống châm đồng dạng đâm vào Triệu Nguyên trong lỗ tai, hắn chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, đầu váng mắt hoa, từ nhỏ đến lớn chưa hề nhận qua như thế vô cùng nhã. Hắn hận không thể trên mặt đất có đầu khe hở chui vào, càng hận hơn không được xé nát Chu Thiên Hành miệng. Triệu Nguyên sắc mặt từ đỏ chuyển tím, từ tím biến xanh lam. Chỉ vào Chu Thiên Hành, ngươi nửa ngày một hơi không có đi lên, mí mắt lật một cái, lại thẳng tắp ngã về phía sau. Thiếu gia. Bọn gia đình lập tức hoảng làm một đoàn, kinh hô nhào tới. Kiểm tra một phen phát hiện chỉ là hôn mê về sau, lập tức thở dài một hơi. Lập tức không còn dám cùng Chu Thiên Hành đối nghịch, vội vàng cong lên Triệu Nguyên cuống quýt thoát đi. Sợ chậm một bước cũng rơi vào một cái thận hư tên tuổi. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Nhìn đến mấy người rời đi bóng lưng, Chu Thiên Hành khinh thường cười cười. Liền tay người này, còn không có động thủ đâu, liền đã ngã xuống. So với đánh Triệu Nguyên một trận, xã chết tính vũ nhục càng lớn, càng hạ giận. Đám láng giềng thấy náo như tàn, cũng riêng phần mình cười nói tán đi, chỉ là trước khi đi đều không quên nhìn nhiều mấy lần cái kia trong chậu kỳ cá chép, cùng thong dong đứng ở nắng sớm bên trong tiểu Chu đại phu. Hôm nay việc này, sợ là chẳng mấy chốc sẽ trở thành Vân Linh huyện bách tính rảnh rỗi lại một cọc thú nói chuyện. Chu Thiên Hành xoay người, đôi tay cẩn thận mà nâng lên cái kia chiếu nặng chậu gỗ. Giờ phút này trong chậu ngao tinh an tĩnh rất nhiều, không còn nôn nóng mà vỗ vào mặt nước, chỉ là một đôi linh động mắt cá vẫn như cũ chăm chú nhìn Chu Thiên Hành. Ánh mắt kia có nồng đậm hiếu kỳ. Cái nhân loại này, thật là thú vị. Chu Thiên Hành bị nàng đây nhân cách hóa ánh mắt thấy có chút muốn cười. Trước đó còn như vậy sợ hãi tới, hiện tại làm sao lại không sợ. Chương 4, cuối cùng đến Kính Hồ Long Nữ về chương 4, cuối cùng đến Kính Hồ Long Nữ về Chu Thiên Hành bưng lấy chậu gỗ, quay người liền hướng đến thành Tây Kính Hồ phương hướng đi đến. Ánh nắng vừa vặn, thanh phong quất vào mặt. Xuyên qua từ từ náo nhiệt lên đến ngay thị, ra Tây Môn, tầm mắt rộng mở trong sáng. Nơi xa, một mảnh mênh mông mặt nước dưới ánh mặt trời lóe ra vạn điểm kim quang, như là trải rộng ra vô biên mảnh vàng vụn phỉ thúy, đó chính là Kính Hồ. Kính Hồ là một cái tương đối lớn hồ lục địa, có mấy chục cây số vuông diện tích. Truyền thuyết trong Kính Hồ ở Long Vương, bên bờ còn có miếu Long Vương cung phụng, hiện tại xem ra là thật. Tại Kính Hồ tới gần nội thành giữa còn có rất nhiều đại trạch viện, phi thường xa hoa. Kính Hồ tồn tại, để Vân Linh huyện trở nên so xung quanh phổ thông huyện càng phồn hoa. Càng đến gần Kính Hồ, trong không khí hơi nước càng thịnh, mang theo nước hồ tươi mát cùng nhàn nhạt nước mùi tanh. Ngao Tinh tựa hồ cũng cảm ứng được quê quán khí tức, tại trong chậu một lần nữa trở nên có chút kích động đứng lên, không còn là trước đó khủng hoảng, mà là mang theo một loại người xa quê trở về nhà vội vàng. Chu Thiên Hành khẽ miệng mang theo mỉm cười, tăng tốc bước chân, dọc theo bờ hồ đường mòn tiến lên, tìm một chỗ yên lặng không người nấp bờ. Hồ bên trong nước trong thấy đáy, chợt có mấy đôi tiểu ngư bỗng nhiên bơi qua. Hắn thả xuống chậu gỗ, đôi tay nâng lên cầm lý, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Giờ phút này Ngao Tinh trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, minh bạch Chu Thiên Hành là muốn đưa nàng thả lại kính hồ, cũng không đúng đấy. Nàng cũng có chút hiếu kỳ đánh giá cái nhân loại này, muốn đem Chu Thiên Hành bộ dáng một mực nhớ kỹ. Chu Thiên Hành trong lòng có chút cảm khái, một cái hóa hình đại yêu, cứ như vậy bị hắn nâng ở lòng bàn tay, nói ra cũng không ai tin. Cảm giác thân cá có chút chân trượt, Chu Thiên Hành dưới ngón tay ý thức nắm thật chặt. Nhưng mà động tác này khiến cho Ngao Tinh trừng lớn mắt cá. Người xấu này, mò ta bụng. Không đợi Chu Thiên Hành nói chút cáo biệt nói, Ngao Tinh thân cá ưỡn một cái, trực tiếp tránh thoát Chu Thiên Hành bàn tay, đã rơi vào hồ bên trong. Chu Thiên Hành thấy đây, cũng không tiếc, chỉ là cười cười. Nhìn đến vừa vào trong nước, liền thoải mái trong hồ bơi đứng lên Ngao Tinh. Chu Thiên Hành khỏe miệng có chút dương lên, đôi tay vươn vào hồ bên trong chuẩn bị thanh tẩy trên tay lưu lại dịch nhợn. Chỉ là tắm Chu Thiên Hành ngây ngẩn cả người, hắn giống như có thể trực tiếp đem cẩm lý đổ vào trong nước, dạng này liền không biết tay bẩn. Làm sao không nghĩ tới đầy gốc dạ đâu? Đáng ghét. Cùng nóc cá ở chung, bị hàn chí. Bàn tay đặt ở trước mũi người người. A thật lớn mùi cá canh. Nguyện vọng đạt thành. Nguyện vọng mục tiêu, Ngao Tinh, hóa hình đại yêu, trong phong ấn, thu hoạch được 15 cái nguyện vọng điểm thiên đạo ban thưởng 10 cái điểm công đức. Nhìn đến hệ thống bắn ra giao diện, Chu Thiên Hành lập tức lại hưng phấn đứng lên. Ngay cả mùi cá canh cũng không chê. 10 cái điểm công đức. Đây không khỏi cũng quá là nhiều a. Làm sao tiêu a? Bơi một vòng Ngao Tinh quay người nhìn đến Chu Thiên Hành có chút hưng phấn nghe mình bàn tay, mắt cá con ngươi lập tức biến lớn một chút. Bàn tay kia bên trên, giống như có nàng hương vị. Ngao Tinh trong lòng hiện lên một vẻ ngượng ngùng. Người xấu này, tại sao có thể dạng này? Yêu dâu xanh. Thử. Ngao Tinh hướng về Chu Thiên Hành nôn một chuỗi bong bóng, lập tức đâm đầu thẳng vào kính hồ phía dưới. Trong kính hồ nước sâu chỗ, đứng sừng sững lấy một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Ngao Tinh xuyên qua bên ngoài bọc lấy mở mịt hơi nước, nhanh chóng hướng về cung điện bơi đi. Thủ vệ binh tôm tướng kép thấy có sinh linh xúc động long cung trận pháp, lập tức hướng đến Ngao Tinh phương hướng bơi đi. Bọn hắn cơ kiếm kích, khí thế hung hăng vây lại tới, định nhãn xem xét, lại là một đầu kim hồng sắc cẩm lý. Không đợi bọn hắn làm rõ ràng tình huống như thế nào, Ngao Tinh mở miệng quát lớn, "Cung này, cung là thủy tộc, những này binh tôm tướng kép tự nhiên có thể nghe hiểu được nàng nói chuyện." Binh tôm tướng kép giật mình, "Công chúa âm thanh, công chúa làm sao biến thành một con cá?" Cảm thụ được cẩm lý trên thân như có như không long uy, binh tôm tướng kép vội vàng quỳ phục trên mặt đất, gặp qua công chúa điện hạ. Ngao Tinh lại nhìn cũng không nhìn những này binh tôm tướng kép liếc mắt, đôi cá bay xuống, trực tiếp hướng đến trung ương cung điện bơi đi. Kính hồ long cung chỗ sâu, thủy tinh bị trụ, đôi mồi bị lương, dạ minh châu điểm đầy mái vòm, đem cả tòa cung điện chiếu rọi đến tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất giống như ban ngày. Mà giờ khắc này, tòa này hoa mỹ cung điện lại bởi vì một đầu đột nhiên xâm nhập kim hồng sắc cẩm lý mà bầu không khí đột biến. Ngao Tinh biến thành cẩm lý tốc độ cực nhanh, phất lở ven đường từng đạo nghi ngờ không thôi ánh mắt cùng ý đồ ngăn cản cung Nga thủy tộc, giống như một đạo kim hồng sắc mũi tên, trực tiếp bắn về phía long cung chủ điện, Long Vương Lý Chính Minh kính điện. Cửa điện bên ngoài binh tôm tướng kép thấy một cái bóng đánh tới, vừa muốn quát lớn, cái kia cẩm lý đã bỗng nhiên đâm vào cửa điện bên trên, phát ra đông một tiếng vang trầm, lập tức rơi xuống trên mặt đất, đầu góc choáng váng mà bay nhảy hai lần. Giữ cửa cua tướng quân thấy đây, nguyên bản chuẩn bị gầm thét nói một cái kịp lại. Lấy ở đâu nó cá? Liên tay người này, có vẻ như cũng không có gì uy hiếp. Bất quá, hắn vẫn là cơ cự kìm tiến lên, chuẩn bị đem người gây ra họa bắt lấy. Bên ngoài người chuyện gì xảy ra? Ngay cả mặt hàng này cũng dám bỏ vào đến. Có còn muốn hay không làm? Không muốn làm, có là yêu muốn đi vào lòng cung làm việc. Đúng lúc này, cẩm lý trên thân bỗng nhiên nổi lên một trận yếu ớt kim quang, một cái mang theo tiếng khóc nức nở, lại gấp vừa giận thiếu nữ âm thanh vang lên, "Phụ vương, phụ vương." "Ô ô ô, ngươi muốn vì nhi thần làm chủ a?" Cua tướng quân mới vừa đi đến Ngao Tinh trước mặt, nghe được đây quen thuộc âm thanh, lập tức tơ lụa quỳ xuống, "Công chúa điện hạ, mặt tướng cứu giá chậm trễ, mời công chúa trách phạt." Nháy mắt sau đó, cửa điện ầm vang im lặng mở ra. Một cái thân mặc màu đen long văn bảo, đầu đội mũ ngọc, khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại cổng. Thân hình hắn thon cao, ánh mắt như điện, toàn thân tản ra không giận tự uy khí thế bằng bạc, chính là kính hồ Long Vương Ngao Không. Hắn nhìn đến trên mặt đất bay nhảy kim hồng sắc cẩm lý, lông mày trong nháy mắt khóa chặt, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ cùng đau lòng. Vung tay lên, một cỗ nhu hòa lại vô cùng tinh thuần bàng bạc long nguyên chi lực trong nháy mắt bao phủ lại Ngao Tinh biến thành cẩm lý. "Tinh Nhi." Ngao Không âm thanh mang theo khó có thể tin cùng tức giận, người nào lớn mật như thế, càng đem ngươi biến thành một con cá chép, làm phong ấn. Kim quang đại thịnh, cái kia cẩm lý tại long nguyên chi lực bọc vào lơ lửng mà lên, trên thân vô hình ra tỏa phảng phất băng tuyết tan rã cấp tốc rút đi. Quang mang bên trong, thân cá kéo dài, biến hình, lân phiến hóa thành bừng sáng lưu chuyển cẩm ý đi. Trong chớp mắt, một người mặc kim hồng sắc cung trang váy dài thiếu nữ liền xuất hiện tại chỗ, nhanh nhẹn rơi xuống. Thiếu nữ ước chừng 15-16 tuổi, da thịt trắng hơn tuyết, mặt mày tinh xảo như vẽ, trên trán có một đôi trong suốt tiểu xảo sừng rồng. Giờ phút này vành mắt đỏ bừng, châu lệ bật vợn, một đầu tóc đen hơi có vẻ lộn xộn, càng nổi bật lên nàng điểm đạm đáng yêu. Vừa khôi phục hình người, Ngao Tinh lập tức nhào vào Ngao Khâm trong ngực, lên tiếng khóc lớn, bên cạnh khóc bên cạnh lên án, âm thanh lại ủy khuất lại phẫn nộ, "Phụ vương, là Ngao Ngọc, là Đông Hải cái kia hỏng đường tỷ Ngao Ngọc. Nàng khi dễ ta, nàng đem ta biến thành một đầu ngốc cá, để ta từ cửa biển bơi về đến, còn không chuẩn những người khác thông chi ngươi. Ô ô ô, kém chút ta liền chết tại nhân loại trong tay, làm ta sợ muốn chết. Phụ vương ngươi muốn thầy ta báo thù." Nàng khóc đến bả vai một đứng thẳng hơi dựng ngược lên, hoàn toàn là một bộ tụ thiên đại ủy khuất bộ dáng. Chương 5, Huyền Âm Tuyệt Mạch cần thuần dương chương 5, Huyền Âm Tuyệt Mạch cần thuần dương Ngao Khâm nghe được Ngao Ngọc hai chữ, lông mày lập tức khóa gốc. Hắn một bên vỗ nhẹ nữ nhi không ngừng run rẩy lưng, một bên trầm giọng hỏi, "Ngao Ngọc, nàng vì sao đột nhiên đối với ngươi bên dưới này nặng tay? Ngươi một năm một mười nói tới, không được có nửa phần che giấu." Đối với Ngao Tinh sự tình, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Chỉ bất quá, hắn cần dọa một chút mình cái này có chút tinh lịch nữ nhi, cho nàng một bài học, phối hợp diễn xuất. Ngao Tinh trên thân phong ấn nhìn như nghiêm khắc, thực tế có lưu chỗ trống. Cái kia phong ấn khí tức đu hòa, sắp đặt bảo vệ chi thuật, nếu thật gặp nguy hiểm đến tính mạng, liền sẽ tự mình giải trừ. Ngao Tinh tiếng khóc yếu dần, ánh mắt dao động, âm thanh cũng thấp xuống, mang theo rõ ràng chuẩn dạng, ta cũng không phải cố ý. Mấy ngày trước đây đi Đông Hải Long Cung thăm viếng tổ mẫu thì ngẫu nhiên nhìn thấy Ngao Ngọc Đường tỷ điện bên trong treo lấy một mặt bảo kính, kính chu hàn khí lợ lờ, lưu quang rạng rỡ, thực sự đẹp mắt cực kỳ, ta liền muốn cầm gần chút nhìn một cái. Nàng càng nói âm thanh lượng càng nhỏ, cơ hồ lúng túng. Ai ngờ tấm gương kia đột nhiên hàn quang đại thịnh, một cỗ cực lạnh chi khí hướng ta vào tới, đem ta nhói nhói, hộ thân pháp bảo bị kích hoạt, ta hỏa linh thể cũng kích phát đi ra, dọa đến ta đưa nó té xuống đất. Trên mặt kính lập tức liệt khai một đạo tế văn. Nàng ngẩng đầu trộm liếc phụ vương sắc mặt, tiếp tục nhỏ giọng nói ra, sau đó Ngao Ngọc Đường tỷ tiến đến chỉ vào người của ta run giọng nói làm hỏng đại sự của ta. Tiếp lấy nàng liền không nói lời gì phong ta tu vi, đem ta biến thành cá chép. Phụ vương, ta thật không phải cố ý. Có thể nàng liền vì một mặt phá kính, càng như thế đối với ta. Nàng ngẩng nước mắt xen kẽ khuôn mặt nhỏ, cố gắng lộ ra hủy khuất đáng thương. Ngao Khâm nghe được nữ nhi miêu tả, trong lòng bất đắc dĩ. Nha đầu này, làm sao như vậy lỗ mãng, cái gì tốt kỳ đồ vật đều phải nhìn một cái, hy vọng lần này giáo huấn có thể thay đổi đổi tính con, miễn cho sau này thiệt thòi lớn. Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí trầm trọng mà đánh gãy nàng, nghiêm nghị nói ra, ngươi hóa hình thời gian ngắn ngủi, có một số việc không rõ ràng, đó là Ngao Ngọc tính mạng giao tu pháp bảo, huyền băng kính. Nàng người mang hiếm thấy huyền âm tuyệt mạch, toàn bằng đây huyền băng kính làm dịu thể nội ngày càng mất khống chế cực hàn chi khí. Này kính như tổn hại, nàng không chỉ tu khó xử vào, càng có hàn độc phản vệ, thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Ngươi lại thất thủ đưa nó tổn hại. Huyền băng kính vốn là cực phẩm pháp bảo, dùng tài liệu thậm chí có thể so với linh khí. Lấy Ngao Tinh tu vi, dù cho vận dụng toàn lực, đem tổn hại đều phi thường khó khăn. Nhưng những năm gần đây không ngừng vì Ngao Ngọc hấp thu hàn độc, tăng thêm Ngao Ngọc tu vi không ngừng gia tăng, hàn độc cũng biến thành cường thịnh hơn, huyền băng kính tự thân sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Cho dù không có Tinh Nhi đây vừa ra, huyền băng kính cũng không kiên trì được bao lâu. Ngao Tinh bị phụ thân xưa nay chưa từng có nghiêm khắc dọa đến ngây người, quên gào khóc, chỉ lẩm bẩm nói, huyền âm tuyệt mạch, ta không biết lại như vậy nghiêm trọng, ta chỉ là hiếu kỳ, một câu không biết liền có thể bỏ qua sao? Ngao Khâm nhìn qua nữ nhi còn mang không phục mặt, lại là tức giận lại là bất đắc dĩ, hắn ra vẻ nghiêm túc dọa nói, ngươi có biết mình xông ra bao lớn tai họa? Ngao Ngọc đưa ngươi phong ấn, đã là cố niệm huyết mạch thân tình, hạ thủ lưu tình, như đổi lại người khác, hủy nàng nói cơ, đoạn nàng sinh lộ, há lại trừng phạt nho nhỏ liền có thể chấm dứt? Ngao Tinh lúc này mới chân chính ý thức được tình thế nghiêm trọng, ngoài miệng lại vẫn không chịu thua, nhỏ giọng lẩm bẩm, cái kia nàng cũng quá hung ác, đem ta biến thành một đuôi cá ném vào trong sông, ngươi là không biết, thật nhiều cá lớn muốn ăn ta, nếu không có ta cơ linh, chỉ sợ sớm đã bị ăn, hại ta du lịch đến sức cùng lực kiệt, bị phàm nhân lấy đi, kém chút liền được nấu. Ngao Khâm tức giận đến đưa tay gõ nhẹ nàng cái chán, ngươi thật coi Ngao Ngọc như ngươi như vậy không biết nặng nhẹ. Trên người ngươi phong ấn sắp đặt hộ mệnh chú quyết, gặp nguy tự giải. Huống hồ kính hà chính là ta quản thúc chi thủy vực, ngươi nếu thật gặp nạn, ta sao lại cảm giác không đến? Hắn lắc đầu thở dài, có thể ngươi lại như vậy ngu dốt, thật bị phàm nhân thu nạp mà đi, nói ngươi cái gì tốt? Hắn trong lòng biết Ngao Ngọc lần này hành động là muốn mượn cơ hội ma luyện Ngao Tinh lô mãng xúc động tính tình. Mình thân nữ nhi cố hỏa linh thể, tính khí nóng nảy, lần này kinh lịch vốn là để nàng nếm chút khổ sở, thu liễm tâm tính. Thay vào đó nha đầu hoàn toàn trải nghiệm không đến thâm ý, chỉ sợ là hưởng phí đường tỷ một phen khổ tâm. Ngao Tinh như bị đạp đôi miêu, đống nhiên nhảy ra, không phục phản bác, ai đần? Ta mới không ngu ngốc, ta rất thông minh. Ngao Khâm hừ lạnh một tiếng, long uy hơi thả, âm thanh mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mấy ngày nay ngươi thay mặt tại trong cung tĩnh tư ngẫm lại lỗi lầm, chỗ nào cũng không chuẩn đi. Đợi qua chút thời gian, Ngao Ngọc hết giận, ngươi cần tự mình đi Đông Hải, hảo hảo hướng nàng chịu nhận lỗi. Ngao Tinh bị phụ vương gian dạy, miệng nhỏ vểnh lên lên cao, hiện ra lệ quang con mắt trừng đến tròn căng, nổi giận nói, xin lỗi nhân tiện nói xin lỗi, có gì đặc biệt hơn người? Dứt lời, dậm chân một cái, quay người cực nhanh chạy hướng mình tầm cung, váy tạo nên một trận gió nhẹ. Để nàng cấm túc, nàng mới không. Long cung nặng nề vô vị, đã sớm đợi ngán. Trên bờ nhân loại mặc dù đáng ghét, nhưng này cái tiểu đại phu ngược lại là người tốt. Trên người hắn lộ ra cố ấm ấm áp áp khí tức, giống giữa chưa phơi thấu nhật quang, bảo nàng không hiểu muốn tới gần chút. Còn dăm ba câu liền đem cái kia chán ghét hoàn khố tử khí đến tại chỗ hôn mê, thật sự là thông khoái. Mặc dù hắn tay không thành thật lắm, mò nàng bụng, còn xích lại gần nghe. Nghĩ được như vậy, Ngao Tinh nhào vào xa canh mền gấm ở giữa, gương mặt không hiểu phát nhiệt, nhỏ giọng lầm bầm, cũng là không hoàn toàn là ngoại nhân loại. Sau đó nàng đem mình tay nhỏ cầm tới trước mũi, dùng sức hít hà cũng không có nghe ra mùi vị gì, lại dội ra phấn nộn đầu lưỡi liêm liếm, cũng chưa chắc ra cái gì. Làm sao nhân loại kia liền nữa thích nghe đâu? Có lẽ đi trên bờ nhìn một cái, nàng còn chưa báo ân đâu. Ngao Khâm quay người đi vào mình tính điện, to lớn thủy tinh cửa điện không tiếng động khép lại. Hắn bước đi thong thả đến cả khối u hải thủy tinh điêu khắc thành long tọa trước, cũng không ngồi xuống, mà là giơ ngón tay lăng không huy động. Một sợi tinh thuần long nguyên từ đầu ngón tay tuôn ra, kim quang lưu chuyển, ở giữa không trung hội tụ thành một mặt vầng sáng liễm diễm huyền quan kính. Mặt kính như sóng nước dập dờn, chiếu ra lại không phải Ngao Tinh thân hình, mà là một cái thanh sam thiếu niên bóng lưng. Thiếu niên đi lại nhẹ nhàng, dáng người thẳng tắp, toàn thân giống như quanh quẩn lấy một tầng đạm bạc lại cực kỳ thuần khiết dương khí, ôn nhuận như ngọc, húc như chiều dương. Vừa rồi hắn tại trên người nữ nhi đã nhận ra một tia cực kỳ nhạt người sống khí tức, muốn nhìn một chút đến cùng là ai. Thuần dương chi khí, lại tinh thuần đến lúc này. Ngao Khâm đầu ngón tay khẽ chọc long tọa lan can, ánh mắt thâm thúy, không phải là truyền thuyết bên trong thuần dương chi thể. Chỉ có truyền thuyết bên trong thuần dương thể chất mới có thể có như thế thuần khiết dương khí. Giữa lúc hắn còn muốn tiến một bước cẩn thận xác nhận thời điểm, đã thấy trong kính Chu Thiên Hành hơi nghi hoặc một chút nhìn xung quanh, nhưng lại không hề phát hiện thứ gì. Ngao Khâm thấy đây, tản mất huyền quan kính, nhẹ nhàng cười cười, tiểu gia hỏa này vẫn rất cảnh giác, không hổ là thuần dương chi thể. Hắn ánh mắt chuyển hướng Đông Vương, phản phất xuyên thấu trùng điệp thành cung, trông thấy mênh mông Đông Hải, lông mày không khỏi lần nữa nhỏ gấp, huyền băng kính tổn hại. Ngao Ngọc Nha đầu kia, lần này sợ là thật gian nan. Hắn ánh mắt lại trở xuống huyền quang kính bên trong đạo kia dần dần từng bước đi đến màu xanh bóng lưng, trong lòng đống nhiên nhúc đích, huyền âm tuyệt mạch. Thuần dương chi thể. Âm dương tương thế. Có lẽ, Ngao Ngọc cái kia thể chất có thể giải quyết. Hắn trầm ngâm phút chốc, lật tay lấy ra một mai long văn quay quanh thanh đồng trận bàn. Đầu ngón tay long nguyên rót vào, trận bàn nổi lên yếu ớt thanh quang, một đạo mơ hồ lại uy nghi nội ẩn hư ảnh hiện hiện trên đó. Hư ảnh âm thanh xuyên thấu qua vầng sáng truyền đến, mang theo lạnh triệt cảm nhận, thất đệ, lúc này liên hệ, là tìm tới đầu mối sao? Ngao Khâm mỉm cười, ngữ khí hòa hoãn lại ý vị sâu xa, tam ca, tinh nhi một đường an toàn, cũng không phát hiện cái gì người khả nghi, hôm nay truyền tin, thực là có một cọc có lẽ liên quan đến Ngọc Nha đầu tiền đồ cơ duyên, muốn thỉnh giáo tam ca. Hắn hơi dừng lại, chậm rãi nói, không biết tam ca muốn con rể hay không. Hư ảnh nghe vậy, rõ ràng khẽ giật mình, bốn bể vầng sáng tựa hồ đều ngưng trệ nháy mắt. Chương 6, mười rút liên tục thưởng đến lôi phủ chương 6, mười rút liên tục thưởng đến lôi phủ Chu Thiên Hành giấu trong lòng sung sướng tâm tình trở về bảo an đường, trong miệng hừ phát điệu hát dân gian. Hôm nay là ngày tháng tốt. Ngồi tại xem bệnh sau cái bàn mặt, bắt đầu sửa soạn thu hoạch. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái hiện ra nhàn nhạt quang mang màn sáng xuất hiện tại trước mặt. Túc chủ, Chu Thiên Hành cảnh giới, luyện tinh hóa khí trung kỳ, 21, 50, công pháp, thuần dương chân kinh, tầng thứ nhất, pháp thuật, khu tà thuật, nhập môn, nguyện vọng điểm, 15. 3 điểm công đức, 10. 4 thuần dương chân kinh là hệ thống tân thủ đại lễ bao đưa tặng công pháp, có thể thẳng tới tiên nhân cảnh, giải quyết hắn công pháp sầu lo. Nguyên bản cần thuần dương loại thể chất mới có thể tu luyện mà thành, nhưng là tại hệ thống gia trì dưới, trực tiếp thêm điểm liền thành. Kinh lịch lôi kiếp thành tiên hậu, có thể tu thành thuần dương tiên thể. Điểm công đức có thể dùng tại hệ thống ngẫu nhiên rút thưởng, một điểm quất một lần. Khu tà thuật đó là rút thưởng đạt được. Trước đó, hắn đã quất qua 8 lần. Ngoại trừ đạt được khu tà thuật bên ngoài, còn có một cái thượng phẩm pháp khí nhận chữ vật. Cái thế giới này vật phẩm chia làm pháp khí, pháp bảo, linh khí, linh bảo, tại đây bên trên còn có tiên khí, về phần tiên khí có cái gì đẳng cấp phân chia hắn cũng không rõ ràng. Cảnh giới tu luyện chia làm luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo, cùng thành tiên. Mặt khác 6 lần thu hoạch được đồ vật đều là chút phổ thông vật phẩm, 10 lượng bạc, 1 lượng vàng, 10 sách khăn tay, 10 túi muối tinh, 10 năm nhân sâm cùng 10 khỏa kẹo que. Đây ngẫu nhiên rút thưởng tại Chu Thiên Hành xem ra đã rất khá, chí ít không có cảm ơn chiếu cố. Hệ thống, thêm điểm. Cảnh giới, luyện tinh hóa khí trung kỳ, 21, 50, luyện tinh hóa khí trung kỳ, 36, 50, cảm thụ được thể nội nhiều xuất hiện hơn 10 sợi bản nguyên pháp lực, Chu Thiên Hành có chút cảm thán. Vẫn là đánh cao cấp cục thu hoạch được ít lợi cao. Chỉ là như vậy cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một cái nguyện vọng điểm có thể gia tăng một sợi pháp lực bản nguyên, 10 tơ một sợi, 10 điểm một kia. Hắn cũng không phải là chân chính thuần dương chi thể, khổ tu một ngày cũng mới chỉ có thể thu hoạch được một điểm pháp lực bản nguyên. Một cái nguyện vọng điểm thì tương đương với 100 ngày khổ tu, không phải thuần dương chi thể, hơn hẳn thuần dương chi thể. Nhìn đến còn lại điểm công đức, Chu Thiên Hành có chút xoắn xuýt, muốn hay không tiếp tục rút thưởng. Nếu như công đức tích lũy quá nhiều, có công đức hộ thể, có thể sẽ có chút chính diện ảnh hưởng. Có thể vạn nhất vận khí bạo phát rút thưởng ra vàng kim nữa nha. Do dự một hồi, Chu Thiên Hành vẫn là nhịn không được rút thưởng dụ hoặc. Chỉ cần không có cảm ơn chiếu cố, hắn cảm thấy mình còn có thể tiếp nhận. Muốn tích lũy đến công đức hộ thể trình độ, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Hắn đợi không được. Trong lúc đó, Chu Thiên Hành nghĩ tới điều gì, vội vàng đi hậu viện lấy một chậu nước. Sau đó dùng nhàn đến chế tác xà bông thơm, đem mình đôi tay rửa sạch. Địa ba cây hương cắm ở viện bên trong trên đất trống, thành tâm bái một cái. Thiên đạo lao ra, ban phúc ra màu vàng truyền thuyết. Cầu nguyện một phen, Chu Thiên Hành mới bắt đầu rút thưởng. Hệ thống, mười rút liên tục. Theo Chu Thiên Hành mặc niệm, hệ thống bảng hiện một cái bình thường đĩa quay. Trên đó lóe ra từ phạm tục tạp vật đến pháp khí mạnh mẽ, đang dược, công pháp các loại sắc quang ảnh. Đĩa quay phi tốc chuyển động, lại chậm rãi dừng lại. Chúc mừng tốc chủ, rút chúng hoàng kim một lượng ít hai, năng lượng mặt trời đèn tin một cái, lâm sàng thuốc đông y học một bản, Bắc Kinh thịt vịt nướng 10 cái, đại bạch thỏ nãi đường 10 cân, trung phẩm bảo phù ngũ lôi phù một tấm, tinh thiết trường kiếm một thanh, lục thần nước hoa một bình, trăm năm hà thủ ô một gốc. Nhìn đến rút chúng vật phẩm, Chu Thiên Hành khiếp sợ khẽ nhếch miệng. Ra vàng kim, thật ra vàng kim. Trung phẩm bảo phù ngũ lôi phù. Chu Thiên Hành nhìn đến trong tay tỏa ra ánh sáng lung linh, lôi văn ẩn hiện phụ lục, trong lòng kích động. Trên bùa chú mỗi một bút phát họa đều ẩn chứa bàng bạc pháp lực, uy thế bất người. Trung phẩm bảo phù, uy lực của nó có thể so với luyện thần phản hư trung kỳ chân quân một kích toàn lực. Giới này phụ lục phân linh phù, chân phù, bảo phù, thần phù tứ đẳng, đối ứng tu hành tứ đại cảnh giới. Muốn thành hoàn chỉnh phụ lục, cần biết bút họa chỉnh tự, mỗi rơi xuống một bút đều là cần rót vào tương ứng pháp lực tinh thần. cảnh giới không đủ, tuyệt khó vẽ thành tương ứng phụ lục. Tấm này trung phẩm bảo phù, đối với bây giờ Chu Thiên Hành mà nói, tuyệt đối là một tấm áp đáy hòm bảo mệnh át chủ bài. Đến bảo phù cấp bậc này, chỉ cần không triệt để tổn hại, năng lượng hao tổn xong còn có thể chậm rãi khôi phục. Chu Thiên Hành thưởng thức một hồi ngũ lôi phù về sau, cùng cái khác rút thưởng đoạt được thu nhập nhận chữ vật, lấy ra lâm sàng thuốc đông y học khai bắt đầu học tập. Tiếp trước với tư cách y học nghiên cứu sinh, mặc dù đã học qua, nhưng cũng không có học tấu. Giống trong đó vận dụng mở rộng, mỗi cái dược vật hiện đại thành phần nghiên cứu hắn rất nhiều đều quên. Hiện tại xem ra, những kiến thức này đầy đủ chân quý. Tiên nhân tri thức không nhất định đó là chuẩn xác, rất nhiều dược vật hoặc là phương thuốc đi qua hiện đại không ngừng luận chứng, lại có tân phát hiện. Y y thuật là hắn ở cái thế giới này sống yên phận căn bản chí nhất. Ở cái thế giới này muốn biết chữ không khó khăn lắm, chỉ cần giao tiền liền có thể tiến vào tư thục trường dạy vỡ lòng, nhưng là muốn thu hoạch được hữu dụng kỹ thuật tri thức liền phi thường khó khăn. Y y thuật phương thuốc, bí thuật công pháp trở, đều là độc nhất vô nhị truyền thừa, là một cái gia tộc thậm chí một cái thế lực đặt chân căn bản. Chu Thiên Hành nhìn đến trong sách nội dung, dần dần trầm mê trong đó. Thằng đến bảo an đường bên ngoài truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân đem hắn bừng tỉnh. Một người mặc vải thô áo ngắn, bên hông buộc lấy Xuân Phong lâu đánh dấu lệnh bài tuổi trẻ tiểu phu, tại cửa ra vào thò đầu một cái, trên mặt chất đống cung kính lại dẫn mấy phần vội vàng nụ cười, "Tiểu Chu đại phu, ngài ở đây." "Quá tốt rồi." Chu Thiên Hành dương mắt nhìn lên, nhận ra đây là Xuân Phong lâu truyền ti chân chạy truyền lời tiểu phu tiểu lục tử. Thả xuống thư tịch, ôn hòa đáp, "Tiểu lục tử, chuyện gì vội vàng như thế?" Tiểu lục tử bước nhanh đi vào đường bên trong, giảm thấp xuống chút thanh âm nói, "Chu đại phu, là lâu bên trong Vũ Hồng cô nương, thân thể có chút không thoải mái, cố ý để tiểu đến xin ngài tới xem." Chu Thiên Hành nghe vậy, trong lòng hiểu rõ. Xuân Phong lâu là Vân Linh huyện gần với Bách Hoa các thứ hai đại thanh lâu, cùng Bảo An đường chỗ Tử Vân phố chỉ cách hai con đường, vang lai thuận tiện. Hắn bởi vì y thuật không tệ, làm người chính phái tạm không bao giờ đối với lâu bên trong cô nương tự cao tự đại hoặc nhìn với con mắt khác, rất được lầu trên lầu dưới khen ngợi, cho nên thường xuyên được mời đi khám bệnh. Cho mời cái khác đại phu nhìn sao? Chu Thiên Hành một bên đứng dậy chuẩn bị cái hòm thuốc, một bên dò hỏi. Đối với cái này Vũ Hồng cô nương, đi Xuân Phong lâu nhiều lần, Chu Thiên Hành cũng đã gặp mấy lần. Vì những cái kia tiểu tỷ tỷ trị liệu thời điểm, các nàng cũng biết dạng chút bắt quái, trong đó liền bao quát cái này Vũ Hồng cô nương. Vũ Hồng cô nương tên đầy đủ Diệp Vũ Hồng, lấy một tay tinh xảo cầm kỹ nghe tiếng, từng là Xuân Phong lâu chiêu bài kỹ nữ. Không có không có, hiện tại đám cô nương đều tin mặc cho Chu đại phu ngài, vừa có bệnh gì chứng đầu tiên xin ngài đi xem. Tiểu Lục Tử nói đến, trên mặt đã là khâm phục vừa là hâm mộ. Một tháng qua, Chu Thiên Hành y thuật tăng bọn, tại mảnh này nội thành đều nhỏ có danh tiếng. Xuân Phong lâu đám cô nương, dù là có khi nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, cũng biết nói về đến Chu Thiên Hành. Các nàng đối với Chu Thiên Hành phi thường thân cận nhiệt tình, để không ít nam nhân hâm mộ ghen tị. Tiểu Lục Tử cũng là một trong số đó, trong lòng hâm mộ gấp 3/7, Xuân Phong lâu bên trong xem bệnh giai nhân /7, Xuân Phong lâu bên trong xem bệnh giai nhân Chu Thiên Hành cong lên cái hòm thuốc, đối với Tiểu Lục Tử nói, "Đi thôi, ta theo ngươi đi xem một chút." Xuyên qua hai đầu náo nhiệt ngay thị, Xuân Phong lâu sơn son đại môn liền đập vào mi mắt. Lầu cao 3 tầng, tầng thứ nhất vì công cộng không gian, thiết đại sảnh, sân khấu, quán bia hè, dùng cho biểu diễn, tiếp đại khách nhân. Thứ 2-3 tầng vì độc lập yên nhà, cung cấp khách nhân cùng thanh lâu nữ tử một chỗ, cũng là phổ thông cô nương quê phòng. Tuy là buổi sáng, lâu bên trong đã có tiếng người, phần lớn là nha hoàn nô bộc tại quét dọn chuẩn bị. Bọn nha hoàn nhìn thấy Chu Thiên Hành, chính là hai mắt tỏa sáng, "Chu đại phu, ngài lại đến cho các tỷ tỷ xem bệnh sao?" Trong giọng nói mang theo vài phần rất quen cùng thân cận. Chu Thiên Hành mỉm cười gật đầu đáp lại, "Đúng vậy à, nghe nói Vũ Hồng cô nương thân thể khó chịu, tới xem một chút." Một cái có chút hoạt bát điểm cô nương đối với Chu Thiên Hành nhiệt tình nói ra, "Chu đại phu, ta mang ngài đi tìm Vũ Hồng tỷ tỷ a." Không đợi Chu Thiên Hành cự tuyệt, nàng lại đối Tiểu Lục Tử nói ra, "Tiểu Lục ca, ngươi đi mau đi, Chu đại phu liền giao cho ta." Nói xong nàng liền cầm đầu đi ở phía trước, kêu gọi Chu Thiên Hành đuổi theo. Tiểu Lục Tử thấy thế, cười hắc hắc, thức thời chắp tay nói, "Vậy làm phiền tiểu thúy cô nương, Chu đại phu, tiểu gấp đi trước." Nói xong liền quay người rời đi. Được xưng tiểu thúy nha hoàn tuổi không lớn lắm, ước chừng 14-15 tuổi, trải lấy xong nha búi tóc, một thân xanh nhạt sắc quần áo, đi trên đường giống con vui sướng tiểu ma tước. Nàng một bên dẫn Chu Thiên Hành đi lâu bên trong đi, một bên líu ríu mà nói không ngừng, "Chu đại phu, nghe nói vài ngày trước ngài cứu sống một sắp chết người, thật quá lợi hại. Ngài là không biết, hiện tại lâu bên trong các tỷ tỷ có cái đau đầu nhất góc, cái thứ nhất nhắc tới đó là ngài. Đều nói ngài mở phương tử thấy hiệu quả nhanh, người lại ôn hòa, so với cái kia động một chút lại vớt dâu dịa, tự cao tự đại lao lang trùng mạnh hơn rồi. Lần trước ngài cho tiểu lệ tỷ tỷ xem trọng cái kia mất ngủ ma bệnh, nàng đến bây giờ còn lẩm bẩm phải cố gắng cảm ơn ngài đâu." Tiểu Thúy lúc nói chuyện, mặt mày linh động, thủ thế phong phú, trong giọng nói tràn đầy đối với Chu Thiên Hành sùng bái cùng thân cận. Chu Thiên Hành đi theo phía sau nàng, mang trên mặt quen coi ôn hòa nụ cười, kiên nhẫn nghe nàng nói, ngẫu nhiên đáp lại một câu. Hắn không nghĩ tới Tiểu Thúy vẫn là hắn trung thực fans. Cái thế giới này dự vận, có lẽ là bởi vì linh khí thoải mái duyên cớ, lại có lẽ không có sử dụng phân hóa học thuốc trừ sâu thuốc, sinh trưởng thời hạn đủ, hắn dược hiệu so với kiếp trước tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần đúng bệnh hút thuốc, ăn 1-2 ngày liền có thể tốt đứng lên. Lại thêm lang băng tương đối nhiều, nổi bật Chu Thiên Hành y thuật tương đối lợi hại. Ven đường gặp phải cái khác nha hoàn hoặc đang tại vẩy nước quét nhà bà đỡ, nhìn thấy Chu Thiên Hành, nhao nhao dừng lại trong tay công việc, cười chào hỏi. Chu Thiên Hành từng cái gật đầu đáp lại, thái độ khiêm hòa, không có chút nào giá đỡ. Tiểu Thúy mang theo Chu Thiên Hành cũng không có tiến về Thanh Tịnh hậu viện, mà là đi vào lầu 3 một cái nhà gian. Tiểu Thúy nhẹ nhàng gõ cửa, thấp giọng nói, "Vũ Hồng tỷ tỷ, Chu đại phu đến." Sau đó Tiểu Thúy quay người đối với Chu Thiên Hành nói ra, "Chu đại phu, Vũ Hồng tỷ tỷ liền tại bên trong, ta còn có việc, liền không tiếp tục đuổi ngài rồi." Chu Thiên Hành gật gật đầu, nói khẽ, "Cảm ơn Tiểu Thúy vì ta dẫn đường, làm phiền ngươi." Tiểu Thúy cười hì hì hồi đáp, "Có thể cho Chu đại phu dẫn đường, ta phi thường vui vẻ." Đợi Tiểu Thúy sau khi rời đi, Chu Thiên Hành sửa sang lại một cái mình quần áo, nhìn về phía đóng chặt cửa phòng như có điều suy nghĩ. Xuân Phong lâu với tư cách Vân Linh huyện thứ 2 đại thanh lâu, chiếm diện tích phi thường đại. Ngoại trừ gần sát phố bên trên nhà này 3 tầng cao đại lâu, hậu viện còn có rất nhiều tiểu viện, cung cấp thanh lâu cao tầng, kỹ nữ cùng đầu bài cư trú. Ngoài ra còn có phòng giặt quần áo, phòng bếp, phòng tối, gian tạp vật trở kiến trúc. Với tư cách Xuân Phong lâu đã từng đầu bài kỹ nữ, lại bị an bài đến đây 3 tầng nhã gian cư trú. Xem ra mương này Hồng cô nương tại Xuân Phong lâu đến tình cảnh cũng không tốt như vậy a. Môn bên trong truyền đến một tiếng mang theo khàn khàn cùng mọi bệnh, vẫn như cũ có thể nghe ra mấy phần huyền chuyển quyến rũ đáp lại, mời đến. Chu Thiên Hành đẩy cửa cất bước tiến vào trong phòng, một cỗ nhàn nhạt đàn hương cùng nữ tử son phấn vị đập vào mặt. Gian phòng bố trí được có chút nhã trí, cơ bản, giá sách đầy đủ mọi thứ, không giống phong trần nữ tử chỗ ở, ngược lại giống như thư hương môn đệ tiểu thư khuê phòng. Chỉ là giờ phút này, cửa sổ nửa đậy, tia sáng cũng không chiếu xạ vào nhà bên trong, bằng thêm mấy phần kiềm chế. Diệp Vũ Hồng mặc một thân thanh lịch xanh nhạt ngủ áo, áo khoác một kiện sa mỏng trường sam, đang dựa vào bên cửa sổ trên giường êm. Chỉ thấy nàng mọc ra một tấm tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, cằm đường cong trôi chảy ôn nhu, da thịt bởi vì lâu không thấy hết mà lộ ra có chút tái nhợt, vẫn như cũ tinh tế tỉ mỉ như sơ tuyết, ngược lại lộ ra một loại dễ nát lưu ly cảm giác. Lông mày là viễn sơn lông mày, không vẽ mà thúy, chỉ là giờ phút này có chút nhíu lại, che đậy một vẻ nhẹ sầu. Nhìn đến Diệp Vũ Hồng, Chu Thiên Hành cũng không thể không cảm thán, với tư cách Xuân Phong lâu đã từng đầu bài kỹ nữ, đây dung mạo thật không thể chê, xương một tiếng tiên tử cũng không tính quá phận. Ngoại trừ Diệp Vũ Hồng bên ngoài, Xuân Phong lâu cái khác tiểu tỷ tỷ dung mạo đều là thượng giai. Đây cũng là Chu Thiên Hành nguyện ý tới này địa phương đến khám bệnh tại nhà nguyên nhân. Những này tiểu tỷ tỷ không chỉ có da trắng mỹ mạo, xuất thủ còn hào phóng. Như thế địa phương, những cái kia đại phu thế mà còn ghét bỏ, thật không biết bọn hắn là nghĩ như thế nào. Cho dù là không cần tiền, hắn cũng nguyện ý đến a. Nhìn thấy Chu Thiên Hành, Diệp Vũ Hồng cố chống đỡ lấy ngồi thẳng chút, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, "Chu đại phu, làm phiền ngài đi một chuyến." "Vũ Hồng cô nương không cần phải khách khí." Chu Thiên Hành đem cái hòm thuốc để ở một bên trên bàn, đến gần mấy bước, cẩn thận quan sát nàng khí sắc, nghe tiểu Lục Tử nói, "Cô nương thân thể khó chịu, cụ thể là nơi nào không thoải mái?" Diệp Vũ Hồng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, âm thanh yếu đuối, cũng không có gì bệnh nặng, đó là luôn cảm thấy ngực oi bức đến hoảng, khí tức không thuận, trong đêm cũng ngủ không an ổn, muốn ăn cũng kém rất nhiều. Có lẽ là gần đây thời tiết biến ảo, có chút tích tụ tại tâm a. Chu Thiên Hành gật gật đầu, ra hiệu nàng vươn tay cổ tay bắt mạch. Đầu ngón tay dựng vào nàng tinh tế cổ tay, xúc cảm hơi lạnh. Mạch tượng dây cung mảnh, sắc thực giống như là ưu tư quá độ, bệnh can khí tích tụ chứng bệnh. Kết hợp hắn biết liên quan tới Xuân Phong lâu gần đây tình huống nghe đồn, trong lòng đã minh bạch 7-8 phần. Cô nương này chứng, thật là ưu tư tổn thương tỷ, bệnh can khí không giãn bố trí. Chu Thiên Hành thu tay lại, hòa nhã nói, ta trước mở một tề sơ gan giải sầu, dùng thuốc lưu thông khí huyết cùng bên trong thêm giảm tiêu giao tán, cô nương đúng hạn phục dụng liền có thể, bất quá còn cần mình thoải mái tinh thần tự mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Diệp Vũ Hồng lại khe khẽ lắc đầu, ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu, Chu đại phu, uống thuốc tổng cảm giác thấy hiệu quả chậm. Ta nghe nói ngài thuật châm cứu cực giai, có thể thông kinh lạc, điều khí huyết. Không biết, có thể vì ta hành châm điều trị một phen, có lẽ có thể thoải mái chút. Chu Thiên Hành hơi sững sờ. Phương pháp châm cứu hắn tự nhiên tinh thông, đối với khí trệ máu động chứng bệnh cũng xác thực có hiệu quả. Với lại tu đạo sau đó, đối với kinh lạc huyệt vị lý giải càng thêm khắc sâu. Thuần Dương chân kinh bên trong, kỹ càng ghi chép thân thể kinh lạc huyệt vị, đây cũng là Chu Thiên Hành y thuật tăng vọt nguyên nhân một trong. Nhưng vì thanh lâu nữ tử hành châm, khó tránh khỏi có chút tiếp xúc da thịt, bình thường nếu như không tất yếu, hắn nhiều lấy phương thuốc làm chủ. Bất quá, đã người ta muốn rất nhanh chút, Chu Thiên Hành tự nhiên không có ý kiến gì, cũng tốt. Hành châm có thể nhanh thông kinh lạc, đối với cô nương bệnh thật có ích lợi. Mời cô nương nằm tại trên giường, lộ ra phía sau lưng liền có thể. Chương 8, ngân châm đuốt khẽ mập mờ lên chương 8, ngân châm đuốt khẽ mập mờ lên Diệp Vũ Hồng nghe vậy, tái nhợt trên mặt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng, nàng trầm thấp lên tiếng tốt liền theo lời chậm rãi đứng dậy, có chút đi lại phủ phiếm đi đến giường một bên, đưa lưng về phía Chu Thiên Hành, bắt đầu giải ngủ áo dây buộc. Chu Thiên Hành quay người từ trong hòm thuốc lấy ra túi trầm, cẩn thận dùng tùy thân mang theo rượu cồn độ tương đối cao trừ độc dịch lau ngân châm. Khi hắn xoay người lần nữa thì Diệp Vũ Hồng đã nằm cũng may trên giường, ngủ áo đã để ở một bên, lộ ra mảng lớn bóng loáng như gấm, trắng non trắng hơn tuyết phần lưng da thịt, xương bả vai hình dạng ưu mỹ rõ ràng, cột sống rãnh hấp sâu, một đường kéo dài đến tinh tế vòng eo. Một cây tinh tế màu đỏ nhạt cái yếm dây buộc ở sau lưng phát họa ra cẩn thận kết, cùng da tuyết tôn nhau lên, lại có một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Nhìn đến cái kia lỏng lẻo cẩn thận kết, Chu Thiên Hành cảm thấy chỉ cần nhẹ nhàng kéo một phát, liền có thể cởi ra trượt xuống đến hai bên. Trong không khí tràn ngập một tia mập mờ xấu hổ. Chu Thiên Hành tập trung ý chí, bài trừ tạp niệm, đi đến bên giường, trầm giọng nói, "Cô nương buông lỏng, ta muốn bên dưới châm." Hắn ngón tay tinh chuẩn mà đặt tại Diệp Vũ Hồng phần lưng đang du, tỳ du chờ huyệt vị bên trên, cảm nhận được nàng da thịt khẽ run lên, xúc tú chỗ, ôn lương châm nhắn. Trong lòng có chút cảm thán, như vậy tốt một khối lưng, không nổ hỏa bình đáng tiếc. Lập tức, hắn thủ pháp thành thạo đem từng cây mảnh như lông châu ngân châm chậm rãi vê vào huyệt vị. Diệp Vũ Hồng phát ra một tiếng cực nhẹ, mang theo kiểm chế kêu rên, thân thể có chút căng cứng. Buông lỏng, khí tức theo ta chỉ dẫn. Chu Thiên Hành âm thanh bình thản, mang theo một loại trấn an lực lượng. Hắn một bên hành trầm, một bên rót vào thuần dương pháp lực dẫn đạo, trợ giúp khơi thông tích tụ khí cơ. Tiến vào thi châm trạng thái, Chu Thiên Hành cũng dần dần thần sắc chuyên chú đứng lên, không có quá nhiều tạp niệm. Lấy pháp lực hành trầm, cũng là hắn hiện tại tuyệt kỹ chí nhất. So sánh với phổ thông châm cứu, rót vào pháp lực sau tại chỗ liền có thể thấy hiệu quả, so với kiếp trước điện liệu đều mạnh mẽ. Theo ngân châm đâm vào cùng Chu Thiên Hành ôn hòa pháp lực có chút khai thông, Diệp Vũ Hồng sắc thực cảm thấy một dòng nước ấm tại thể nội du tẩu, ngực bị đè nén cảm giác giảm bớt không ít. Nhưng nàng giờ phút này tâm tư lại không tất cả bệnh tình bên trên. Nàng có thể cảm nhận được Chu Thiên Hành đầu ngón tay nhiệt độ cùng trầm ổn hô hấp, chóp mũi thậm chí có thể ngửi được trên người hắn loại kia dễ ngửi mùi, tựa như mặt trời hương vị đồng dạng, để cho người ta phi thường thoải mái. Rất nhiều tỷ muội đều nguyện ý cùng tiểu Chu đại phu ở chung, cũng là bởi vì Chu Thiên Hành trên thân khí tức nghe phi thường thoải mái. So với những cái kia không thế nào yêu tắm rửa số nam nhân, Chu Thiên Hành đơn giản tốt hơn gấp trăm lần nghìn lần. Nghe Chu Thiên Hành trên thân hương vị, nàng thân thể bắt đầu có chút khô nóng đứng lên, nhịp tim cũng có chút gia tốc. Cái này tuổi trẻ đại phu, nếu là hắn có thể. Chu Thiên Hành không biết trên giường giai nhân đang suy nghĩ lung tung cái gì, hắn chỉ cảm thấy đây thuần dương pháp lực thật tốt dùng. Dương khí chính là sinh mệnh chi tinh khí, thuần dương pháp lực càng là từ dương khí chặt chẽ mà thành. Đại đa số chứng bệnh, độ vào một điểm dương khí đi vào, đều có thể đưa đến rất lớn tác dụng. Duyên dáng thân thể nằm ở trên giường cẩm, bóng loáng như gấm lưng tại ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng bên dưới hiện ra trắng muốt rực rỡ, trên đó xen vào nhau tinh tế mà suýt nước cờ căn ngân châm. Chu Thiên Hành ngưng thần tĩnh khí, giữa ngón tay bước khẽ, đem ngân châm dần dần thu hồi, động tác nước chảy mây trôi. Hắn một bên thu châm, một bên hòa nhã nói, hành châm đã xong, sau đó ta lại mở một tề phương tử, liên phục 7 ngày, này chứng liền có thể không ngại. Như thế trầm bệnh, không phải cái khác cảm mạo đau đầu, cần chậm rãi điều trị mới có thể thấy hiệu quả. Diệp Vũ Hồng giờ phút này ánh mắt có chút mê ly, sắc mặt có chút đỏ hồng. Tuần này đại phu quá lợi hại, làm cho thân thể nàng đều có chút như nhũn ra đầu. Chi đứng người dậy, chuyển hướng Chu Thiên Hành. Trên mặt ngọc mỏng thi sắc phấn, một đôi đầy nước thu đồng sóng ánh sáng lưu chuyển, giống như có thể nhiếp nhân tâm phách. Nàng nhặt lên bên giường một bộ lụa mỏng, phủ thêm thân thể, mông lung áo lụa bên dưới phong quang như ẩn như hiện, phản tăng thêm mấy phần chọc người phong nhã. Mang trên mặt một điểm vũ mị nụ cười, nhìn về phía Chu Thiên Hành tán thán nói, đa tạ Chu đại phu hành trầm, thiếp thân cảm giác tốt hơn nhiều. Thật là thần y điệp. Chu Thiên Hành rời đi bên giường, đi vào phía trước bàn, từ cái hòm thuốc lấy ra giấy bút, vừa viết phương tử vừa nói, thần y không dám, chỉ là trùng hợp đối với cái này đạo hữu chút ít giải thôi. Đối với trước mắt giai nhân dụ hoặc, Chu Thiên Hành cảm thấy mình còn có thể nhịn xuống. Đã đến Xuân Phong lâu đến khám bệnh tại nhà nhiều lần, càng hương diễm chẳng cảnh hắn cũng đã gặp không ít. Có cô nương cực kỳ to gan, thậm chí nói ra nguyện ý cùng chung đêm đẹp lấy thay giao xem bệnh phí. Giao xem bệnh phí là giả, thèm hắn thân thể là thật. Nếu không có hắn đầy đủ kiên định, chỉ sợ cũng muốn người tài lộ rỗng. Với lại Diệp Vũ Hồng cũng không tính bại lộ, tư mật phong quang tiết lộ đến cũng không nhiều, chỉ là lộ cái phía sau lưng, tại đây Xuân Phong lâu đã được cho phi thường bảo thủ. Dùng cái này khảo nghiệm hắn, cái nào cán bộ không nhịn được khảo nghiệm. Nghe được Chu Thiên Hành nói, nàng chậm rãi đứng dậy, đi vào thiếu niên bên người, yên tĩnh nhìn đến hắn túi lầu viết, trong lòng xúc động. Thiếu niên mặc dù không tính đặc biệt tuấn tú, nhưng trên thân khí tức phi thường dễ ngửi, để nàng có chút nghiện. Chu Thiên Hành tinh tế viết xong phương thuốc về sau, đứng lên đến đúng Diệp Vũ Hồng nói ra, theo phương thuốc, sau khi phục dụng nếu có khó chịu, lập tức ngừng phục, sai người đến Tử Vân phố bảo an đường tìm ta. Diệp Vũ Hồng nghe nói về sau, nháy mắt một cái, có chút mềm mại nói ra, Chu đại phu, thiếp thân cảm thấy 7 ngày quá lâu, có hay không càng mau hơn biện pháp, ví dụ như lại vì thiếp thân thi châm 2 lần. Chu Thiên Hành hơi trầm ngâm sau gật gật đầu hồi đáp, cũng có thể, vậy ta ngày mai lại đến vì Vũ Hồng cô nương hành châm. Diệp Vũ Hồng trên mặt nổi lên mỉm cười, không có tiếp qua nhiều yêu cầu. Xuất ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng bạc vụn, kéo Chu Thiên Hành bàn tay, để vào trong đó. Chu đại phu, đây là hôm nay xem bệnh phí. Chu Thiên Hành nhìn đến trong tay bạc vụn, là trên thị trường thường dùng một lượng tỏi, có chút chần chờ nói ra, Vũ Hồng cô nương, đây nhiều lắm. Tiền xem bệnh 100 văn, hành châm phí cho 100 văn là được. Phổ thông lang trung tiền xem bệnh mấy chục văn, thậm chí có chút y thuật không quá tinh xảo một lần tiền xem bệnh mới 1-2 chục văn, thậm chí thu mấy văn cũng có. Chỉ có những cái kia danh y tiền xem bệnh mới là mấy trăm văn thậm chí bên trên ngàn. Trừ bỏ tiền xem bệnh, hành châm bút thuốc phí tổn khắc tính, đến khám bệnh tại nhà nói, còn sẽ có điểm chân chạy phí. Hắn thu 200 văn, không đắt lắm, nhưng cũng không rẻ. Dù sao đây là linh chi phí, bỏ ra thời gian thuần kiếm lời. Quan trọng hơn là, nơi này các tiểu tỷ tỷ không chỉ có nói chuyện êm tai, còn phi thường thích nhiệt tình. Ngẫu nhiên còn có thể dừng lại nghe một chút khúc nhi, nước trà phí đều không cần giao. Cho dù là miễn phí, hắn cũng nguyện ý a. Chu đại phu, ngươi liền cầm lấy a. Chu Thiên Hành một chút do dự, Diệp Vũ Hồng đã xem ngón tay hắn nhẹ nhàng khép lại, nhu đề ấm áp, mang theo như có như không hương hơi thở. Chớ có chối từ, nàng ánh mắt đung đưa doanh doanh, ý cười càng sâu, ngươi rượu thủ hồi xuân, cái này điểm tâm ý tính được cái gì? Chu Thiên Hành không còn chống đẩy, đem ngân quả thu nhập trong tay áo, chắp tay nói, vậy liền cảm ơn Vũ Hồng cô nương, ngày mai Thiên Hành tiêu chuẩn xác định thì đến đây. Xuân Phong lâu các tiểu tỷ tỷ, đồng dạng xuất thủ đều tương đối hào phóng. 3 năm mấy trăm đều là bình thường. Giống Diệp Vũ Hồng xuất thủ đó là một lượng, vẫn tương đối hiếm thấy. Có tiền tích phu bà. Chu Thiên Hành nhấc lên cái hòm thuốc, đi tới cửa thời điểm, Diệp Vũ Hồng lại bỗng khẽ gọi, "Chu đại phu." Chu Thiên Hành quay đầu. Chỉ thấy nàng dựa mép bàn, áo lụa hơi trượt, lộ ra gần nửa đoạn trắng như tuyết đầu vai. Diệp Vũ Hồng hoạt bát cười một tiếng, đối với Chu Thiên Hành nói ra, "Chu đại phu đi thong thả, ngày mai thiếp thân chờ người đến." Chu Thiên Hành hơi sững sờ, trong lòng thầm đủ. Đây Diệp Vũ Hồng không phải kỵ nữ tới sao, làm sao cảm giác không quá giống a? Nghe đồn nói Diệp Vũ Hồng muốn chuyển hình, chẳng lẽ là thật? Bất quá, hắn không muốn thâm nhập hiểu rõ. Nghèo. Nhẹ nhàng sau khi gật đầu, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Chương 9, Thiện Kết Diệu Duyên lấy được giai xương chương 9, Thiện Kết Diệu Duyên lấy được giai xương Chu Thiên Hành đi ra đại đường, sửa sang một chút quần áo, con cái hòm thuốc hướng Tử Vân phố đi trở về đi. Tại Chu Thiên Hành phía sau, lầu trên trong cửa sổ, Diệp Vũ Hồng yên tĩnh nhìn đến Chu Thiên Hành thân ảnh. Ánh mặt trời chiếu tại hắn trên thân, giống như biết phát sáng đồng dạng. Túc chủ tại cùng nữ tính nhiều lần giao lưu bên trong, nhận nhất trí khen ngợi, thu hoạch được người bạn đường của phụ nữ danh hiệu, nhìn đến hệ thống bắn ra đến nhắc nhở, Chu Thiên Hành có chút kinh ngạc. Hệ thống còn có chức năng này. Vốn cho là hệ thống công năng giới hạn tại thu hoạch được nguyện vọng điểm cùng điểm công đức, không nghĩ tới bây giờ lại tăng thêm một cái danh hiệu. Theo Chu Thiên Hành đem ý niệm tập trung đến danh hiệu phía trên, một cô tin tức xuất hiện trong đầu. Đeo người bạn đường của phụ nữ danh hiệu về sau, tất cả nữ tính đều sẽ đối với hắn sinh ra một chút thiện ý, tại không có cửu hận điều kiện tiên quyết, sau đó ý thức cho là hắn là một cái đáng tin bằng hữu. Tán thành nữ tính gia tăng, danh hiệu đẳng cấp đề thăng, hiệu quả càng cường đại. Cảm thụ được danh hiệu tin tức, Chu Thiên Hành có chút trầm mặc. Đây đoạn thời gian, hắn thường xuyên tại Xuân Phong lâu tiếp đơn, thay những này tiểu tỷ tỷ trần trị tật bệnh, bao quát một chút thời đại này khó mà mở miệng phụ khoa tật bệnh. Xuân Phong lâu những này tiểu tỷ tỷ, trên cơ bản thuộc về tiện tịch, bị phần lớn người xem thường. Rất nhiều đại phu đều cảm thấy xối quậy, không muốn tới đây đến khám bệnh tại nhà. So sánh với cái khác đại phu, hắn cũng không có đối với mấy cái này da trắng mỹ mạo tiểu tỷ tỷ lớn bao nhiêu ý kiến. Đều là một đám người cơ khổ thôi. Kiếm điểm mất vả tiền, so cướp bóc trộm cắp loại hình mạnh mẽ và lần. Đến khám bệnh tại nhà nhiều lần, hắn danh tiếng chậm rãi liền dựng nên đi lên. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hệ thống còn sẽ đưa tặng hắn dạng này một cái danh hiệu. Chu Thiên Hành hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem danh hiệu đeo. Tựa hồ cũng không có cái gì hiệu quả nhanh trong kinh thiên biến hóa. Hắn không có đột nhiên trở nên quang mang vạn trượng, cũng không có nghe được cái gì kỳ quái bờ gầm. Có lẽ cần mình cùng người nàng tiếp xúc, danh hiệu tác dụng mới có thể thể hiện đi ra. Chu Thiên Hành khẽ lắc đầu tiếp tục hướng đến Tử Vân phố đi đến. Chỉ là vừa đi một khoảng cách, hắn liền phát hiện khác biệt. Loại này không cùng đi từ ở phố bên trên những người khác đối với hắn thái độ. Một cái bán món ăn đại thẩm, nhìn đến Chu Thiên Hành nhiệt tình nói ra, "Thiên Hành, lại đến khám bệnh tại nhà a?" Chu Thiên Hành dừng bước, hơi kinh ngạc. Cái này Lý Thẩm, đây đoạn thời gian bởi vì hắn thường xuyên xuất nhập Xuân Phong lâu, trên cơ bản đối với hắn đều không thế nào để ý tới. Hiện tại thế mà hướng hắn chào hỏi. Danh hiệu lực lượng, khủng bố như vậy. Chu Thiên Hành gật gật đầu đáp lại nói, "Phải, Lý Thẩm, mới ra xem bệnh xong." Bán món ăn Lý Thẩm hôm nay cảm thấy tâm tình có chút không tệ, nhà nàng gà mái ấp trứng trứng gà phá xác, một cái cũng chưa chết. Đến lúc đó, lại có thể bán một cái giá tốt. Nhìn đến Chu Thiên Hành đi qua, ngày xưa oi bức ở trong lòng nói đột nhiên muốn phun một cái vì nhanh. Một cái hảo hảo tiểu tử, nàng không thể trơ mắt mặc kệ đoạn lạc. Cả ngày đi Xuân Phong lâu chạy như cái gì nói. Trước kia nàng còn định đem mình nữ nhi giới thiệu cho Chu Thiên Hành đâu. Thiên Hành, không phải Lý Thẩm nói ngươi. Bán món ăn Lý Thẩm đôi tay tại tạp dề bên trên xoa xoa, ngựa khí mang theo vài phần khó được lo lắng, cái kia Xuân Phong lâu. Cuối cùng không phải cái nơi đến tốt đẹp. Ngươi tuổi còn trẻ, lại có tốt như vậy ý thuật, tội gì tổng đi loại kia địa phương chạy. Đám láng giềng ngoài miệng không nói, trong đầu khó tránh khỏi có chút nhàn thoại. Chu Thiên Hành cũng không cảm thấy có cái gì xấu hổ, hắn ra mặt dày bao nhiêu, chỉ có chính hắn biết. Những cái kia nhàn thoại cái gì, đều là đối với hắn hâm mộ ghen tị. Chu Thiên Hành mỉm cười, thần sát thản nhiên, Lý Thẩm, ta hiểu được. Chỉ là lâu bên trong cô nương cũng là người, cũng biết sinh bệnh đau nhức. Các nàng mời đại phu không dễ, ta có thể giúp liền giúp một cái. Thầy thuốc phụ mẫu tâm, ở đâu hành y đều là giống nhau. Nhìn đến Chu Thiên Hành một mặt nghiêm chỉnh, Lý Thẩm ngẩn người, tựa hồ không ngờ tới hắn biết cái này trả lời. Nếu là thường ngày, nàng khẳng định hừ một tiếng, không đồng ý Chu Thiên Hành nói. Xuân Phong lâu bên trong cô nương là người, các nàng đều là hồ ly tinh, an mặc cùng tao hồ mị tử đồng dạng, tính sẽ câu dẫn người. Có thể hôm nay cẩn thận nhìn coi Chu Thiên Hành, chỉ cảm thấy tiểu tử này hôm nay nhìn đến vô cùng thuận mắt, đáng tin. Liền ngay cả Chu Thiên Hành nói cũng rất giống có chút đạo lý, thậm chí cảm thấy đến Chu Thiên Hành hài tử này quá thiện lương, không để ý mình thanh danh, ngay cả Xuân Phong lâu bên trong những cái kia hồ ly tinh đều nguyện ý trị liệu. Như vậy tốt hài tử, mọi người lại còn hiểu lầm hắn, thật sự là hủy khuất hắn. Nàng thở dài, ngữ khí mềm nhũn ra, "Ai, ngươi nói cũng có lý, chỉ là cuối cùng cho ngươi thanh danh có chướng ngại. Thôi thôi, chính ngươi có chừng mực liền tốt. Đây, mấy cái này tân bên dưới trứng gà, ngươi lấy về bồi bổ thân thể, nhìn ngươi cả ngày bôn ba, người đều gầy gò đi." Nói đến, không nói lời gì mà nhét mấy trứng gà đến Chu Thiên Hành trong tay. "Ấy, ấy, ấy, không được." Chu Thiên Hành nhìn đến Lý Thẩm động tác, liên tục cự tuyệt. "Cầm a ngươi, bản thân gà bên dưới trứng, không đáng mấy đồng tiền. Ngươi nếu là không thu, Thẩm có thể tức giận. Ngươi có phải hay không xem thường Thẩm?" Lý Thẩm thái độ cương ngạnh, nhất định phải đem mấy cái này trứng gà đưa cho Chu Thiên Hành. Một phen lôi kéo về sau, Chu Thiên Hành cảm thấy từ chối không được, chỉ đành phải nói tạm nhận lấy. Đi trở về trên đường, Chu Thiên Hành bất đắc dĩ lắc đầu. Đây thế đạo gì a? Không thu đồ vật thế mà còn tức giận. Trên đường đi, không ngừng mà có người hướng Chu Thiên Hành chào hỏi. "Tiểu Chu đại phu, đến khám bệnh tại nhà trở về a." "Tiểu Chu đại phu, ăn cơm chưa?" "Thiên Hành, đến hai khối bánh ngọt không?" "Tiểu Chu đại phu, tiến đến uống một ngụm trà." Đối diện với mấy cái này chào hỏi, Chu Thiên Hành cũng là từng cái mỉm cười đáp lại. Thân là Tử Vân phố đại phu, tại Vân Linh huyện thành Tây phiến khu vực này, Chu Thiên Hành đều nhỏ có danh tiếng. Nhất là phụ cận mấy khu phố, trên cơ bản mọi người đều biết hắn. Với lại Chu Thiên Hành còn có một cái đại ca Chu Thiên Càn, là huyện nha bộ đầu, tiên thiên cảnh võ giả. Hai cái này thân phận gia trì, khiến cho hắn danh khí cao hơn một tầng. Cách Tử Vân phố còn có đoạn khoảng cách, xa xa liền nhìn đến một đóa màu tím đám mây treo ở không trung. Đương nhiên, đó cũng không phải chân chính Tử Vân, mà là một gốc hơn ngàn năm tím hoè. Lớn lên dị thường tươi tốt, cao hơn 10 trượng. Mỗi đến nở hoa thời điểm, màu tím hoè hoa treo ở trên cây, từ xa nhìn lại, tựa như một đóa màu tím đám mây. Tử Vân phố, liền do này gọi tên. Rất nhiều người đều cho rằng đây quả như vậy dị thường hoè thụ sợ không phải muốn thành tinh, nhưng là đi qua chuyên gia kiểm tra, cũng không có phát hiện cái khác đặc thù địa phương. Duy nhất đặc thù, đó là lớn lên tươi tốt. Chỉ có thể quy tội vì chủng loại biến dị. Bước vào Tử Vân phố, xung quanh quen thuộc láng giềng thì càng nhiều. Mọi người thấy Chu Thiên Hành, cũng nhao nhao mỉm cười chào hỏi. Một cái tiểu nữ hải từ một bên cửa hàng bên trong lao đến ôm lấy Chu Thiên Hành bắt đuổi. "Chu ca ca, ăn kẹo hồ lô." Tiểu nữ hải giơ một cây trong suốt mứt quả, ngẩng lên đầu mở to mắt to nhìn đến Chu Thiên Hành. Chu Thiên Hành cúi đầu, nhìn thấy một tấm đỏ bừng mặt tròn nhỏ, lim hai cái tiểu nắm chặt, chính là con đường này vương bà ra tiểu tôn nữ, tên là Nhị Nha. Hắn ngồi xổm người xuống, ôn hòa sờ sờ tiểu nữ hải đầu, "Nhị Nha ngoan, ca ca không ăn, chính ngươi ăn." Nhị Nha lại ngoan cường đem mứt quả đi bên miệng hắn đưa, mắt to vụ sáng, "Chu ca ca ăn." Nhị Nha cố ý lưu cho ca ca. Nhìn thấy Nhị Nha bướng bỉnh bộ dáng, Chu Thiên Hành đông nhiên cười một tiếng, gật gật đầu nói, "Vậy thì tốt, ca ca liền từng một quả." "Bất quá, trước đó, ngươi có thể nói cho ca ca, vì cái gì cố ý đem mứt quả lưu cho ca ca?" Nhị Nha nhìn đến Chu Thiên Hành con mắt nghiêm túc hồi đáp, "Ca ca chưa khỏi Nhị Nha, dáng dấp còn đẹp mắt như vậy, về sau Nhị Nha trưởng thành muốn gả cho ca ca." Nhị Nha là ca ca nàng dâu, đương nhiên muốn đối với ca ca tốt. Chương 10, Đồng Luân Vô Kỵ Quỷ Dấu Vết Hiện chương 10, Đồng Luân Vô Kỵ Quỷ Dấu Vết Hiện nghe được Nhị Nha trả lời, Chu Thiên Hành có chút buồn cười, liền ngay cả bên cạnh tiệm khác cửa hàng bên trong người cũng cười đứng lên. Trong đó một người trêu ghẹo nói, "Nhị Nha, ngươi gả cho Chu ca ca, vậy ta ra hổ tử làm sao bây giờ?" Nhị Nha lắc đầu cự tuyệt nói, "Ta không cần gả cho hổ tử không có Chu ca ca để mắt." Chu Thiên Hành liếc mắt người kia trong ngực chảy nước mũi nam hải, sau đó sờ lấy Nhị Nha đầu cười nói, "Nhị Nha ngươi còn nhỏ, lấy chồng sự tình chờ ngươi trưởng thành lại nói." Chu Thiên Hành nói xong, liền Nhị Nha tay, nhẹ nhàng cắn phía trên nhất viên kia mứt quả. Sơn tra chua xót hòa với kẹo sắc ngọt, tại đầu lưỡi tan ra. Hiện tại loại cuộc sống này không khí, để hắn phi thường hưởng thụ. Vương bà cũng từ cửa hàng bên trong đổi ra, cười mắng lấy, "Ngươi tiểu nhi tử này, mới bao nhiêu lớn điểm, liền biết phải lập gia đình. Còn không mau trở về, đừng chậm trễ tiểu Chu đại phu làm việc." Nhị Nha quay người, giơ mứt quả đối với Vương bà cao hứng nói, "Bà bà, Chu ca ca ăn ta mứt quả, đáp ứng về sau ta làm hắn nàng dâu." Nghe được Nhị Nha nói, Chu Thiên Hành kém chút đem trong miệng sơn trà phun ra ngoài. Hắn lúc nào đáp ứng? Xung quanh láng giềng cũng là cười ha ha, tiểu hài tử thật thú vị. Vương bà một thanh kéo qua tôn nữ, có chút thấy nay đối với Chu Thiên Hành nói ra, "Tiểu Chu đại phu, xin đừng để ý, từ ngươi lần trước chữa khỏi Nhị Nha về sau, cô nàng này không biết từ nơi nào nghe nói ân cứu mạng lúc này lấy thân tương hứa sau đó liền lá hét gạ cho ngươi." Chu Thiên Hành lắc đầu biểu thị không ngại, chỉ cảm thấy thán hài tử này cũng quá sớm quen. Ngay cả những này loạn thất bát tao đồ vật đều biết. Nhìn đến tại Vương bà trong ngực Nhị Nha, Chu Thiên Hành cười thuận miệng hỏi, "Nhị Nha, ai nói cho ngươi lấy thân báo đáp đó là lấy chồng ý tứ?" Nhị Nha tuổi tác đầy đủ, nhưng chưa trưởng dạy vỡ lòng. Mặc dù thời đại này nữ hài tử tương đối sớm tuệ, thật có chút đồ vật không ai dạy nói là mình khó có thể lý giải được. Nhị Nha ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thiên Hành, không cần nghĩ ngợi nói ra, "Là Lục tiên sinh dạy ta." Nghe được Nhị Nha nói, xung quanh mấy người lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Vương bà sắc mặt trắng bệnh, vội vàng che Nhị Nha miệng, thấp giọng quát lớn, "Tiểu hài tử ra nói bậy bạ gì đó." Bên cạnh cửa hàng bên trong vừa rồi còn cười trêu ghẹo lắng giềng, giờ phút này cũng thu liễm nụ cười, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt kia bên trong trộn lẫn lấy một chút kiêng kỵ cũng không dễ dàng phát giác sợ hãi. Chu Thiên Hành cũng là sắc mặt trầm xuống, có thể tại Tử Vân phố mảnh này nội thành được xưng là tiên sinh, chỉ có tư thục giảng bài lão sư. Lục tiên sinh tên là Lục Văn Uyên, là đây thành Tây Tử Vân phố Tử Vân học đường tiên sinh. Mấy năm trước mới chuyển đến bên này, bình thường làm người khiêm tốn hữu lễ, có phần bị láng giềng kính trọng. Chỉ là cái này Lục tiên sinh, tại mấy tháng trước liền đã chết. Tại trên lớp học, giảng đến một chuyện nào đó thời điểm, cảm xúc kích động bên dưới đột tử. Chu Thiên Hành ngồi xổm trở về, ánh mắt cùng Nhị Nha cân bằng, âm thanh thả càng ôn hòa, ý đồ xua tan bốn bề ngưng trọng bầu không khí, "Nhị Nha, nói cho Chu ca ca, ngươi ở đâu nhìn thấy Lục tiên sinh? Hắn hình dạng thế nào?" Nhị Nha nháy thanh tịnh vô tà mắt to, tựa hồ hoàn toàn không hiểu các đại nhân vì sao đột nhiên khẩn trương lên đến. Nàng ngẩng đầu, rất chân thành mà hồi tưởng, đó là tại học đường cổng khóa kia lớn nhất dưới tán cây ngoại a. Lục tiên sinh mặc màu xanh áo dài phục, cười đứng lên con mắt con cong. Nàng rỗi ra ngón tay nhỏ hướng cách đó không xa giữa đường khóa kia tính tiêu chí ngàn năm tím hoè, "Là ở chỗ này, Lục tiên sinh còn dạy ta biết chữ đâu. Bất quá, Lục tiên sinh chỉ có ở buổi tối thời điểm mới có thể dạy ta." Vương bà tay có chút phát run, cười lớn lấy đối với Chu Thiên Hành nói, "Tiểu Chu đại phu, Đồng Nôn vô kỵ, Đồng Nôn vô kỵ." Nhất định là cô nàng này ba ngày phát ngộng, lung tung nói, "Ngài tuyệt đối đừng để vào trong lòng." Nàng nói đến, cơ hồ là cứng rắn ôm lấy dãy rủa Nhị Nha, đội vàng lui về bản thân cửa hàng bên trong, màn cửa rơi xuống, ngăn cách trong ngoài. Những người khác thần sắc nghiêm trọng, không còn tụ tập, bước nhanh rời đi. Trong đó một cái láng giềng hảo tâm nhắc nhở, "Thiên Hành, ngươi cũng mau đi trở về a, chờ quan phủ người đến hoạt động cha a. Nói xong cũng đội vàng rời đi. Xa hơn một chút điểm tiệm khác cửa hàng, không rõ ràng nơi này xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Mấy vị hàng xóm láng giềng hành vi, Chu Thiên Hành cũng không cảm thấy khoa trương. Đại Càn hoàng triều đã truyền thừa gần 3000 năm. Đương triều hoàng đế tại vị hơn 200 năm. Khai quốc hoàng đế càng là tại vị 500 năm sau phi thăng. Cái thế giới này quỷ hồn cùng yêu quái đều là so sánh phổ biến tồn tại. Chính thức còn có một cái tên là Treo Kiếm Ti cơ cấu, chuyên môn quản lý Đại Càn hoàng triều yêu quái cùng người tu đạo. Những cái kia không biết nói chuyện yêu quái, nhiều lắm là liền cường tráng một điểm, mọi người còn không thế nào cảm thấy sợ hãi. Cho dù là người bình thường, cầm vũ khí cũng có thể đối phó một cái. Nhưng là quỷ vật cùng có thể nói chuyện yêu quái, liền vượt qua người bình thường nhận biết, phi thường kiêng kỵ. Nhấc lên cái hòm thuốc, chậm rãi đi hướng khỏa kia to lớn tím hoại thụ. Hoại ấm nồng đậm, che khuất bầu trời, cho dù là giữa hè ánh mặt trời chiếu sáng, thú bên dưới cũng lộ ra thấm người ý lạnh. Dễ cây bệnh hở ra, chân trụi trên mặt đất, hình thành tự nhiên ngồi chỗ, là láng giềng người đi đường hóng mát nơi tốt. Thú bên dưới không có mưa hay, chỉ có gió nhẹ lướt qua, thổi rơi xuống vài miếng màu tím nhạt hoại hoa, lặng yên im lặng rơi vào hắn đầu vai cùng cái hòm thuốc bên trên. Hoại thụ đối diện tư thuộc học đường, tại Lục tiên sinh sau khi chết, đến bây giờ đều còn không có tân tiên sinh tiếp nhận, một mực hoang phế lấy. Chu Thiên Hành ngưng thần cảm giác, cũng không phát giác được bất kỳ âm lãnh, tà ma khí tức. Bất quá, hắn không cho rằng đây là nhị nha mơ mộng ngáo huyền, hồ ngôn loạn ngữ. Có thể là hắn tu vi quá thấp, còn chưa tu ra thần thức, linh giác không mạnh, khó mà phát hiện Lục Văn Nguyên chỗ. Về phần nhị nha vì cái gì có thể nhìn đến Lục Văn Nguyên, Chu Thiên Hành cũng không biết. Có lẽ nàng có âm dương nhãn. Nồng đậm tím hoè hoa như là lọc tre, đem ánh nắng cắt chém thành nhỏ vụn cuồn sáng, rơi vào Chu Thiên Hành trầm tĩnh trên mặt. Lục Văn Nguyên. Hắn thấp giọng đọc lấy cái tên này. Lục tiên sinh sau khi qua đời, tang sự làm được có chút long trọng, nhà hàng xóm đều là đi tiễn đưa. Thê tử càng là thương tâm choáng nhiều lần. Để cho người ta không ít người cảm thán phu thê tình thâm. Một cái người đọc sách, giáo thư dục nhân cả một đời, sau khi chết vì sao hồn phách không tiêu tan, ngưng lại dương gian. Thậm chí còn tại ban đêm dạy bảo đứa bé. Khi còn sống chấp nghiệm. Chu Thiên Hành không biết chân tướng như thế nào, hắn chuẩn bị mời chuyên gia đến xác nhận một chút. Vân Linh huyện có Treo Kiếm Ti người đóng giữ, chuyên môn phụ trách giải quyết loại chuyện này. Có Treo Kiếm Ti người tại, Chu Thiên Hành không cần thiết đi mạo hiểm như vậy. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị quay người lúc rời đi, khóe mắt dư quang thoáng nhìn hoại thụ từng cục nốt sần trong khe hở, tựa hồ kẹp lấy một vật. Hắn đến gần, túi người nhìn kỹ lại. Đó là một mảnh hẹn một chỉ dài, hai chỉ rộng chút miệt, biên giới rèn luyện được bóng loáng, màu sắc thâm trầm, hiển nhiên nhiều năm rồi. Nó thật sâu khảm tại rễ cây trong khe hở, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ, phía trên tựa hồ còn khắc lấy cực nhỏ tiểu chữ viết. Chu Thiên Hành duỗi ra hai chỉ, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia phiến trúc miệt rút ra. Xúc tu hơi lạnh, nhưng cũng không có dị dạng. Hắn đem trúc miệt bày tại lòng bàn tay, chỉ thấy phía trên dùng cực kỳ tinh tế thanh tú cực nhỏ chữ nhỏ, khắc lấy một nhóm tiểu thi, trước sân hoè tím nhớ năm xưa, tay ngọc thêm hương đêm chẳng ngủ. Hối tiếc năm tháng phụ lòng người, chỉ còn gió thu thì thầm nỗi buồn. Chương 11, nhà bên thiếu nữ Tạ Ngọc Nga chương 11, nhà bên thiếu nữ Tạ Ngọc Nga cẩn thận đọc lấy bài thơ nhỏ này, Chu Thiên Hành hơi kinh ngạc. Ai rơi xuống bài thơ ở chỗ này? Hơn nữa nhìn thơ nội dung, hiển nhiên đó là ở chỗ này làm. Chu Thiên Hành đỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh tím hoè. Có thể có như thế văn tài người không nhiều, Thử Vân phố ngoại trừ Lục Văn Nguyên liền không còn người khác. Kết hợp trước đó đủ loại liên hệ, Chu Thiên Hành cảm thấy bài thơ này có thể là Lục Văn Nguyên sau khi chết làm. Kiểm tra đến nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, Lục Văn Nguyên, tiểu quỷ, nguyện vọng nội dung. Nguyện vọng ban thưởng. Hệ thống đột nhiên bắn ra nguyện vọng giao diện, nhìn đến phía trên nội dung, Chu Thiên Hành có chút mộng bức. Thu hoạch được hệ thống đã không sai biệt lắm một tháng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Nguyện vọng nội dung cùng ban thưởng đều là không biết trạng thái. Dĩ vãng đều là trực tiếp biểu hiện. Chẳng lẽ hắn muốn đích thân tiếp xúc Lục Văn Uyên mới có thể thu được đằng sau nội dung. Chu Thiên Hành đưa bàn tay đặt ở tím hoè cảm thụ phút chốc, vẫn như cũ không có gì phát hiện. Đã phát động hệ thống nguyện vọng, liền không chuẩn bị mời chuyên gia. Hắn ngược lại muốn xem, đây phía sau đến tột cùng làm sao chuyện gì. Đối với chỉ là tiểu quỷ Lục Văn Uyên, Chu Thiên Hành cũng không làm sao lo lắng. Hắn khu tà thuật, đó là chuyên môn đối phó đủ loại tà vật. Một thân thuần dương pháp lực, cũng đúng âm tà chi vật có cực lớn khắc chế. Đương nhiên, cũng có thể là đại bổ. Bất quá, cái này Lục Văn Uyên tên tiểu quỷ này hiển nhiên không ở trong đám này. Cái thế giới này quỷ quái chia làm du hồn giã quỷ, tiểu quỷ, ác quỷ, lệ quỷ, rất quỷ, quỷ tướng, quỷ vương. Phổ thông du hồn giã quỷ, linh trí không quá kiện toàn, ngay cả người bình thường trên thân dương khí đều sợ. Ngưng tụ ra quỷ lực sau đó liền được xưng là tiểu quỷ, nắm giữ nhất định lực công kích. Nhưng là vẫn có rất nhiều hạn chế, chỉ có thể ở buổi tối đi ra hoạt động. Chỉ có lợi hại hơn ác quỷ mới có thể tại ban ngày ngắn ngủi hiện hình, mà tới được lệ quỷ giai đoạn, ngay cả mặt trời đều có thể chống chịu. Lại hướng lên rất quỷ, một thân sát khí giống như thực chất, hung ác vô cùng. Về phần cao hơn quỷ tướng, quỷ vương chờ. Chu Thiên Hành qua nhiều năm như vậy đều rất ít nghe nói. Nếu chỉ là tiểu quỷ, lấy hắn hiện tại luyện tinh hóa khí trung kỳ thực lực, tiện tay liền có thể đánh chết. Cho dù là ác quỷ, bằng vào dương khí khắc chế, hắn đều không mang theo sợ. Chu Thiên Hành chuẩn bị buổi tối lại đến nhìn xem. Bảo an đường tại Tử Vân phố bên kia, bề ngoài không lớn, là một cái hai tầng lầu nhỏ. Một khối màu lót đen chữ vàng tấm biển treo ở trên cửa, viết bảo an đường ba chữ to. Đây là hắn phụ mẫu lưu lại sản nghiệp, bây giờ từ hắn kế thừa kinh doanh. Dưới lầu kinh doanh, phía trên nghỉ ngơi, sau phòng còn có cái nho nhỏ sân, cung cấp nấu cơm, rửa mặt chờ. Cái thế giới này thành bên trong nhà ở, phần lớn đều là cái này hình thức. Mở khóa đẩy cửa, mùi thuốc đập vào mặt. Bên trái là cao cỡ nửa người quầy hàng, phía sau quầy là từng dãy tủ thuốc. Hàng phía trước thả thường dùng dược vật, sau hai hàng thả hàng tồn cùng một chút tạp vật. Bên phải thả một loạt cái ghế sau này là xem bệnh bàn. Xem bệnh bàn cùng tủ thuốc cùng tồn tại, ở giữa có lưu một cái lối đi nhỏ. Tại xem bệnh sau cái bàn mặt là một cái giản dị giường bệnh, một tấm màn che ngăn cách hình thành không gian riêng tư, cung cấp bệnh nhân nằm hỏi bệnh hoặc hành châm sử dụng. Lối đi nhỏ tận cùng bên trong nhất có một cái cửa nhỏ, phía sau cửa đó là tiểu viện. Đem cái hòm thuốc đặt ở trên quầy, Chu Thiên Hành ngồi tại xem bệnh sau cái bàn mặt bắt đầu viết chữ án, cũng không có quá nhiều xoắn xuýt liên quan tới Lục Văn Nguyên sự tình. Tất cả chân tướng đợi đến buổi tối mới có thể biết được. Buổi chiều thời gian có chút phân tán bệnh nhân tới cửa, bận rộn nửa ngày cũng đành phải đến không. Hai cái nguyện vọng điểm, hệ thống phát động nguyện vọng cũng cần đối phương có rất mạnh ý nguyện mới được. Nếu như chỉ là phổ thông cảm vật loại hình chứng bệnh sẽ rất khó phát động. Đi qua Chu Thiên Hành đây đoạn thời gian đối với hệ thống tổng kết, phát hiện người bình thường nhiều nhất chỉ có thể cho đến một điểm nguyện vọng. Với lại cùng là một người phát động nguyện vọng sau đó, một đoạn thời gian rất dài khó mà lần nữa phát động. Chỉ có đi vào siêu phàm chi lưu, hệ thống mới có thể cho ra càng nhiều nguyện vọng điểm, tựa như hôm nay ngao tinh. Theo thời gian di chuyển, sắp trời bắt đầu tối. Bên ngoài phố bên trên đã không có cái gì người đi đường, cửa hàng cũng đều đóng lại. Trong lúc bất chợt, một cái thanh thúy âm thanh vang lên, ngươi còn chưa đi à? Một cái đáng yêu thân ảnh dựa vào tại khung cửa bên cạnh, không biết nhìn chằm chằm Chu Thiên Hành nhìn bao lâu. Chu Thiên Hành nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn đến cổng thân ảnh, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, Ngọc Nga tỷ, sự tình còn không có làm xong, đêm nay liền không trở về. Thiếu nữ tên là Tạ Ngọc Nga, là bên trái cửa hàng Tạ gia độc nữ, so Chu Thiên Hành lớn hơn một tuổi, thở nhỏ quen biết. Nàng mặc một thân màu xanh nhạt váy ngắn, trải lấy đương thời lưu hành song hoàn búi tóc. Chu Thiên Hành từ phụ thân Chu Chính Hải sau khi qua đời bị đại ca đại tẩu nuôi dưỡng, cùng bọn hắn ở tại một địa phương khác Chu gia phủ đệ. Trước kia còn nhỏ không cảm thấy cái gì, hiện tại thu hoạch được hệ thống sau đó, Chu Thiên Hành cảm thấy lấy sau có thể có chút đồ vật không tiện lắm, bắt đầu chuẩn bị rời ra ngoài ở bất quá. Đại ca cùng đại tẩu không quá đồng ý, có chút bận tâm cùng hoài nghi Chu Thiên Hành một mình sinh hoạt năng lực. Chu Thiên Hành trên danh nghĩa là vợ chồng bọn họ hai người đệ đệ, thực tế càng giống một tay nuôi nấng nhi tử. Chẳng biết tại sao, hôm nay Tạ Ngọc Nga luôn cảm thấy Chu Thiên Hành vô cùng thuận mắt. Nâng bút nghiêm túc viết bộ dáng, tràn đầy mê người khí tức. Nàng đôi tay ôm ngực, trong miệng lại đối với Chu Thiên Hành nói ra, đều giờ gì còn không nghỉ ngơi. Viết chữ có thể coi như ăn cơm. Nói xong, Tạ Ngọc Nga hừ một tiếng, hai ba bước đi tới, kéo Chu Thiên Hành tay, bận bịu gấp cái gì, cơm đều không ăn. Đi, bên trên nhà ta ăn đi. Thấy Chu Thiên Hành tựa hồ muốn từ chối, nàng trừng mắt, cha mẹ ta không tại, chỉ một mình ta. Làm cơm nhiều, không ăn cũng là lãng phí. Ngươi thiếu lằng nhà lằng nhằng, cùng khi còn bé đồng dạng, không tốn ngươi không đi đúng không? Chu Thiên Hành bị nàng kéo tới một cái lảo đảo, giờ khóc giờ cười, tốt tốt tốt, ta đi, Ngọc Nga tỷ ngươi trước buông tay. Đây còn tạm được. Tạ Ngọc Nga lúc này mới thỏa mãn buông hắn ra, quay người đi ra phía ngoài, đồng thời hô to, nhanh lên à, cháo đều nhanh lạnh. Nhìn đến Tạ Ngọc Nga duyên dáng bóng lưng, Chu Thiên Hành chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. 10 năm trôi qua, đây Tạ Ngọc Nga vẫn là cùng khi còn bé đồng dạng tùy tiện. Khi còn bé, Chu Chính Hải đến khám bệnh tại nhà không tại bảo an đường, Chu Thiên Hành cũng không có ít tại Tạ gia ăn cơm. So với hắn lớn hơn một tuổi, Tạ Ngọc Nga thường xuyên mang theo hắn khắp nơi quậy, leo cây móc điểu, đùa miêu dắt chó. Thậm chí ngay cả tiểu huynh đệ đều bị Tạ Ngọc Nga nghiên cứu qua. Bất quá, từ khi Chu Chính Hải sau khi chết, Chu Thiên Hành liền dọn đi cùng đại ca cư ngụ, bảo an đường bên này cũng ở vào để không trạng thái. Hai người từ đó không chút đã gặp mặt, thẳng đến nửa năm trước Chu Thiên Hành một lần nữa tới ngồi xem bệnh. Chu Thiên Hành đại ca Chu Thiên Càn có không tệ võ đạo thiên phú. Cha vợ trợ cấp mua đại trạch viện ngay tại huyện nha phụ cận, thuận tiện đi làm. Tạ gia cửa hàng cùng bảo an đường cách cục tương tự, trước cửa hàng hậu trạch, chỉ là nhà hắn làm là tơ lụa vải vóc sinh ý, trong tiệm sắc thái rực rỡ, cùng bảo an đường kham khổ mùi thuốc hoàn toàn khác biệt. Tạ Ngọc Nga sau khi lớn lên có thể độc lập ở nhà nhìn cửa hàng. Nàng mẫu thân liền tại nông thôn nông trường tổ chức một chút phụ nhân dệt vải. Cha nàng tức là đi khắp nơi thường đem dệt tốt vải vóc tiêu ra ngoài. Những năm này sinh ý cũng bắt đầu càng ngày càng tốt. Chương 12, trước bàn đàm tiếu tình cảm sự tình. Chương 12, trước bàn đàm tiếu tình cảm sự tình. Hậu đường trên bàn cơm đã bày xong mấy thứ thanh đạm thức nhắm cùng hỗn loạn. Tạ Ngọc Nga đựng tràn đầy một bát cháo băng khi đặt ở Chu Thiên Hành trước mặt, lắm điều một cái trên ngón tay không cẩn thận dính cháo, đối với Chu Thiên Hành nhíu mày nói, ăn. Chu Thiên Hành nhìn đến trong chén cháo phía trên nổi lơ lửng màu đen dị vật có chút trầm mặc, đến tột cùng muốn cái gì dạng chú nghệ mới có thể ngay cả cháo đều có thể đun rán. Mấy phần thức nhắm làm kích cây đậu cô ve, rau trộn rau xanh, chua dưa leo nhìn lên đến ngược lại là không có vấn đề gì. Có thể Chu Thiên Hành không dám động, ngẩng đầu có chút chần chờ nói ra, ngươi cháo này bảo đảm quen biết sao? Đang tại cho mình múc cháo Tạ Ngọc Nga nghe vậy có chút không vui, nói lời gì, mời ngươi ăn cơm chẳng lẽ còn có thể cho ngươi uống gạo sống cháo không thành? Nấu quen. Nói xong cũng mặc kệ Chu Thiên Hành, phối hợp bắt đầu ăn đứng lên. Nàng mới không muốn thừa nhận là bởi vì Chu Thiên Hành nghiêm túc viết bộ dáng hấp dẫn nàng, để nàng quên đi thời gian dẫn đến đun rán. Hôm nay Chu Thiên Hành vì sao đẹp mắt như vậy chứ? Đều do hắn. Thấy Tạ Ngọc Nga đều không hề cố kỵ, Chu Thiên Hành yên tâm bên trong đề phòng, xem ra cái khác món ăn không có vấn đề. Cẩn thận nếm thử một miếng, phát hiện cũng không tệ lắm, cũng không phải là cái gì hắc ám thức ăn. Đun cháo ngoại trừ có chút vị khét, cũng không có cái khác vấn đề. Quả thật là bảo đảm quen. Ăn cơm sau một lát, Tạ Ngọc Nga liếc mắt vùi đầu hút cháo Chu Thiên Hành, có chút hiếu kỳ hỏi, nghe nói Xuân Phong lâu đám cô nương đều không mặc quần áo.
Phúc, khu khu khu.
Chu Thiên Hành nghe vậy, còn chưa nuốt xuống một cái cháo lập tức phun tới, còn tốt kịp thời nhìn về phía chỗ hắn, nếu không cả bản món ăn đều bị hủy. Đợi khí thuận chút, Chu Thiên Hành tức giận nói, ngươi đây đều là nghe ai nói, làm sao có thể không mặc quần áo? Cô nương ra ra, nghe ngóng những thứ này làm gì? Một điểm cũng không biết e lệ. Tạ Ngọc Nga không có một chút không có ý tứ bộ dáng, đối với Chu Thiên Hành nói ra, nghe Trương Thẩm nói à, cái kia ngày nàng đứng tại phố bên trên mắng to tốt người cái Trương Văn Hoa, cả ngày liền biết đi Xuân Phong lâu tìm những cái kia không mặc quần áo hồ mị tử, lưu lão nương một người trong tiệm. Nói đến, Tạ Ngọc Nga còn đứng lên, chống lạnh, duỗi ra một cái tay học Trương Thẩm mắng chửi người bộ dáng. Ngươi nếu là lại đi Xuân Phong lâu, lão nương đem ngươi món đồ kia cắt. Chu Thiên Hành hạ thân siết chặt, thấy Tạ Ngọc Nga còn muốn nói cái gì hổ lang chi tử, tranh thủ thời gian ngăn lại nàng, tốt, tốt, học được rất tốt, lần sau không cho phép học được. Chu Thiên Hành lau miệng, bất đắc dĩ nói, Xuân Phong lâu cô nương cũng là người, an mặc. Ân, chỉ là so bình thường nữ tử hơi có vẻ đơn bạc chút, nào có dưới ban ngày ban mặt không mặc quần áo đạo lý. À, Tạ Ngọc Nga kéo dài ngữ điệu, con mắt lóe sáng tinh tinh mà xích lại gần chút, hạ giọng, vậy ngươi có thấy hay không cái gì không giống nhau, ví dụ như, thật không có mặc quần áo. Chu Thiên Hành lắc đầu hồi đáp, không có, ta chỉ là đi hành chữa, cũng không phải tầm ăn, thấy đám cô nương tự nhiên đều là đem quần áo mặc xong. Dù cho thấy được hắn cũng sẽ không nói a, mình lại không phải người ngu. Đây đạo đưa phân để nếu là đều đáp sai, tìm khối đầu hũ đục chết. Tạ Ngọc Nga lần nữa ồ một tiếng, sau đó hướng Chu Thiên Hành xích lại gần chút, có chút hưng phấn tiếp tục hỏi, ngươi nói, Trương Thúc vì cái gì ưa thích hướng Xuân Phong lâu chạy, chẳng lẽ nam nữ chi ái thật ra thư thái như vậy sao? Chu Thiên Hành có chút sững sờ, không biết đây Tạ Ngọc Nga vì cái gì hôm nay vô cùng lớn mật. Thảo luận những câu chuyện này không hề cố kỵ, đơn giản không có đem hắn là ngoại nhân. Chẳng lẽ nàng không có ý thức được mình tình cảnh sao? Thấy Chu Thiên Hành chừng chừng nhìn chằm chằm nàng, Tạ Ngọc Nga đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt xoát một cái đỏ lên. Nàng có chút bối rối ngồi xuống, bưng lên múc cháo chén, lung tung lay lấy. Trời ạ, mình hỏi thế nào ra dạng này vấn đề? Dù cho thật hiếu kỳ, cũng không nên hỏi đi ra a. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, nếu như chờ bên dưới Thiên Hành, cha nàng nương sẽ đồng ý sao? Hải tử tên gọi là gì? Tại Tạ Ngọc Nga còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, lại nghe được Chu Thiên Hành âm thanh, cảm ơn Ngọc Nga tỷ khoản đãi, ta ăn no rồi, còn có chút việc, đi trước. Đợi nàng ngẩng đầu, phát hiện Chu Thiên Hành vội vàng thả xuống bát đũa đứng lên đến đi. Nhìn đến Chu Thiên Hành rời đi bóng lưng, nàng trong lòng không biết vì sao có loại nói không nên lời cảm giác mất mát. Chu Thiên Hành đột nhiên cảm nhận được tím hoẹ phương hướng có một cô âm lãnh chi khí chuyển đến, nghĩ đến hẳn là Lục Văn Nguyên đi ra. Sắp trời đã tối xuống, phố bên trên vắng ngắt thê lương, mặc dù không có cấm đi lại ban đêm, nhưng cũng không có người nào đi ra tản bộ. Mù tản bộ không chừng liền đụng phải quỷ vật cùng yêu quái. Đen lông cái gì, chỉ có ngày lễ thời điểm mới có thể phủ lên. Lúc bình thường, gia đình giàu có đều sẽ không đèn treo tường lồng. Chu Thiên Hành có tu vi tại người, tăng thêm nhàn nhạt ánh trăng, ngược lại là có thể thấy rõ ràng. Thay Tạ Ngọc Nga cài đóng cửa tiệm, Chu Thiên Hành lấy ra rút thưởng đoạn được trường kiếm, sau đó trực tiếp đi hướng tím hoại thụ. Trôi này tinh thiết trường kiếm, mặc dù không phải pháp khí, nhưng tại phàm vật bên trong cũng xem là không tệ. Đối mặt quỷ vật thời điểm, hắn có thể đem thuần dương pháp lực bám vào phía trên, đưa đến càng tốt hơn lực sát thương. Bất quá, đây tinh thiết trường kiếm cuối cùng chỉ là phàm vật, có thể gánh chịu pháp lực có hạn, vô pháp phát huy hắn toàn bộ thực lực. Đi tới tím hoại dưới, lần này Chu Thiên Hành rõ ràng cảm nhận được có chút khác biệt. Một cô âm lãnh chi khí đánh tới, tựa như mở điều hòa không khí đồng dạng. Ngày xưa hắn cũng không có ở tại nơi này một bên, cho nên không có phát hiện cái gì dị thường. Thuần dương pháp lực ở trong kinh mạch lưu chuyển, đặt đến hai mắt. Chu Thiên Hành nháy mắt một cái, màu vàng nhạt quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhất thời, toàn bộ thế giới tại hắn trong mắt liền trở nên có chút khác biệt. Một cái nhàn nhạt hư ảnh đang đứng tại dưới tán cây hoè, ngắm nhìn một cái hướng khác. Lục tiên sinh. Nghe được Chu Thiên Hành gọi, Lục Văn Nguyên quay đầu có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới tiểu Chu đại phu cũng là một cái thâm tàng bất lộ cao nhân a. Lục Văn Nguyên hồn phách so phổ thông du hồn giả quỷ muốn ngưng thực rất nhiều, thậm chí so với phần lớn tiểu quỷ đều phải ngưng thực. Không biết được cơ duyên gì, ngắn như vậy thời gian bên trong liền ngưng tụ ra quỷ lực. Chẳng lẽ là bởi vì hoại thụ nguyên nhân? Hắn thân mang khi còn sống trường sam màu xanh, khuôn mặt gầy gò, một bộ trung niên nhân bộ dáng, ánh mắt ôn hòa bên trong mang theo một tia người đọc sách đặc thù bướng bỉnh cùng ưu tư. Nếu không có thân hình có chút trong suốt, tạm toàn thân tản ra nhàn nhạt quỷ khí, cơ hồ cùng người sống không khác. Cao nhân chưa nói tới, hiểu sơ chút thu thiện pháp môn, trùng hợp có thể thấy âm dương thôi. Chu Thiên Hành cầm kiếm chắc tay, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, thuần dương pháp lực tại thể nội chậm rãi lưu chuyển, đã là đề phòng, cũng là chống cự cái kia cố khí âm hàn. Lục tiên sinh đã đi về coi tiền, vì sao ngưng lại nơi đây, không đi đi nên đi chỗ? Mới vừa nghe Văn tiên sinh còn tại dạy bảo đứa bé, cử động lần này tuy không ác ý, nhưng người quỷ khác đường, lâu dài tiếp xúc, tại hài đồng dương khí bị hư hỏng. Chương 13, cũ hồn hồi ức ngày xưa hối hận chương 13, cũ hồn hồi ức ngày xưa hối hận Lục Văn Nguyên nghe vậy, trên mặt hiện ra một vẻ vẻ ấy nấy. Hắn hồn phách bị đây ngoại thụ vây khốn, khó mà tự do di động. Đây đoạn thời gian đến, mặc dù hắn ý thức dần dần thanh tỉnh, nhưng lại vô pháp chủ động hiện hình tại người trước. Cũng may có cái tiểu nha đầu có thể nhìn thấy hắn, để hắn không đến mức nhàm chán. Chu Thiên Hành thấy Lục Văn Nguyên á khẩu không trả lời được, cũng không muốn xoắn xuýt quá nhiều, tiếp tục mở miệng nói, "Lục tiên sinh, vạn bối vô ý nhìn trộm tư ẩn, nhưng ngươi ngưng lại nơi đây, tất có sâu nặng chấp niệm. Vừa rồi tại ngoại thủ căn khe hở, phát hiện vật này." Hắn xuề bàn tay ra, thời khắc lấy thơ trúc miệt yên tĩnh nằm tại lòng bàn tay. Lục Văn Nguyên hư ảnh chấn động mạnh một cái, con mắt chăm chú khóa lại Trúc Miệt, đột nhiên thở dài một hơi, "Tiểu Chu đại phu nhân ta nàng hiện tại vẫn mạnh khỏe sao?" Chu Thiên Hành lắc đầu nói ra, "Ta cũng có chút thời gian không thấy đến Lục phu nhân, nhưng căn cứ nghe đồn, trải qua không phải rất tốt. Từ Lục tiên sinh sau khi chết, phu nhân nhiều lần khóc đến ngất, mấy tháng này càng là thầm cư không ra ngoài, ngẫu nhiên nhìn thấy cũng là khuôn mặt tiểu tụy. Phu nhân đối với Lục tiên sinh tình nghĩa chi sâu, để không ít người đều cảm thán không thôi." Lục Văn Uyên nghe vậy, có chút tự giễu cười cười, trong mắt vậy mà lưu lại nước mắt, thế nhân đều là đạo ngã Lục Văn Uyên cùng thê tử Cử Án Tề Mi, ân ái rất sâu đậm. "Ta cũng tự xưng là đọc sách minh lý, đợi vợ ôn hòa. Có thể vậy cũng là làm cho ngoại nhân nhìn mặt mũi." Hắn âm thanh trở nên thống khổ đứng lên, hồn phách cũng có chút run rẩy, đóng cửa lại đến. "Ta đối đãi nàng." Thực tế hạ khắc đến cực điểm. "Phu nhân ta họ Hứa tên Vương, là ta từ một trong sông cứu lên, vì báo đáp ta ân cứu mạng, liền lấy thân tương hứa, tại ta thi đậu tú tài về sau, ta từ từ không vừa lòng nàng chỉ là một phổ thông phụ nhân. Ta liền đưa ra yêu cầu, để nàng học tập cầm kỳ thư họa, dáng vẻ dung mạo cử chỉ. Ta đã cứu nàng mệnh, ta liền cảm thấy nàng nên hoàn toàn thuộc về ta, nên theo ta tâm ý điều khắc thành. Nàng tính tình có chút hoạt bát, ta liền cảm giác không đủ trang trọng, ép buộc nàng liệm âm thanh nín thở, cử chỉ ngồi nằm đều là cần hợp ta định ra quy củ, kém một phân một hào, ta liền mặt lạnh tương đối, rất thiếu trách móc nặng nề. Nàng cùng nhà bên phụ nhân tiếng cười nói âm hơi lớn, ta liền cảm giác mất đi ta mặt mũi, trở về nhà sau tất đối nàng trầm trọng khiêu khích, làm nàng sầu não bất ức. Lục Văn Uyên càng nói càng kích động, hồn thể tràn ra từng tia quỷ khí, để xung quanh nhiệt độ càng ngày càng thấp. Chu Thiên Hành cũng là khẽ nhíu mày, mặc dù trước đó đã cảm thấy Lục Văn Uyên có chút dối trá, nhưng không nghĩ dối trá đến lúc này. Mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ, dấu còn có chút sâu a sau khi ta chết hồn phách khốn tại tím hoẹ, ngày ngày hồi tưởng, vừa rồi giật mình ngày xưa hành vi là bao nhiêu mơ trướng. Những năm gần đây, đi theo ta để nàng chịu ủy khuất, là ta có lỗi với nàng. Chu đại phu. Lục Văn Uyên hư ảnh hướng đến Chu Thiên Hành thật sâu bái chào, ta không còn hắn cầu, chỉ cầu có thể gặp lại nàng một mặt, có thể ở trước mặt xin lỗi liền chết cũng không tiếc. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, Lục Văn Uyên, tiểu quỷ, nguyện vọng nội dung, gặp lại thê tử Hứa Phương một mặt, nói với nàng xin lỗi nguyện vọng ban thưởng. Sau khi hoàn thành thu hoạch được một cái nguyện vọng điểm hệ thống lần nữa bắn ra giao diện, chỉ là lần này nguyện vọng nội dung cùng ban thưởng đều đã bù đắp. Nguyện vọng này đối với Chu Thiên Hành đến nói ban thưởng phi thường phong phú. Một cái nguyện vọng điểm gia tăng một sợi pháp lực bản nguyên, có thể đỉnh hắn tháng 3 khổ tu. Ngày thường những cái kia sinh trọng đại tật bệnh người, bọn hắn phát động nguyện vọng ban thưởng cũng mới không phải mấy cái. Chỉ có những cái kia bị ốm đau dày vò đến sắp không được, đồng thời có cực lớn cầu sinh dục, mới cho ra hoàn chỉnh một cái nguyện vọng điểm. Bất quá, Lục Văn Nguyên hồn phách bị khốn tại hoại thụ, khả năng thành địa phương linh, hoại thụ thành hắn hồn phách ký thác chi vận. Muốn dẫn hắn rời đi nơi này, Chu Thiên Hành cũng không biết nên làm cái gì. Trừ phi hắn đem cả khỏa hoại thụ tận gốc mang đi, còn lại cũng chỉ có để Lục phu nhân tới một chuyến. Nghĩ đến Lục phu nhân hẳn là biết đáp ứng a. Chu Thiên Hành thu hồi chút miệt, mà không biểu tình đối với Lục Văn Uyên nói, "Lục tiên sinh, ta tận lực thử nhìn một chút." Chu Thiên Hành lời nói phảng phất cho Lục Văn Uyên cực lớn an ủi, liền ngay cả dung chuyển hồn phách đều ổn định không ít, cái kia nồng đậm âm lãnh chi khí cũng thoáng bình lặng chút. "Đa tạ tiểu Chu đại phu." Lục Văn Uyên âm thanh mang theo nghẹn ngào. Đối với Lục Văn Uyên, Chu Thiên Hành không có quá nhiều hảo cảm. Từ trước đó đối thoại nhìn, cái này Lục Văn Uyên là một cái rất ích kỷ người. Hắn hiển nhiên biết mình hành vi sẽ đối với Nhị Nha tạo thành ảnh hưởng, vẫn như cũng lựa chọn cùng Nhị Nha tiếp xúc. Cũng may còn không tính quá xấu, không có chủ động tổn thương Nhị Nha hút nàng tinh khí. Hơn nữa còn tính có chút lương tri, biết hướng thê tử xin lỗi. Nếu như hoàn thành hắn tâm nguyện, đến lúc đó Lục Văn Uyên còn không muốn đi luân hồi, lại thu thập hắn cũng không muộn. Chu Thiên Hành hướng Lục Văn Uyên cáo biệt sau đó, lại trở về bảo an đường xách một cái đèn lồng, sau đó hướng về Lục gia nơi ở đi đến. Mặc dù hệ thống quất có đèn tin, nhưng này chơi ý nhi quá mức không hợp nhau, không tiện lấy ra người trước sử dụng. Hắn dự định đêm nay liền đem cái này tờ đơn hoàn thành, dù sao hiện tại cũng mới vào đêm không lâu, canh giờ còn sớm. Muốn dưỡng thành chuyện hôm nay tất thói quen tốt, không thể kéo dài. Lục Trạch tại cách Tử Vân phố không xa một đầu thanh tịnh trong ngõ nhỏ, một tòa nho nhỏ sân nhỏ, tường trắng ngói đen, lộ ra có mấy phần quẩn cũ. Tại đây lúc ban đêm, bên trong chỉ có từng tia ngọn đèn chiếu xạ ra tia sáng. Chu Thiên Hành tiến lên gõ tiếng vang vào cửa. Qua một hồi lâu, mới từ trong khe cửa nhìn đến có cái thân ảnh bắc lên ngọn đèn đi tới. Đến phía sau cửa xa hơn một chút phương tiện dừng bước lại, có chút cảnh giác hỏi, ai vậy? Có chuyện gì ngày mai lại đến a? Âm thanh khàn khàn, mang theo một chút mỏi bệnh, phảng phất tựa như ngã bệnh đồng dạng. Lục phu nhân, tại hạ Chu Thiên Hành, Tử Vân phố bảo an đường đại phu. Đêm khuya mạo muội quấy rầy, thực có chuyện quan trọng bẩm báo. Chu Thiên Hành ôn hòa âm thanh ở ngoài cửa vang lên, cũng không tận lực để thấp, lộ ra đường đường chính chính. Môn bên trong Hứa Phương nghe được Chu Thiên Hành nói thả xuống cảnh giác, đối với cái này tiểu Chu đại phu, nàng đương nhiên quen biết. Gần đây thanh danh vang dội, có tiểu thần y danh xưng. Nàng một quả phụ, theo lý thuyết đêm hôm khuya khoắt không nên cho người ta mở cửa. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy, tiểu Chu đại phu là cái thiện lương đáng tin người, đã trễ thế như vậy trả hết môn, nhất định có cái gì trọng yếu sự tình. Về phần Chu Thiên Hành có thể hay không làm chuyện xấu, trong nội tâm nàng liền không có nghĩ tới. Liền tính nàng nghĩ, người ta tiểu Chu đại phu cũng không nhất định đồng ý đâu. Theo then cửa vang động, đại môn két một tiếng mở ra. Hứa Phương mặc một thân màu trắng quần áo, thân hình gầy yếu, trên mặt chưa thi son phấn, lộ ra có chút tái nhợt. Trong tay nàng cầm một chiếc nho nhỏ ngọn đèn, mờ nhạt tia sáng tỏa ra nàng tiểu tụy vẫn như cũ có thể nhìn ra ngày xưa thanh tú dung nhan. Tiểu Chu đại phu. Hứa Phương âm thanh mang theo nghi hoặc cùng một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh, đêm khuya thế này, không biết có chuyện gì quan trọng. Chu Thiên Hành trường kiếm treo ở trên lưng, dẫn theo đèn lồng chắp tay thi lễ, thần sắc trịnh trọng, "Lục phu nhân, việc này liên quan đến Lục tiên sinh, xin cho ta vào nhà nói chuyện." Chương 14, quả phụ vạch trần khi còn sống ngụy chương 14, quả phụ vạch trần khi còn sống ngụy nghe được Lục tiên sinh ba chữ, Hứa Phương thân thể mấy không thể xem xét mà lung lay một cái, dầu thắp đều kém chút đổ đi ra. Nàng trượng phu đã chết mấy tháng, còn có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ khi còn sống còn có chuyện gì giấu giếm nàng, bây giờ bị tiểu Chu đại phu phát hiện, luôn không khả năng là gặp quỷ a. Nàng không có hoài nghi Chu Thiên Hành nói, trầm mặc phút chốc, nghiêng người tránh ra, "Tiểu Chu đại phu, mời đến a." Tiểu viện dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, lại lộ ra một cỗ tĩnh mịch. Nhà chính chính giữa còn thiết lấy một cái đơn giản linh vị, viết tiên phu Lục Văn Nguyên chi linh vị. Như vậy mấy tháng, lư hương bên trong lại không bao nhiêu tàn hương, có thể thấy được dọn dẹp so sánh chịu khó. Hứa Phương mời Chu Thiên Hành ngồi xuống, đem ngọn đèn đặt lên bàn, mình vẫn đứng ở một bên, hàn xá đơn sơ, để tiểu Chu đại phu chê cười. Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác mình trong lòng có chút bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu thấp thỏm. Cho dù là vong phu tin tức, nàng cũng không có rất mạnh dục vọng muốn biết. Cái này tiểu Chu đại phu trên thân tựa hồ có loại kỳ dị mị lực, ở trước mặt hắn nàng cảm thấy thể xác tinh thần buông lỏng. Chu Thiên Hành không có trả lời ngay, mà là từ trong tay áo lấy ra thời khắc lấy thơ trúc miệt, nhẹ nhàng đặt lên bàn, "Lục phu nhân, mời xem trước một chút cái này." Hứa Phương nghi ngờ cầm lấy trúc miệt, liền ngọn đèn quang mang nhìn kỹ. Ngọn đèn hôn ám lấp loé, nhưng lại có thể rõ ràng chiếu rõ phía trên nội dung. Khi nhìn đến trúc miệt bên trên quen thuộc chữ viết thì Hứa Phương thần sắc biến đổi, có chút run rẩy đọc lấy phía trên câu thơ, "Trước sân hoè tím nhớ năm xưa, tay ngọc thêm hương đêm chẳng ngủ. Hối tiếc năm tháng phụ lòng người, chỉ còn gió thu thì thầm nỗi buồn. Hối tiếc năm tháng phụ lòng người." Hứa Phương lặp đi lặp lại đọc lấy cuối cùng hai câu, ngón tay run rẩy mơn trớn cái kia quen thuộc bút tích. Nàng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, nhìn về phía Chu Thiên Hành, "Đây là hắn tự. Tiểu Chu đại phu, cuối cùng là từ đâu mà đến?" "Hắn không phải đã." Chu Thiên Hành vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh trầm dần, tận lực ôn hòa nói, "Lục phu nhân, mời nén bi thương. Vật này xác thực bị Lục tiên sinh lưu lại, hoặc là nói là hắn tâm ý biến thành." Hắn dừng một chút, quan sát đến Hứa Phương phản ứng, thấy nàng tuy khiếp sợ nhưng lại không mất khống chế, mới tiếp tục nói, "Lục tiên sinh hồn phách bởi vì chấp niệm chưa tán, ngưng lại tại tím hoè phía dưới. Tối nay, ta dưới cơ duyên xảo hợp, nhìn thấy Lục tiên sinh hồn phách, hắn hối hận đan sen, thống khổ vạn phần." Chu Thiên Hành đem Lục Văn Nguyên những cái kia sám hối ngữ điệu, chọn hắn yếu điểm, huyền chuyển mà rõ ràng thuật lại cho Hứa Phương. Hắn không có quá nhiều phủ lên, chỉ là bình tĩnh trần thuật Lục Văn Nguyên tự trách cùng hối hận, cùng gặp lại một mặt nguyện vọng. Đối với Chu Thiên Hành đến nói, hai người hắn đều cũng không phải là rất quen thuộc, nếu không có phát động hệ thống nguyện vọng, hắn đều chẳng muốn quản. Hứa Phương nghe, lúc đầu là kinh ngạc, sau đó là trầm mặc, bả vai run nhẹ nhẹ, nước mắt như là đoạn dây trân châu, không ngừng nhỏ xuống tại màu trắng quần áo bên trên, choáng mở màu đậm vết tích. Nàng chăm chú nắm chặt thời khắc tự trúc miệt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn thật sự là nói như vậy. Hứa Phương âm thanh nghẹn ngào, cơ hồ khó mà thành câu, hắn hối hận. Hắn nói xin lỗi. Ngay sau đó, nàng có chút điên cuồng cười ra tiếng, ha ha ha, Lục Văn Uyên, ngươi cũng biết mình sai. Đem nữ nhi bức chết thời điểm, ngươi tại sao không nói mình sai? Hiện tại biết sai có làm được cái gì? Ta chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi. Hứa Phương âm thanh, theo nói chuyện, trở nên có chút hỗn loạn. Thay đổi ngày xưa dịu dàng bộ dáng, tại Chu Thiên Hành trước mặt triệt để phóng xuất ra. Ngọn đèn tản mát ra nhàn nhạt quang mang, chiếu sạc tại trung niên mỹ phụ này trên mặt, lại lộ ra có chút dữ tợn. Chu Thiên Hành ngạc nhiên nhìn đến Hứa Phương biến hóa. "Đại tỷ, ngươi đừng như vậy, ta có chút sợ hãi a." Hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Văn Nguyên cùng Hứa Phương giữa, còn cất giấu thảm như vậy đau nhức quá khứ. Một cái bị bức tử nữ nhi. Vừa rồi Lục Văn Nguyên, vậy mà không nói tới một chữ. Xem ra chân tướng vượt qua xa hắn nói đúng thê tử yêu cầu nghiêm hà đơn giản như vậy. "Lục phu nhân, ngài bình tĩnh chút." Chu Thiên Hành tiến lên một bước, âm thanh thả cực chậm, ý đồ trấn an nàng kích động nỗi lòng, ở trong đó phải chăng có ẩn tình khác? Lục tiên sinh hắn chỉ nhắc tới cùng đối với ngài thua thiệt, cũng không đề cập ta cái kia số khổ nữ nhi, có đúng không? Hứa Phương đông nhiên đánh gây hắn, ánh mắt sắc bén như lao, nhưng lại phá toái không chịu nổi, hắn đương nhiên không dám nhắc tới. Hắn như vậy yêu quý Lâm Vũ, chú trọng thanh danh, như thế nào đem bậc này việc xấu trong nhà nói ra miệng? Cho dù thành quỷ, hắn cũng còn tại bảo vệ cho hắn vậy, nhưng cười dối trá khuôn mặt. Nàng kịch liệt thở dốc, phản phất muốn đem đọc lại nhiều năm đoán độc một hơi thổ lộ đi ra, hắn cứu ta. Hắn là tại trong sông cứu lên không chỗ nương tựa ta. Ta cảm niệm hắn ân tình, toàn tâm toàn ý hầu hạ hắn, coi là tìm được trung thân dựa vào. Mới đầu, hắn đợi ta cũng là vô cùng tốt. Có thể từ khi hắn trung tú tài, tất cả liền cũng thay đổi. Hắn cảm thấy ta thô bỉ, không xứng làm hắn đây tú tài phu nhân vị trí. Hắn bắt đầu bức ta học quy củ, học đàn cờ thư họa, chỉ hơi không bằng ý, liền lời nói lạnh nhạt, thậm chí mấy ngày không cùng ta nói câu nào. Ta nhịn. Vì báo ân, cũng vì cái nhà này, ta đều nhịn. Hứa Phương âm thanh run rẩy đến kịch liệt, nàng chăm chú nắm chặt ngực và áo, phản phất nơi đó không có cách nào khép lại vết thương tại cốt cốt đổ máu. Về sau, chúng ta có nữ nhi, tiểu viện. Ta vốn cho rằng có hài tử, hắn sẽ có cải biến. Nhưng hắn thậm chí ngay cả tiểu viện cũng không dung tha. Tiểu viện tính tình hoạt bát, giống khi còn bé ta, ưa thích cười, ưa thích chạy nhảy. Hắn lại cảm thấy không ra thể thống gì, gắng gượng muốn đem nàng câu thành hòa hắn đồng dạng người gỗ. Tiểu viện mới 5 tuổi a. Hắn liền ngày ngày buộc nàng đọc thuộc lòng thi thư, học cái gì nữ giới nữ vấn. lương sai một chữ, liền muốn phạt chép 10 lần, 100 lần. Có chút phản kháng, liền quan nàng giam cầm, không cho cơm ăn. Ta kia đáng thương nữ nhi, nàng nhỏ như vậy, làm sao chịu được? Miễn cưỡng bị bức phải sầu não bất ức, hình thể gầy yếu đến xa xa không kịp người đồng lửa, một trận phong hàn đánh tới. Liền không có. Hứa Phương nói xong lời cuối cùng, đã là khóc không thành tiếng, thân thể mềm mại mà tựa ở bên cạnh bàn, toàn bộ nhờ sự hận thù chống đỡ lấy, hắn Lục Văn Nguyên. Đó là hại chết tiểu huyện hung thủ. Chu Thiên Hành nghe được trong lòng rét run. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lục Văn Nguyên chỉ là có chút đại nam tử chủ nghĩa nghiêm hà, không nghĩ tới bên trong lại là như thế cố chấp cùng không chế dục, thậm chí gián tiếp hại chết mình con gái ruột. Đây đã viễn siêu hà khắc phạm chủ, gần như một loại trên tinh thần hành hạ đến chết. Như thế xem ra, dạng này ác nhân lưu hắn không được. Đợi hoàn thành hắn tâm nguyện, liền đem hắn siêu độ. Dù sao đại càn pháp luật cũng không che chở quỷ vật, giết cũng không phạm pháp. Tiểu Huyền sau khi chết, hắn cảm giác đến nguyên lai ra điểm xấu, lại đem đến nơi đây, muốn quên mất quá khứ, mở ra tân sinh hoạt. Hứa Phương âm thanh khàn giọng, mang theo khắc cốt trào phúng, hắn coi là chuyển sang nơi khác liền có thể xóa đi tất cả. Thật sự là buồn cười. Hắn bất quá là chuyển sang nơi khác tiếp tục hắn cái kia dối trá biểu diễn. Đối với ta, hắn tệ hại hơn, yêu cầu ta trở thành một cái hoàn mỹ không một tì vết thế tử, để cho hắn có mặt mũi, lại đem đối phó Tiểu Huyền bộ kia dùng tại ta trên thân. Chương 15, sâu tiêu mẹ trước lên án kịch liệt quỷ. Chương 15, sâu tiêu mẹ trước lên án kịch liệt quỷ. Hứa Phương thân thể run rẩy kịch liệt, cơ hồ đứng không vững. Chu Thiên Hành tiến lên muốn nâng, Hứa Phương vô ý thức muốn bung mở Chu Thiên Hành tay. Có thể nàng cảm thấy dạng này đối với Chu Thiên Hành có chút không lễ phép, miễn cưỡng nhịn được, tùy ý Chu Thiên Hành đưa nàng nâng đến trên chỗ ngồi. Nàng có chút cảm kích nhìn về phía Chu Thiên Hành, sau đó tiếp tục khóc giống nói, "Tiểu Chu đại phu, hắn Lục Văn Nguyên sáng hối, không đáng một đồng. Hắn cho là ta không biết sao, để ta tha thứ hắn đã cảm thấy mình có thể an tâm. Ngày xưa sai lầm liền có thể là tiên. Hắn vẫn là cái kia ích kỷ Lục Văn Nguyên, dù là chết cũng sẽ không biến. Hắn nói xin lỗi tiểu huyện liền có thể sống tới sao? Ta sẽ không tha thứ hắn, muốn gặp lại ta một mặt, tuyệt đối không khả năng." Nhà chính bên trong lâm vào tĩnh mịch, chỉ có ngọn đèn bấc đèn ngẫu nhiên tuân ra đôn đốt âm thanh cùng Hứa Phương kiềm chế tiếng nức nở. Chu Thiên Hành đứng ở một bên tâm tình có chút nặng nề, hắn hoàn toàn hiểu Hứa Phương hận ý, dạng này thương tích, tuyệt không phải một câu thật xin lỗi có thể đền bù. Xem ra muốn thu hoạch được một cái kia nguyện vọng điểm, chỉ sợ là có chút khó khăn. Nguyện vọng nội dung, gặp lại thê tử Hứa Phương một mặt, nói với nàng xin lỗi trầm mặc phút chốc, Chu Thiên Hành chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút đồng ý, "Lục phu nhân, ta minh bạch ngươi thống khổ cùng oán hận. Dạng này người, căn bản không đáng tha thứ." Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt sắc bén, nhưng là, phu nhân chẳng lẽ không muốn ngay mặt trách cứ hắn, thống mạ hắn, đem những năm này bị khuất cùng oán hận toàn bộ phát tiết ra ngoài sao? Khi còn sống ngươi bức bách tại hắn dâm vi không dám phản kháng, chẳng lẽ sau khi chết còn sợ hơn hắn sao? Hắn hiện tại bất quá là cái đạo hạnh không cao tiểu quỷ, có ta ở đây, ngươi không cần có bất kỳ lo lắng. Vì thu hoạch được nguyện vọng điểm, Chu Thiên Hành cũng là liều mạng. Bất quá, chỉ cần nguyện vọng vừa hoàn thành, hắn liền đưa Lục Văn Nguyên đi luân hồi. Lục Văn Nguyên nguyện vọng là lần nữa nhìn thấy Hứa Phương, tiến hành xin lỗi, cũng không phải là nhất định phải thu hoạch được tha thứ. Có lẽ, hắn khả năng tự phụ coi là, chỉ cần mình nói xin lỗi, Hứa Phương liền sẽ nhất định tha thứ hắn, a cũng không có nghĩ đến ngày xưa bị dụ dỗ thế tử, tâm lý đến tột cùng cất giấu bao lớn hận ý đương nhiên, nếu là vô pháp hoàn thành nguyện vọng, Chu Thiên Hành cũng không cần thiết. Khoảng bất quá là một cái nguyện vọng điểm, nhìn nhiều mấy cái bệnh nhân liền kiếm về. Hứa Phương đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Đối với Lục Văn Nguyên cực hạn đoán hận, đối diện đi sợ hãi, cùng đối với Chu Thiên Hành trong lời nói cái kia phần giải tâm đầu mối hận ẩn ẩn khát vọng. Chu Thiên Hành đề nghị, để nàng có chút tâm động. Cái thế giới này, nữ nhân lấy chồng sau đó, thường thường cần nghe theo trượng phu nói. Người ở bên ngoài xem ra, Lục Văn Nguyên những làm kia cũng không có cái gì quá lớn sai lầm. Chỉ có người trong cuộc tự mình kinh lịch, mới có thể cảm nhận được loại kia kiềm chế cùng ngạt thở. Trước kia nàng không phải không nghĩ tới phản kháng, đối mặt thân là tú tài cùng có ân cứu mạng Lục Văn Nguyên không hề có tác dụng. Hắn quá hội diễn, ngoại nhân căn bản sẽ không tin tưởng nàng, chỉ coi nàng nói đùa. Thậm chí còn hâm mộ nàng có thể trở thành tú tài phu nhân. Nàng nhà mẹ người, từ lâu bị yêu quái làm hại, chỉ còn nàng lẻ loi một mình nhảy xuống sông miễn cưỡng chạy trốn. Bị Lục Văn Nguyên cứu về sau, nàng tưởng rằng cuộc sống hạnh phúc bắt đầu. Có thể hôn sau Lục Văn Nguyên, để nàng cảm thấy mình tình nguyện không có bị cứu lên đến. Nguyên bản nàng đã nội tâm tuyệt vọng chuẩn bị đi tìm mình nữ nhi, không nghĩ tới Lục Văn Nguyên vậy mà so với nàng trước một bước. Thật sự là thế sự khó liệu. Thật lâu, nàng khô gầy ngón tay chăm chú nắm lấy vào áo, cơ hồ bóp vào trong thịt, cuối cùng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. "Tốt, ta đi. Ta muốn chính miệng nói cho hắn biết, hắn vĩnh viễn không chiếm được tha thứ." Hứa Phương không có hoài nghi Chu Thiên Hành có thể hay không bảo hộ nàng, trong đầu đã tại tưởng tượng lấy như thế nào đối với Lục Văn Nguyên trách cứ. Phố bên trên không có mưa ai, chỉ có Chu Thiên Hành dẫn theo đèn lồng tản mát ra mở nhạt bừng sáng, miễn cưỡng chiếu sáng con đường phía trước. Hứa Phương đi theo Chu Thiên Hành sau lưng, đi lại nặng nề, phảng phất mỗi một bước đều dẫm tại miệng thủy tinh bên trên. Nàng trong lòng đã chờ mong, lại có chút sợ hãi gặp lại Lục Văn Nguyên. Nhưng nhìn đến phía trước Chu Thiên Hành thân ảnh, trong lòng cái kia phần sợ hãi lại dần dần tiêu tán. Càng đến gần khỏa kia to lớn tím hoẹ, xung quanh không khí càng phát ra âm lãnh thấu xương. Hứa Phương nhịn không được dùng mình một cái, đây không phải là thân thể lạnh, mà là rót vào linh hồn hàn ý. Chu Thiên Hành dừng bước lại, thể nội thuần dương pháp lực lặng yên vận chuyển, thấp giọng nói, "Lục phu nhân, chúng ta đến." Hắn ngay tại ngoại thụ phía dưới, mạo muội một cái, "Để ta là ngài mở pháp nhãn." Hắn chập ngón tay như kiếm, bôi qua Hứa Phương hai mắt, pháp lực độ vào trong đó, tạm thời vì nàng mở pháp nhãn. Hứa Phương thân thể đột nhiên cứng đờ, ánh mắt xuyên qua mông lung bóng đêm, thấy rõ dưới tán cây mẹ thân ảnh. Mặc trường sam màu xanh, so khi còn sống càng thêm phong gầy, hồn phách ngưng thực, mang trên mặt một loại cháy bỏng mà chờ mong vặn vẹo biểu lộ. Lần nữa nhìn thấy Lục Văn Uyên, có lẽ bởi vì có Chu Thiên Hành ở bên người, Hứa Phương thần sắc cũng không có bao nhiêu sợ hãi. "Phương, Phương Nhi." Lục Văn Uyên hồn phách kích động trôi nổi đến gần mấy bước, âm thanh mang theo quỷ hồn đặc thù chống rống tiếng vọng, "Ngươi rốt cuộc không chịu tới gặp ta. Ta biết ta sai rồi. Thật xin lỗi, những năm gần đây là ta làm được không đúng." Lục Văn Uyên đối mặt Hứa Phương, than thở khóc lóc, không ngừng nói ra lấy mình hối hận, hy vọng có thể thu hoạch được tha thứ. Nguyện vọng đạt thành. Nguyện vọng mục tiêu, Lục Văn Uyên, tiểu quỷ, thu hoạch được một cái nguyện vọng điểm. Nhìn đến hệ thống bắn ra giao diện, Chu Thiên Hành có chút kinh ngạc. Vậy liền coi là hoàn thành. Hứa Phương nhìn đến Lục Văn Uyên rối trá biểu diễn, chỉ cảm thấy trong lòng có chút buồn cười. Trở thành phu thê nhiều năm như vậy, nàng còn không biết Lục Văn Uyên là dạng gì người sao? Nàng lạnh lùng nhìn đến Lục Văn Uyên, cũng không có mảy may dao động. Lục Văn Uyên cũng dần dần phát hiện có chút không đúng, đình chỉ sám hối, hơi nghi hoặc một chút nhẹ giọng hô to, "Tiểu Phương." Hứa Phương liếc mắt bên cạnh Chu Thiên Hành, trong lòng nhiều hơn một phần lực lượng. Nàng mở miệng đối với Lục Văn Uyên giọng điệu ai nói, một câu sai, liền có thể đền tiểu Uyên tính mạng, liền có thể xóa đi ngươi những năm này thêm tại ta trên thân tra tấn. Ngươi không khỏi quá để cao mình, muốn cho ta tha thứ ngươi, căn bản không có khả năng. Lục Văn Uyên hồn phách trì trệ, trên mặt cái kia bi thiết biểu lộ cứng ngắc lại phút chốc, tựa hồ không ngờ tới Hứa Phương sẽ là như vậy phản ứng. Hắn có chút một bước, không biết vì sao ngày xưa mặc hắn bài bố thế tử, đêm nay vì sao có dạng này đại biến hóa. Tại hắn khi còn sống, hắn nói một, Hứa Phương không dám nói hai. Hiện tại hắn đều bưng mặt mũi nói xin lỗi, Hứa Phương chẳng lẽ không nên cảm động cũng tha thứ hắn sao? Trên mặt hắn có chút đội vàng đối với Hứa Phương nói ra, Phương Nhi, ta biết ngươi hận ta, là ta hồ đồ. Nhưng ta đó cũng là vì các ngươi khỏe a. Ta thân là tú tài, tương lai cử nhân, tiến sĩ. Ta thế nữ, có thể nào là thô bị vô tri phụ nhân? Ta yêu cầu nghiêm khắc các ngươi, đốc thúc các ngươi tiến tới, trở nên hoàn mỹ, cao nhã, điều này chẳng lẽ có lỗi sao? Ta cũng là vì cái nhà này cạnh cửa, vì các ngươi tương lai a. Lục Văn Uyên càng nói càng cảm thấy mình có lý. Hồn phách đều đứng thẳng lên mấy phần, ngựa khí cũng từ cầu khẩn chuyển hướng một loại khó nói lên lời ủy khuất cùng lên án. Chương 16, chân tướng đại bạch ác quỷ sinh chương 16, chân tướng đại bạch ác quỷ sinh vì tốt cho ta. Vì tiểu điện tốt. Hứa Phương giống như là nghe được thiên đại trò cười, âm thanh thê lương mà bén nhọn, Lục Văn Uyên. Ngươi đến chết đều còn tại dối mình dối người. Ngươi bức chết nữ nhi, cha tấn vợ cả, chỉ là vì ngươi kia đáng thương lại đáng thương mặt mũi. Ngươi chưa từng chân chính cho chúng ta nghĩ tới mảy may. Đúng lúc này, xung quanh láng giềng nghe được bên ngoài động tĩnh muốn đi ra xem xét. Nhưng là Lục Văn Uyên ba chữ lại dọa đến bọn hắn đem nguyên bản mở ra môn lại lần nữa đóng lại. Sau đó thuần thục chạy đến có gián phủ Lục gian phòng bên trong trốn đi đến. Có thể tại đây nguy hiểm thế giới bên trong sống sót, bọn hắn sớm đã học được như thế nào tránh né nguy hiểm. Ngẫu nhiên quan phủ cũng biết tiến hành một chút an toàn tuyên truyền. Trong đó trọng yếu nhất một đầu đó là không nên nhìn quỷ quái náo nhiệt. Đã chết quỷ vật, bởi vì linh hồn không hoàn chỉnh, rất dễ tức giận. Còn đứa thích hút người sống dương khí, bù đắp mình. Người có tam hồn thất phách, sau khi chết bảy phách tứ tán, thiên hồn quy thiên, địa hồn nhập minh phủ. Nhân hồn theo thi thể mục nát chậm rãi tiêu tán. Im ngay. Lục Văn Uyên hồn thể kịch liệt ba động, xung quanh âm khí bỗng nhiên tăng lên, hoại thụ cành lá không gió mà bay, phát ra xa xa tiếng vang, phản phất tại đáp lời lấy hắn nộ khí. Hắn trống rỗng trong mắt nổi lên màu đỏ tươi điểm sáng, thân hình dần dần ngưng thực hiện lộ. Ngươi biết cái gì? Phụ nhân góc nhìn. Ta học hành gian khổ, dạy đến công danh, vì là vinh quang cửa nhà. Các ngươi là ta thế nữ, lẽ ra đoan trang hiền thục, có chi thức hiểu lễ nghĩa, mới có thể không ngã ta Lục gia môn phong. Ta yêu cầu nghiêm khắc các ngươi, đốc thúc các ngươi tiến tới, làm sai chỗ nào? Hàn âm thanh trở nên sắc nhọn chói tai, lại không trước đó ôn tồn lễ độ, là chính các ngươi ngu dốt không chịu nổi. Gỗ mục không điêu khắc được, nhất là tiểu huyện, tư chất tối dạng, ngang bướng không chịu nổi, thoáng quản giáo liền khóc giống không nớt, căn bản không nên thân. Mang đi ra ngoài sẽ chỉ làm ta tại đồng môn hảo hữu trước mặt mũi mất hết. Còn có ngươi, Hứa Phương, ta dạy cho ngươi cầm kỳ thư họa, là để ngươi có tư cách hơn đứng tại bên cạnh ta, ngươi nhưng thủy trung học không đến tinh túy, cử chỉ thô bỉ, ngôn ngữ không thú vị, để ta tại văn hội thi xã bên trên nhiều lần không ngẩng đầu được lên. Tất cả đều là các ngươi mình sai. Lục Văn Uyên đọc lại bán độc cùng ích kỷ tại thời khắc này triệt để bạo phát. Hắn khi còn sống tỉ mỉ duy trì nho nhã mặt nạ vỡ vụn hầu như không còn, lộ ra phía dưới vặn mẹo không chịu nổi linh hồn. Hắn đối với thế nữ cái gọi là vun trồng cho tới bây giờ không phải yêu, mà là đem các nàng coi là trang trí mình bề ngoài vật, chỉ hơi không bằng ý, liền trở về tội trạng tại vật bản thân thấp kém. Là các ngươi cô phụ ta kỳ vọng, là các ngươi để ta hổ thẹn. Lục Văn Uyên tiếng gầm gừ tại yên tĩnh trong bầu trời đêm quen quẩn, nồng đậm oán khí từ hắn hồn thể bên trong phun ra ngoài. Vốn chỉ là mờ nhạt hư ảnh cấp tốc trở nên ngưng thực, màu xanh trường sam bị nhiễm lên màu mực, khuôn mặt dữ tợn, mười ngón mọc ra lợi chảo, toàn thân tản mát ra làm cho người buồn nôn âm hàn cùng ác ý xung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, hoại thụ phảng phất sống lại, bỏ ra âm ảnh như là quỷ cháo khiêu vũ. Hứa Phương bị đây dọa người cảnh tượng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức lui lại, trốn đến Chu Thiên Hành sau lưng. Chu Thiên Hành cau mày, nắm chặt trong tay trường kiếm. Đây Lục Văn Uyên, giống như cùng phổ thông quỷ quái có chút không giống nhau a. Thuần dương pháp lực tự phát vận chuyển, tại bên ngoài thân hình thành một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhạt, chống cự lấy đập vào mặt âm sát khí. Ngu xuẩn mất khôn. Chu Thiên Hành quát lạnh một tiếng, chấp mê bất ngộ, lại vẫn đem sai lầm giao cho người bị hại. Lục Văn Uyên, ngươi đã rơi vào ma đạo, không thể để ngươi sống nữa. Trước đó Lục Văn Uyên chỉ là phẩm đức có sai lầm, cũng không có hại người dấu hiệu, hắn không hiếu động tay. Hiện tại Lục Văn Nguyên muốn hóa thành ác quỷ hại người, liền lưu hắn không được. Cảnh giới, luyện tinh hóa khí trung kỳ, 36, 50, luyện tinh hóa khí trung kỳ, 37, 50, Chu Thiên Hành đem vừa thu hoạch được một cái nguyện vọng điểm thêm tại tu vi bên trên, lập tức cảm giác thể nội lại nhiều một sợi pháp lực bản nguyên. Đối mặt Lục Văn Nguyên cái này có chút không giống nhau lắm quỷ vật, hắn cũng không thể không cẩn thận chút. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Lục Văn Nguyên hắc hóa về sau, trên thân quỷ khí phóng đại. Trong khoảnh khắc liền từ tiểu quỷ tấn thăng làm ác quỷ, thậm chí trên thân quỷ khí còn tại không ngừng gia tăng. Ác quỷ thực lực liền cùng luyện tinh hóa khí trung kỳ tu sĩ tương đương. Nếu như biến thành lệ quỷ, liền có thể so với luyện tinh hóa khí hậu kỳ tu sĩ. Dù vậy, Chu Thiên Hành cũng không sợ. Đây Lục Văn Nguyên giống như khó mà rời đi hoại thụ quá xa, có lẽ thực lực tăng trưởng cùng hoại thụ có quan hệ. Đối mặt dạng này một cái bị buộc lấy ác quyển, nếu là hắn còn sợ đầu sợ đuôi, cái kia sau đều chia ra cửa. Ôi, lưu lại ta. Lục Văn Nguyên, hoặc là nói giờ phút này ác quỷ, phát ra chói tai cười quái dị, chỉ bằng ngươi, chỉ là một cái tóc vàng tiểu nhi, đều do Hứa Phương đây tiện phụ không chịu cung phụng hương hỏa, khiến cho ta khó mà nhanh chóng hấp thu đây ngoại thụ ngàn năm tinh hoa. Đã các ngươi không chịu thành toàn ta, vậy liền đều trở thành ta lực lượng một bộ phận a. Nhất là ngươi, tiểu Chu đại phu, một thân nồng đậm dương khí để ta nhịn được thật vất vả a. Hắn cuối cùng lời nói bại lộ chân thật mục đích, cái gọi là sám hối cùng tìm kiếm tha thứ, căn bản là vì lừa gạt Hứa Phương đồng tình, để nàng tiếp tục lấy đóa phụ thân phận cung phụng hắn, hấp thu hương hỏa nguyện lực. Mà hắn mục tiêu cuối cùng lại là ngoại thụ ngàn năm tinh hoa. Ác quỷ gào thét, lôi cuốn lấy dày đặc âm sát khí, hóa thành một đạo hắc ảnh nhào về phía Chu Thiên Hành. Lợi chảo xé rách không khí, mang theo chói tai rít lên. Chu Thiên Hành ánh mắt ngưng tụ, không lùi mà tiến tới. Thể nội bành trướng thuần dương pháp lực rót vào trường kiếm trong tay, thân kiếm trong nháy mắt bịt kín một tầng màu vàng nhạt vầng sáng, phát ra rất nhỏ bù bù. Hắn khẽ quát một tiếng, dậm trận tại chỗ vung kiếm, động tác ngắn gọn sắc bén, không có chút nào sức tưởng tượng. Màu vàng kiếm quang vạch phá đậm đặc hắc ám, tinh chuẩn mà chém về phía ác quỷ giò tới lợi chảo. Với tư cách đại phu, vì phòng ngừa chưa náo, học một chút kiếm chiêu phòng thân rất hợp lý a. Thức tỉnh ký ức đây đoạn thời gian, hắn tự nhiên minh bạch thực lực tầm quan trọng. Mỗi ngày bế cửa hàng sau đó, liền trở về Chu phủ hướng tiên thiên cảnh đại ca thỉnh giáo. Hắn tu ra pháp lực, thay thế võ giả tiên thiên nội lực sử dụng càng thêm huyền bí. Với lại thuần dương pháp lực tầm bổ, để hắn thể chất không kém gì một chút hậu thiên võ giả. Hắn cũng không phải là một cái ra giòn pháp sư, mà là một cái cận chiến pháp sư. Suy, kiếm chảo tương giao, lại phát ra như là dầu nóng gặp băng một dạng đâm tiếng vang. Lục Văn Nguyên phát ra một tiếng thống khổ nhỏ gạo, hắn bàn tay lại trực tiếp bị chạm xuống dưới. Thuần dương pháp lực đối với âm tà chi vật khắc chế, triển lộ không bỏ sót. Đáng ghét, cuối cùng là cái gì lực lượng, càng như thế khắc ta. Lục Văn Nguyên kinh hãi, hắn chỉ là được cơ duyên ngẫu nhiên hóa quỷ, đối với tu đạo chi thức cũng không hiểu rõ. Không rõ Chu Thiên Hành xuất ra lực lượng vì sao lợi hại như thế. Nhưng mà Lục Văn Nguyên biến thành ác quỷ hung tính đã bị triệt để kích phát, bị thương ngược lại càng thêm nóng nảy, quỷ khí phun trào, bị chém dụng bàn tay chữa trị đi ra. Ngàn năm hoại thụ, có thể vì hắn liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, căn bản không sợ. Chỉ bất quá hắn lực lượng linh hồn quá yếu, vô pháp đem toàn bộ luyện hóa. Hắn mở ra vận bẹo miệng, một cỗ nồng đậm, mang theo mãnh liệt oán niệm màu đen quỷ khí như mũi tên phun về phía Chu Thiên Hành. Chu Thiên Hành trường kiếm quay lại, trước người múa ra một mảnh màu vàng màn sáng. Màn sáng cùng quỷ khí va chạm, phát ra tư tư ăn mòn âm thanh, kim quang không ngừng làm hao mòn hắc khí. Màu đen quỷ khí mãnh liệt như thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào màu vàng nhạt màn sáng. Nhưng là đối mặt Chu Thiên Hành thuần dương pháp lực, quỷ khí lại không cách nào dung chuyển mảy may. Chương 17, thuần dương hừng hực phá tà túy chương 17. Thuần Dương hừng hực phá tà túy Lục Văn Nguyên biến thành ác quỷ triệt để điên cuồng, song chảo đều xuất hiện, lôi cuốn lấy ngập trời oán độc cùng ngàn năm hoại ấm dành dụm âm sát khí, như hai đạo tia chớp màu đen, một lấy Chu Thiên Hành tim, một chảo hắn mặt. Chảo gió lướt qua, không khí đông kết, bạch xương lan tràn, thấu xương hàn ý đủ để cho võ giả tầm thường huyết dịch ngưng kết. Nhưng mà Chu Thiên Hành đối mặt đây liều mạng một dạng thế công, cũng không có chút bối rối. Đây Lục Văn Nguyên cùng hắn đại ca so sánh, kém đến quá xa, hắn nhưng là mỗi đêm đều cùng đại ca đối luyện. Chu Thiên Hành hừ lạnh một tiếng nói ra, ngu xuẩn mất khôn, tự chịu diệt vong. Hắn khẽ quát một tiếng. Thể nội thuần dương chân kinh nhanh chóng vận chuyển, bàng bạc mênh mông thuần dương pháp lực không còn cực hạn tại thân kiếm, mà là thấu thể mà ra, tại hắn toàn thân hình thành một tầng mắt trần có thể thấy màu vàng nhạt bừng sáng, tựa như một tôn người tí hon màu vàng. Cái kia nguyên bản có thể đông kết huyết dịch âm hàn chảo gió, đụng vào tầng này thuần dương hộ thể kim quang, lại như cùng nước sôi tạt vào tuyết, phát ra suy suy dị hưởng, cấp tốc tan rã, ngay cả Chu Thiên Hành góc áo đều không thể chạm đến. Lục Văn Nguyên thấy thế, màu đỏ tươi quỷ nhãn bên trong lóe qua một tia khó có thể tin kinh hãi. Hắn cảm giác mình lực lượng tại đây trí dương trí cương khí tức trước mặt lại là không chịu được như thế một kích. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Chu Thiên Hành không còn cho hắn phản ứng cơ hội, hắn cũng không sử dụng bất kỳ tinh diệu kiếm chiêu, chỉ là vô cùng đơn giản mà cầm kiếm hướng về phía trước một đưa. Một kiếm này nhìn như chậm chạp, thực tế nhanh như thiểm điện. Trên thân kiếm ngưng tụ thuần dương pháp lực hừng hực như dung nham, kim quang chói mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Phúc, phúc, hai tiếng nhẹ vang lên gần như đồng thời vang lên. Cái kia hai cái ngưng tụ Lục Văn Nguyên suốt đời đoán niệm cùng hệ thụ tinh hoa quỷ trảo, tại cùng thuần dương kiếm ánh sáng tiếp xúc mấy mắt, liền như là giấy đồng dạng, bị tùy tiện xuyên thủng, xé rách, tiếp theo hóa thành từng sợi khói đen, tại kim quang bên trong kêu thảm tiêu tán. Lục Văn Nguyên phát ra cực kỳ thống khổ chu lên, hồn thể kịch liệt rung chuyển, hắc khí điên cuồng tiêu tán. Hắn dựa vào quát tháo song tí, lại Chu Thiên Hành đây nhìn như tùy ý một kiếm bên dưới triệt để báo hỏng. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng, ngươi làm sao mạnh như vậy? Lục Văn Nguyên âm thanh tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn không rõ, rõ ràng hắn có ngàn năm hoại thụ tinh hoa làm hậu thuẫn, gần như nắm giữ liên tục không ngừng quỷ lực, vì cái gì vẫn như cũ không địch lại Chu Thiên Hành? Giá lộ Lục Văn Nguyên há có thể minh bạch thuần dương pháp lực lợi hại. Chu Thiên Hành không chỉ có nắm giữ thuần dương pháp lực, càng là tu luyện tiên cấp công pháp, pháp lực khối lượng cùng thuộc tính viễn siêu tu sĩ tầm thường. Lục Văn Nguyên hồn thể yếu đuối, dù cho có hoại thụ ngàn năm tinh hoa, lại khó mà khống chế, vô pháp phát huy ra hắn phải có uy lực. Bất quá, Chu Thiên Hành lười nhắc cùng Lục Văn Nguyên giải thích nhiều như vậy, hắn không xứng nghe. Đem trường kiếm đi không trung ném đi. Trường kiếm tại thuần dương pháp lực quan chú, trong nháy mắt hòa tan làm một đại đoàn nóng bỏng chói mắt chất lỏng màu vàng nóng, phản phất một vòng hơi co lại mặt trời trôi nổi tại không. Chu Thiên Hành cũng chỉ như bút, lấy pháp lực làm dẫn, lăng không phát hỏa. Đoàn kia chất lỏng màu vàng nóng tùy theo lưu động, trong chớp mắt hóa thành một đạo kết cấu phức tạp, ẩn chứa vô thượng phá tà chân ý màu vàng phụ lục, chính là khu tà thuật vận dụng hiện. Đánh bại Lục Văn Nguyên rất đơn giản, nhưng muốn triệt để tiêu diệt lại có chút khó khăn. Lục Văn Nguyên đã cùng hệ thụ hòa làm một thể, trở thành địa phương linh, nhất định phải sử dụng khu tà thuật đem triệt để tinh hóa. Không chỉ vậy cũng chỉ có đem tím hỏa cùng nhau hủy diệt. Có thể tím hỏa đã ở chỗ này sinh trưởng hơn ngàn năm, cứ như vậy hủy đi thật là đáng tiếc. Phù lục một thành, huy hoàng chính khí tràn ngập ra, đem toàn bộ tím dưới tảng cây hỏa chiếu sáng giống như ban ngày, tất cả mù mịt tà khí bị quét sạch sành sanh. Trừ tà chói mị, phá vọng chu tà. Sắc. Theo hắn cuối cùng một tiếng chân ngôn uống ra, tấm bùa kia tản mát ra huy hoàng chính khí, như là thiên la địa vong chụp vào ác ủy. Lục Văn Nguyên cảm nhận được chí mạng uy hiếp, phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng rít lên, toàn thân quỷ khí điên cuồng phun trào, hóa thành một cái to lớn bộ xương màu đen đầu. Đón lấy màu vàng phụ lục, ý đồ làm đánh cược lần cuối. Nhưng mà, sử dụng thuần dương pháp lực ngưng tụ trừ tà phù, đối với âm tà quỷ vật khắc chế đạt đến cực điểm. Màu vàng phụ lục cùng bộ xương màu đen đầu ầm vang đụng nhau. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một loại phảng phất băng tuyết tan rã một dạng từ từ âm thanh. Bộ xương màu đen đầu tại ánh sáng màu vàng nóng chiếu dọi xuống, như là gặp phải liệt dương tuyết động, cấp tốc tiêu tán tan rã, ngay cả một hơi đều không thể ngăn cản. Màu vàng phụ lục khí thế không giảm, không trở ngại chút nào mà khắc ở ác quỷ Lục Văn Nguyên hồn thể bên trên. A a a, không. Lục Văn Nguyên phát ra thê lương đến cực điểm, tràn đầy vô tận hối hận cùng thống khổ cuối cùng tiêu rên. Hắn không nghĩ tới mình cùng Chu Thiên Hành chênh lệch đã vậy còn quá đại. Hôn thể bị màu vàng phù lục một mực khóa chặt, nồng đậm hắc khí như là bị nhen lửa kịch liệt bốc hơi. Lục Văn Nguyên cầu xin tha thứ nói còn chưa nói ra miệng, thân thể liền tại kim quang bên trong và mèo biến hình, cuối cùng vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số cho bụi một dạng điểm sáng màu đen. Những này điểm sáng màu đen còn muốn trốn về ngoại thụ bên trong, lại bị còn sót lại màu vàng quang mang quét qua, liền triệt để tinh hóa, biến mất vô tung vô ảnh. Ấm phong đột nhiên ngừng, ngoại thụ đứng im. Dưới bầu trời đêm, chỉ còn lại có hiện ra kim quang Chu Thiên Hành, cùng bình tĩnh lại lao hoại thụ. Đã từng ngưng lại ở đây, đầy cõi lòng chấp niệm cùng oán độc hồn phách, đã bị triệt để tiêu diệt. Tiêu diệt tác quỷ, thiên đạo ban thưởng 3 điểm công đức. Nhìn đến hệ thống bắn ra nhắc nhở, Chu Thiên Hành lộ ra vẻ tươi cười. Không hưởng công hắn như thế mệt nhọc, cuối cùng có chút hồi báo. Cách đó không xa, Hứa Phương kinh ngạc nhìn Lục Văn Nguyên triệt để tiêu tán địa phương, hai hàng thanh lệ không tiếng động trở xuống. Đây nước mắt, không phải là vì cái kia dối trá ngoan độc trợ phu, mà là vì nàng cái kia số khổ nữ nhi, cùng bản thân bị triệt để chôn vùi quá khứ. Thật lâu, nàng đối cái kia phiến không có vật gì bóng đêm, cũng là đúng lấy mình trầm thống quá khứ, nhẹ giọng nỉ non, "Tiểu Uyển, vì nương ngươi, đòi lại một điểm công đạo." Luồng gió mát thổi qua, gợi lên rơi vào một bên đèn lồng, quang ảnh lung lay. Một khối khắc lấy hối hận câu thơ trúc miệt yên tĩnh nằm trên mặt đất, tại ánh sáng nhạt bên dưới hiện ra quặng cuẻ rực rỡ. Trước sân hoè tím nhớ năm xưa, tay ngọc thêm hương đêm chẳng ngủ. Hối tiếc năm tháng phụ lòng người, chỉ còn gió thu thì thầm nỗi buồn. Chương 18, nắng sớm mờ mờ hài đồng nguy chương 18, nắng sớm mờ mờ hài đồng nguy sáng sớm gió nhẹ thổi lất phất hoại thụ, ánh mặt trời chiếu tại trên bậc thang. Phố bên trên tràn ngập bánh bao thịt mùi, phảng phất giống một cái bàn tay lớn, hung hăng đem Chu Thiên Hành đánh tỉnh. Chu Thiên Hành ngáp, Thụy Nhãn mông lung đem bảo an đường đại môn mở ra. Tối hôm qua khuyên bảo Lục phu nhân chớ đem hắn sự tình loạn truyền về sau, liền về đến nhà ngủ một giấc đến hừng đông. Thiên Hành, sớm a. Bên cạnh truyền tới một êm thai âm thanh, Tạ Ngọc Nga đứng tại bản thân cửa tiệm trên bậc thang, vặn eo bẻ cổ, thưởng thụ lấy ánh nắng. Chu Thiên Hành nghe tiếng quay đầu, ánh mắt vừa lúc rơi vào nàng rỗi người thì giãn ra dáng người bên trên. Váy ngủ cổ áo hơi mở, lộ ra mảnh nhỏ tinh tế tỉ mỉ da thịt. Tại nắng sớm bên dưới được không chói mắt, thật chướng mắt thấy quang. Hắn nao nao, tỉnh cả ngủ, vô ý thức nhìn nhiều nửa miểu. Tạ Ngọc Nga lập tức đã nhận ra hắn ánh mắt, đầu tiên là bản năng bó lấy vào áo, lập tức chân mày lá liêu vẩy một cái, không những không tránh, ngược lại xoay người cố ý chống lạnh hết ngạo nhân bộ ngực, nhét miệng lên một vệt danh manh ý cười, "Uy uy uy, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua lớn như vậy sao?" Khu khu cụ. Chu Thiên Hành kém chút bị mình nước bọt sợ, trên mặt lóe qua một tia cơn bách, tranh thủ thời gian rời ánh mắt, ra vẻ trấn định nhìn về phía hoại thụ phương hướng. Cô nàng này, thực sự quá bưu hãn. Ánh mắt làm sao như vậy mẹ cảm? Đây đều bị phát hiện. Hán bộ này hơi có vẻ chật vật bộ dáng hiển nhiên lấy lòng Tạ Ngọc Nga, nàng không khỏi cười đứng lên, tiếng cười thanh thúy, mang theo điểm trò đùa quái đản đạt được tiểu đắc ý ngưng cười, nàng thuận theo Chu Thiên Hành vừa rồi ánh mắt quan sát giữa đường khỏa kia tím hoè, thấp giọng, mang theo điểm bắt quái hưng phấn, ngươi tối hôm qua nghe được phố bên trên thê thảm tiếng kêu sao? Chậc chậc, quá dọa người, ta cũng không dám nhìn. Chu Thiên Hành rõ ràng, mình người tu đạo thân phận sớm muộn sẽ bại lộ. Bất quá dù cho thân phận bại lộ, hắn cũng không chút nào để ý ở cái thế giới này, người tu đạo mặc dù hiếm ít, nhưng cũng không thần bí. Thậm chí ngẫu nhiên ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy người tu đạo ngự kiếm phi hành tòng vân linh huyền trên không đi qua. Nhưng là, tối hôm qua trời tối, ngoại trừ Hứa Phương, hẳn là không cái gì người ở đây. Hắn thân phận, hẳn là còn có thể bảo vệ một đoạn thời gian. Chu Thiên Hành gật gật đầu, nghiêm túc nói ra, đương nhiên nghe được, với lại ta ngay tại hiện trường. Có cái tiên trưởng, cùng cái kia ác quỷ tiến hành một trận thảm thiết chiến đấu, cuối cùng đem ác quỷ tiêu diệt. Tạ Ngọc Nga nghe vậy, có chút hoài nghi nhìn về phía Chu Thiên Hành, thật. Vậy ngươi xem thanh tiên thật dài dạng gì sao? Chu Thiên Hành bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, đương nhiên là giả, ngươi đây đều tin. Tạ Ngọc Nga, ngươi cũng quá dễ lừa gạt ta. Tạ Ngọc Nga có chút khó thở, làm bộ liền muốn đi nện Chu Thiên Hành hai lần. Ngứa ra đúng không, quên khi còn bé ta làm sao thu thập ngươi. Chu Thiên Hành lại nhẹ nhàng nhảy một cái, tránh thoát Tạ Ngọc Nga nắm đấm. Ngay tại Tạ Ngọc Nga còn muốn tiếp tục trả thù Chu Thiên Hành thời điểm, một cái vội vàng tiếng la không để cho nàng đến không dừng lại. Tiểu Chu đại phu, nhanh mau cứu nhà ta cương tử. Một người trung niên nam nhân, ôm lấy một cái mười mấy tuổi hài tử hướng bảo an đường như bị điên băng băng mà tới. Tại hắn sau lưng, còn có một nữ tử đi theo, chạy thở không ra hơi, trên mặt treo đầy nước mắt. Mang theo giỏ rau Vương đại gia dừng bước, nghiêng cửa đối diện Lưu Thẩm xoa tay từ sau quầy thò đầu ra, bán bữa sáng đều quên lấy tiền. Đây đột nhiên động tĩnh, kinh động bọn hắn. Không ít đang chuẩn bị mở tiệm hàng xóm dừng tay lại bên trong sống, gì hai thì thầm. Ôi, đây không phải Văn Hoa gia cương tử sao? Thế nào mặt thanh thành dạng này? Đám láng giềng nhao nhao hướng về bảo an đường bay lại, lao nhao tiếng nghị luận lập tức vang lên đứng lên. Nhìn bộ dáng này, sợ không phải chúng độc a. Còn không phải sao? Bờ môi tử đắc cùng quả cả giống như, thân thể còn quất lấy, tình huống này treo a. Hai vợ chồng buổi sáng không phải còn làm ầm ĩ lấy sao, tại sao có thể như vậy? Chu Thiên Hành thần sắc ngưng trọng hỏi, "Trương thúc, Trương thẩm, cương tử thế nào?" Nam nhân gọi Trương Văn Hoa, đây sát vách phố Trương ký tiệm lương thực lão bản. Trương Văn Hoa thở hổn hển, sắc mặt trắng bệnh, trong lực thiếu niên Trương Vĩnh Cương ước chừng mười mấy tuổi, giờ phút này sắc mặt tái xanh, bờ môi phím tử, thân thể có chút run rẩy, đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Theo sát phía sau Trương Thẩm khóc đến tê tâm liệt phế, tóc hai rối bời, trên mặt còn mang theo nước mắt cùng tuyệt vọng. "Tiểu Chu đại phu, nhanh, nhanh mau cứu cương tử." Hắn uống mất kia. Trương Văn Hoa âm thanh phát run, cơ hồ nói năng lộn xộn, ôm lấy nhi tử liền hướng bảo an đường bên trong hướng. Chu Thiên Hành thần sắc khẽ run, trong nháy mắt thu hồi cùng Tạ Ngọc Nga chơi đùa tâm tư, nghiêng người tránh ra thông đạo, trầm giọng nói, "Nhanh." Ôm vào đến, đặt ngang ở xem bệnh trên giường. Tạ Ngọc Nga cũng giật nảy mình, thấy thế tranh thủ thời gian hỗ trợ kéo ra màn che, rửa sạch ra không gian, khắp khuôn mặt là lo lắng. Không biết đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Trương Văn Hoa cẩn thận từng ly từng tí đem nhi tử đặt ở giản dị trên giường bệnh. Chu Thiên Hành cấp tốc tiến lên, ngón tay dựng vào Trương Vĩnh Cương hoàn mạch, đồng thời quan sát hắn con ngươi, sắc mặt cùng hô hấp. Chuyện gì xảy ra? Uống cái gì? Chu Thiên Hành một bên kiểm tra một bên nhanh chóng hỏi, ngữ khí gấp gáp. Trương Thẩm bổ nhào vào bên giường, kêu khóc nói, là thuốc diệt chuột. Vừa gạo những ngày này có chuột, ta mua được diệt chuột. Ta nhất thời nghĩ quẩn. Cương tử hắn đoạt lấy đến liền uống. Đều là ta không tốt. Ta không nên bán vật kia. Ta không nên tìm chết ta. Tiểu Chu đại phu, Chu thần y, cầu ngài nhanh mau cứu. Nàng đấm ngực dậm chân, hối hận đan sen, cơ hồ khóc không thành tiếng. Trương Văn Hoa ở một bên sắc mặt xám xịt, bờ môi run rẩy, lẩm bẩm nói, trách ta, đều tại ta, ta không nên đi loại địa phương kia, ta không nên ký ngươi. Bốn phía lập tức một mảnh xôn xao. Thuốc diệt chuột, đây chính là thạch tín a, uống đâu còn có thể cứu. Song song, cương tử hài tử này đáng tiếc. Trương lão bản ra đây là tạo cái gì người ta? Tiểu Chu đại phu mặc dù y thuật tốt, có thể đây là kịch độc vào bụng, tiên trưởng đến cũng khó cứu a. Chu Thiên Hành giờ phút này không đếm xỉa tới sẽ bọn hắn gia đình tranh chấp. Nghe xong là thuốc diệt chuột, hắn tâm lý hơi hồi hộp một chút. Thế giới này thuốc diệt chuột phần lớn là thạch tín, AS xương, đỏ thạch tín, chứa AS hoặc cái khác kịch độc chi vật, độc tính mãnh liệt, vài phút sẽ xuất hiện chúng độc hiện tượng. Nhi đồng, lão nhân hoặc thể chất suy yếu người, chúng độc phản ứng càng nhanh. Cứu chữa nhất định phải giành giật từng giây. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, Trương Văn Hoa, Vương Phượng nguyện vọng nội dung, cứu sống bọn hắn nhi tử Trương Vĩnh Cương nguyện vọng ban thưởng. Một năm cái nguyện vọng điểm, lúc này Chu Thiên Hành đã không có dư thừa thời gian đi nghiên cứu hệ thống bắn ra đến nguyện vọng. Ngọc Nga tỷ, giúp ta đánh buồn nước sạch đến, lại tìm khối sạch xe bố. Nhanh. Hắn cũng không quay đầu lại phân phó nói, thủ hạ động tác không ngừng. Ai? Tốt. Tạ Ngọc Nga lên tiếng, lập tức chạy hướng hậu viện. Vây xem hàng xóm láng giềng thấy Chu Thiên Hành còn muốn cứu rút, đều là gật gù đắc ý cảm thán nói, nhìn hai tử này bộ dáng, độc tính đã sớm phát tác. Không cứu nổi không cứu nổi, chuẩn bị hậu sự a. Tiểu Chu đại phu vẫn là tuổi còn rất trẻ. Loại tình hình này đâu còn có thể cứu về được. Chương 19, giành giật từng giây đem người cứu. Chương 19, giành giật từng giây đem người cứu. Tiếng nghị luận chuyển vào Chu Thiên Hành trong tai, nhưng hắn lại không thể từ bỏ. Một đầu sống sờ sờ nhân mạng ngay tại hắn trước mắt, chỉ cần còn không có tắt thở liền có cơ hội cứu sống. Kiếp trước dù cho trái tim ngưng đập, đều có thể thông qua lên đọ sức khí cứu giúp trở về. Hai từ này chỉ là xuất hiện chúng độc hiện tượng, còn không có triệt để đều chết hết đâu. Chu Thiên Hành cấp tốc từ tủ thuốc bên trong lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra mấy quả như hạt đậu nành màu đen dược hoàn. Đây là hắn căn cứ kiếp trước tri thức cùng mình đối bản địa dược tài lý giải, nếm thử phối trí bản năng giải độc đan, chủ yếu thành phần là cam thảo, đậu xanh phan, phòng phong trở, mặc dù không thể giải bất động, nhưng có thể hòa hoãn độc tính, bảo hộ dạ dày. Hắn nặn ra Trương Vĩnh Cương miệng, ý đồ đem dược hoàn nhét vào, nhưng thiếu niên cắn chặt hàm răng, tạm đạo ý thức mơ hồ, khó mà nuốt. Không được, trước tiên cần phải thuốc nôn. Chu Thiên Hành quyết định thật nhanh. Phần lớn độc vật lúc đầu thuốc nôn, rửa ruột là giảm ít hấp thu mấu chốt. Hắn để Trương Văn Hoa đỡ dậy Trương Vĩnh Cương, khiến cho đầu hướng xuống. Tạ Ngọc Nga vừa vặn bưng nước tiến đến. Trương thúc, đỡ lấy hắn. Chu Thiên Hành tiếp nhận chậu nước, lại đối Tạ Ngọc Nga nói, Ngọc Nga tỷ, tìm chiếc đũa hoặc mảnh muỗng đến. Tạ Ngọc Nga vội vàng đi tìm. Lúc này ngoài cửa có cái lao đầu râu bạc lắc đầu thở dài, hiện tại thuốc nôn còn có cái gì dùng? Độc tính đã sớm vào máu. Đây là uổng phí sức lực a. Lao đầu hạc phát đồng nhan, nhìn lên đến tinh thần vô cùng phấn chấn. Một đôi trong trẻo con mắt cẩn thận nhìn đến cửa hàng bên trong Chu Thiên Hành động tác. Trong lòng đối với Chu Thiên Hành cứu người hành vi cảm thấy so sánh vui mừng. Chu Thiên Hành lại phảng phất giống như không nghe thấy, chuyên chú lấy tay múc nước sạch, ý đồ rót vào Trương Vĩnh Cương trong miệng, kích thích cổ họng. Nhưng hiệu quả không tốt. Lúc này, Tạ Ngọc Nga cầm một cây sạch sẽ đũa gỗ chạy trở về. Chu Thiên Hành tiếp nhận, cẩn thận mà cậy mở Trương Vĩnh Cương hàm răng, dùng đũa nhẹ nhàng áp hắn cái lưỡi. Hoẹ, mãnh liệt kích thích làm cho Trương Vĩnh Cương thân thể bỗng nhiên bắn ra, kịch liệt nôn khan đứng lên, phun ra một chút nước chua cùng chút ít trong dạ dày cho vật, nhưng cũng không thấy rõ ràng được vật. Phun ra không nhiều, khả năng đã bộ phận hấp thu. Chu Thiên Hành cau mày, nước sạch không đủ, phải dùng thuốc gây nôn. Cấp tốc đi đến tủ thuốc trước, bắt một chút ít cực kỳ nhạt muối ăn, lại bắt một vị cuống dưa nhanh chóng mài thành phan, hỗn hợp nước ấm. Nồng nước muối có thể kích thích dạ dày vách tường thuốc nôn, mà cuống dưa chính là trung ý thuốc nôn muốn dưỡng. Đè lại hắn. Chu Thiên Hành đối với Trương Văn Hoa quát. Trương Văn Hoa giờ phút này hoang mang lo sợ, chỉ có thể theo lời gắt gao ôm lấy nhi tử. Chu Thiên Hành nắm Trương Vĩnh Cương cái mũi, đợi hắn há miệng hô hấp thì cấp tốc đem hỗn hợp dịch rót đi vào. Ngoài cửa vây xem trong đám người truyền đến xì xào bàn tán, lúc này rót những này còn có cái gì dùng? Thạch Tín vào cổ họng, thần tiên khó lưu a. Tiểu Chu đại phu dù sao tuổi trẻ, chưa thấy qua loại tràng diện này. Nếu là cái khác độc vật, bọn hắn còn sẽ không bi quan như thế. Nhưng đây là Thạch Tín a. Bọn hắn sống lâu như vậy, chưa hề nghe nói uống Thạch Tín còn có thể cứu rút. Đối với Chu Thiên Hành cứu rút, không có ôm một tia hy vọng. Mới vừa rót vào không lâu, liền có hiệu quả. Và, lần này, phản ứng kịch liệt cỡ nào? Trương Vĩnh Cương thân thể kịch liệt co rút, từng ngụm mà nôn mửa đứng lên, ô uế vật bên trong mang theo một cỗ khó nói lên lời hôi chua cùng mơ hồ hóa học mùi. Chu Thiên Hành nhìn kỹ nôn, hơi nhẹ nhàng thở ra, có thể phun ra đó là chuyện tốt. Hắn duy trì liên tục rót vào nước ấm, lặp đi lặp lại kích thích thuốc nôn, thẳng đến phun ra chất lỏng trở nên tương đối thanh tịnh. Quá trình này cực kỳ khó chịu, Trương Vĩnh Cương dù cho ý thức mơ hồ cũng rên rỉ thống khổ lấy. Trương Thẩm ở một bên thấy tim như bị dao cắt, cơ hồ ngất đi, bị Tạ Ngọc Nga đỡ lấy. Sơ bộ dọn dẹp trong dạ dày cho vật về sau, Chu Thiên Hành lần nữa đem giải độc đan hóa vào nước ấm, chậm rãi cho Trương Vĩnh Cương ăn xuống. Mặc dù vẫn có một chút trở ngại, nhưng so với trước đó đã thông thuận không ít, phần lớn dược dịch cuối cùng bị nuốt xuống. Nhưng mà, Trương Vĩnh Cương sắc mặt vẫn như cũ tím xanh, hô hấp yếu ớt mà gấp rút, thân thể thỉnh thoảng run rẩy, hiển nhiên kịch độc đã thâm nhập huyết mạch, không chỉ có tổn thương tạng phủ, càng tại mãnh liệt tiêu tan hắn vốn là bởi vì trúng độc mà kịch liệt suy giảm dương khí. Dương khí chính là sinh mệnh gốc rễ, ấm áp tạng phủ, thôi động khí huyết, cố nhiếp tinh thần căn bản động lực. Dương khí suy bại, thắt sinh cơ dập tắt. Ngoài cửa đông đảo người vây xem không được lắc đầu giận dữ nói, vô dụng vô dụng, độc tính đã phát tác, ngũ tạng lục phủ đều bị ăn mòn. Diêm Vương sợ là đã sớm ở phía dưới chờ, chỉ là đáng thương hài tử này. Thấy Chu Thiên Hành cứu giúp không có tác dụng, nghe ngoài cửa nghị luận, Trương gia hai vợ chồng mắt biến thành màu đen, lòng như cho nguội. Hiển nhiên, bọn hắn cũng cảm thấy không cứu lại được đến. Thạch Tín chi độc, trong lòng bọn họ rõ ràng. Tạ Ngọc Nga đứng ở một bên, nhìn đến Chu Thiên Hành chuyên chú cứu chữa bên mặt, mặc dù cứu giúp thất bại, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Giờ khắc này, nàng có chút đau lòng Chu Thiên Hành. Rõ ràng tất cả mọi người đều cho rằng không cứu lại được đến, hắn nhưng không có một tia lùi bước. Tại hắn tâm lý nên tiếp nhận bao lớn áp lực. Độc tính cấp liệt, đã tổn thương căn bản, dương khí muốn thoát. Chu Thiên Hành sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, cấp tốc mở ra túi châm. Bình thường dược vật cùng thủ đoạn sợ khó trở về ngày, nhất định phải vận dụng thủ đoạn phi thường. Lấy tự thân thuần dương pháp lực, độ vào hắn thể, cưỡng ép thôi phát, vững chắc hắn sắp tan hết sinh cơ dương khí. Sau đó hắn dùng pháp lực một chút xíu đem thân thể bên trong còn sót lại độc tố bước đi ra. Mặc dù hắn trước kia chưa từng gặp qua dạng này tình huống, nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác, chỉ có thể thử một chút. Trương Thúc, Trương Thẩm, đè lại cương tử, ngàn vạn không thể để cho hắn loạn động. Chu Thiên Hành trầm giọng phân phó, ngữ khí mang theo trước đó chưa từng có nghiêm túc. Trương Văn Hoa cùng Vương Phượng giờ phút này toàn thân sủi lơ, căn bản không tin tưởng Chu Thiên Hành còn có thể đem bọn hắn nhi tử cứu sống. Vương Phượng hai mắt vô thần, miệng bên trong lẩm bẩm một chút lời nói điên cuồng, hiển nhiên đã triệt để hoảng hồn. Trương Văn Hoa há hốc mồm, muốn nói cái gì, lại nhìn đến Chu Thiên Hành kiên định lạ thường ánh mắt. Lúc này, hắn trong lòng đột nhiên chấn động. Ngay cả Chu Thiên Hành đều không có từ bỏ, hắn với tư cách phụ thân, dựa vào cái gì từ bỏ mình nhi tử? Còn có so với hắn nhi tử chết càng kém kết quả sao? Hắn khẽ cắn môi, đem hết toàn lực ổn định nhi tử. Tiểu Chu đại phu, xin mời tận lực thử một lần, bất kỳ kết quả gì ta đều sẽ không trách ngươi. Chu Thiên Hành gật gật đầu, không nhiều lời cái gì, trong đầu điên cuồng tự hỏi phương án trị liệu khả thi. Tạ Ngọc Nga thấy thế cũng mau tới trước hỗ trợ, nàng mặc dù không rõ lý thuyết y học, nhưng cũng cảm nhận được cái kia cố nặng nề từ khí, tim nhảy tới cổ rồi. Nàng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, Thiên Hành nhất định có thể đem người cứu trở về. Chu Thiên Hành ngưng thần tĩnh khí, thể nội thuần dương pháp lực theo hắn thôi động bắt đầu vận chuyển. Đây thuần dương pháp lực bản chất chính là độ cao cô đọng tiên thiên dương khí, đối với tất cả âm hàn tà độc có trời sinh khắc phạt chi lực, càng là tầm bổ ích sinh mệnh dương khí vô thượng diệu phẩm. Hắn đầu ngón tay ẩn ẩn hiện ra màu vàng nhạt ánh sáng nhạt, nhưng vây xem đám người nhưng không nhìn thấy đây dị tượng, chỉ coi là sáng sớm ánh nắng phản xạ. Lúc này dùng châm còn có cái gì dùng? ngoài cửa có còn nhỏ âm thanh nói thầm, lấy ngựa chết làm ngựa sống thôi. Mà cái kia Hạc Phát Đồng Nhan lão giả nhìn đến Chu Thiên Hành thuần dương pháp lực, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Quả nhiên là thuần dương chi thể, cũng chỉ có thuần dương thể chất mới có thể tu luyện ra như thế tinh khiết thuần dương pháp lực. Lập tức hắn nhìn về phía Tạ Ngọc Nga lại khẽ nhíu mày. Không được, được nhanh chút để Tam Ca đem chất nữ đưa tới. Hắn sáng sớm hóa thân lão giả, chính là vì tiến một bước xác nhận Chu Thiên Hành tình huống. Không nghĩ tới lại vừa vặn gặp được Chu Thiên Hành cứu người sự tình. Chương 20, Diệu Thủ Hồi Xuân Phục Triều Dương chương 20, Diệu Thủ Hồi Xuân Phục Triều Dương Chu Thiên Hành xuất thủ như điện, đệ nhất châm liền đâm thẳng huyệt bách hội, huyệt này vị chính là Chư Dương chi hội. Đầu ngón tay khẽ run, một tia tinh thuần ôn hòa thuần dương pháp lực thuận theo ngân châm độ bảo, như cùng ở tại sắp dập tắt lò lửa bên trong đầu nhập một quả nóng bỏng hóa trùng, chỉ tại cưỡng ép để chấn, cố thủ cái kia sắp tan rã nguyên thần dương khí, ổn định sinh mệnh chi căn. Tu luyện ra thuần dương pháp lực sau đó, nhân thể dương khí với hắn mà nói không còn là huyền diệu khó giải thích đồ vật, mà là chân thật tồn tại một loại sinh mệnh tinh hoa. Ngay sau đó, thứ hai châm, thứ ba châm liên tiếp rơi xuống. Nội quan huyệt thông âm duy mạch, bình tâm cố thần. Châm vào đồng thời, một tia thuần dương pháp lực độ vào, như là dòng nước ấm rót vào xương băng, bảo vệ tâm mạch dương khí, xua tan quấy nhiễu tâm thần cái kia phần âm hàn độc lực, khiến cho khôi phục nhảy lên chi lực. Túc Tam Lý huyệt lại xương thổ trải qua thổ huyệt, chính là kiện tính khí hậu thiên gốc dễ. Thuần dương pháp lực rót vào, trong nháy mắt kích phát huyệt này công hiệu, như là ánh nắng trông nom vùng đất lạnh, cường lực ấm áp trùng tiêu, phấn chấn tính khí dương khí, hy vọng nhờ vào đó nhanh chóng hóa sinh khí huyết, vì thân thể đối kháng độc tính cung cấp năng lượng nguồn suối. Dũng Tuyền huyệt là thận kinh tình huyệt, phun ra thận thủy chân âm chân dương chi căn. Châm vào huyệt này, một tia thuần dương pháp lực cũng không phải là đơn giản quán đâu, mà là mang theo dẫn đạo chi ý, như là nhóm lửa quy nguyên, ý đồ tỉnh lại, câu thông trương đỉnh cương tự thân chỗ sâu nhất thận bên trong nguyên khí nguyên dương, trong ngoài dương khí tương hợp, cùng chống chọi với ngoại tà. Chu Thiên Hành bên dưới châm như bay, mỗi một châm rơi xuống, đầu ngón tay bước khẽ, đều đem một tia thuần dương pháp lực với tư cách kiếp nổ cùng nhiên liệu độ vào đối ứng mấu chốt huyệt vị. Kỳ diệu biến hóa bắt đầu phát sinh. Theo cái kia ẩn chứa sinh cơ bừng bừng cùng ấm áp lực lượng thuần dương pháp lực rót vào, Trương Vĩnh Cương thân thể kịch liệt run rẩy đầu tiên bắt đầu chậm lại. Nếu có thần thức quan sát Trương Vĩnh Cương thể nội liền sẽ phát hiện, hệ thống miễn dịch tại dương khí kích thích bên dưới điên cuồng làm việc, những cái kia thôn phệ tế bào đang không ngừng thanh trừ huyết dịch chúng độc tố. Một chút tế bào điên cuồng tăng sinh, thay thế bị độc chết tế bào. Thân thể bên trong dương khí bị tiêu hao lại tăng thêm, không ngừng cùng từ bên ngoài đến tà khí giao chiến. Trên mặt hắn cái kia đại biểu âm hàn tĩnh mịch tím xanh chi khí, lại thật tại lấy mắt thường khó mà phát giác tốc độ chậm chạp rút đi, một tia cực kỳ nhạt, thuộc về người sống màu máu khó khăn thấu đi ra. A, các ngươi nhìn, Cương Tử sắc mặt giống như tốt một chút rồi. Ngoài cửa có người kinh hô. Không thể nào, ngươi có phải hay không hoa mắt? Thật thật, bờ môi cũng không có như vậy tím. Đám người nhao nhao thăm dò nhìn kỹ, lập tức vang lên một mảnh kinh ngạc tiếng nghị luận. Đây là cái gì y thuật? Vậy mà thật có thể đem người từ quỷ môn quan kéo trở về. Tiểu Chu đại phu đây châm pháp thần. Tạ Ngọc Nga nhìn đến một màn này, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời kích động. Nàng liền tin tưởng, Thiên Hành nhất định có thể. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả cũng không được gật đầu. Đây Tiểu Chu đại phu đối với huyệt vị lý giải trình độ, so rất nhiều luyện khí hóa thần tu sĩ đều còn tới vị. Xem ra kế thừa có lai lịch lớn a. Hắn sư tôn nói ít cũng là một vị luyện thần phản hư chân quân. Thiên phú như vậy cùng bối cảnh, cũng coi như xứng với Ngọc Nha đầu. Môn đăng hộ đối. Huyền âm tuyệt mạch chính là trời sinh thể chất, tựa như thuần dương chi thể đồng dạng, hàn khí âm hàn sẽ liên tục không ngừng sinh sôi. Chỉ có cùng thuần dương thể chất kết làm phu thê mới là kế lâu dài. Chỉ là không biết đây Tiểu Chu đại phu sư tôn là ai. Mặc dù Trương Vĩnh Cương nhìn lên đến đã khá nhiều, nhưng Chu Thiên Hành không dám dừng lại nghỉ. Tiếp tục kim châm bên trong quản huyện, huyệt quan nguyên trở huyệt vị, mấy cây ngân châm tại thuần dương pháp lực quán thông dưới, ẩn ẩn tạo thành một cái lấy tự thân dương khí bổ ích, kích phát người bệnh dương khí huyền diệu trở thế. Chu Thiên Hành khi thì bắt mạch cảm thụ được Trương Vĩnh Cương tình huống, khi thì đầu ngón tay nhẹ dựng châm đôi, đối với độ đưa pháp lực điều chỉnh. Thời gian trôi qua, Chu Thiên Hành cái trán cũng có chút thấy mồ hôi. Lấy pháp lực ngự châm cứu người, với hắn mà nói cũng là một cái cực lớn khiêu chiến. Cùng bình thường hành châm chữa bệnh khác biệt, lần này là cùng thời gian thi chạy, không cho phép mảy may sai lầm. Pháp lực rót vào những huyệt vị này có cực lớn nguy hiểm, một cái nắm chắc không tốt, dẫn tới dương khí bạo loạn, thậm chí sẽ bị mất mạng tại chỗ. Hắn không chỉ cần phải lúc nào cũng đưa vào cú pháp lực kích thích, càng phải mật thiết chú ý Trương Vĩnh Cương thể nội tình huống. Chút ít này thao đối với hắn tâm thần tiêu hao phi thường to lớn, so với cùng Lục Văn Uyên chiến đấu còn muốn hao tâm tổn sức. Thạch Tín chi độc không giống với những cái kia vô hình tà khí nhập thể. Nếu là vô hình tà khí, hắn đáng lo trực tiếp thi triển khu tà thuật khu trừ. Nhưng đây Thạch Tín là thật độc vật, khảo nghiệm là hắn y thuật. Qua nửa nén hương, Chu Thiên Hành khẽ quát một tiếng, lấy bồn đến. Tạ Ngọc Nga lập tức đem chậu gỗ bưng đến bên giường. Chu Thiên Hành thủ pháp nhanh chóng, lên ra bên trong quản, đủ ba dặm chờ châm. Cuối cùng, tại huyệt quan nguyên trên ngân châm ẩn chứa cuối cùng một cỗ thuần dương dương khí hơi chấn động một chút, triệt để kích phát hắn công hiệu. Hoa, Trương Vĩnh Cương thân thể bắn ra, lần nữa nôn mửa, lần này hệ ra vật tanh hôi càng sâu, lại ẩn ẩn mang ra một cỗ bị dương khí trung hòa hóa giải sau suy bại khí tức. Đồng thời, hạ thân cũng bài xuất vào đủ. Lần này thổ tả sau đó, Trương Vĩnh Cương trên mặt tím xanh chi khí lại mắt trần có thể thấy mà rút đi hơn phân nửa, hô hấp trở nên sâu xa bình ổn. Mặc dù vẫn như cũ suy yếu vẫn còn đang hôn mê bên trong, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, hai tử này đã cứu về rồi. Chí ít, không chết được. Ngoài cửa lập tức một mảnh xôn xao, xôi trào đứng lên. Thần, chân thần, vậy mà thật cứu về rồi. tiểu Chu đại phu đây là tiên nhân tại thế a? Vừa rồi ai nói không cứu sống? Đánh mặt đi. Về sau có bệnh tìm tiểu Chu đại phu, đây chính là thần tiên sống a. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, kinh thế hai tụ. Ngoa tạo, đây tiểu Chu đại phu thực ngư bức. Hôm nay, bọn hắn xem như chứng kiến một cái thần ý của khởi. Thậm chí ngay cả vào huyết thạch tín chi độc đều có thể giải. Thật làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Chu Thiên Hành thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi lên xuất xứ có ngân châm. Lần này cứu chữa, cơ hồ hao hết hắn non nửa pháp lực, nhưng hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Cương tử, ta nhi a. Vương Phượng nào tới, cảm nhận được trên người con trai một lần nữa trở về ấm áp, gào khóc. Trương Văn Hoa quỳ rạp xuống đất, không chỗ ở hướng Chu Thiên Hành dập đầu, cảm ơn Chu thần ý đi. Cảm ơn ân cứu mạng. Cảm ơn. Nguyện vọng đạt thành. Mục tiêu, Trương Văn Hoa, Vương Phượng thu hoạch được một. Năm cái nguyện vọng điểm thiên đạo ban thưởng một điểm công đức. Chu Thiên Hành lau mồ hôi, đỡ dậy Trương Văn Hoa, Trương Thúc mau mời lên, thầy thuốc bột phận. Cương tử tạm phủ bị hao tổn, còn cần uống thuốc tĩnh dưỡng một thời gian. Trấn an gia thuộc sau đó, Chu Thiên Hành đi đến sau cái bàn ngồi xuống, hơi suy tư liền nâng bút viết xuống, phụ tử, sắc trước, gừng khô, cam thảo sao, đảng sâm, bạch chuột, hoàng liên, đậu xanh. Phương này là tại tứ nghịch thang trên cơ sở biến hóa mà đến, tại hồi dương cứu nghịch, ấm tán bệnh lạnh đồng thời, chiếu cố tính tình hư, rất nhỏ nóng lạnh lẫn lộn, cũng thông qua đậu xanh giảm xuống phụ tử độc tính, ôn dương không giúp đỡ nóng, bổ tỳ không ý kiến tả, có thuốc độc giảm độc. Sau đó Chu Thiên Hành lại đi tới quầy hàng lấy ra cân tiểu ly, bắt đầu theo phương thuốc. Mà xung quanh người, nhìn thấy sự tình kết thúc, liền không còn ăn dưa, dần dần tan đi. Dù sao bọn hắn cũng có mình sự tình, còn muốn mở tiệm. Bất quá, hôm nay sự tình, tất nhiên lại là bọn hắn sau khi ăn xong trà nghỉ một kiện đề tài nói chuyện. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, cũng không biết lúc nào biến mất vô tung vô ảnh. Chu Thiên Hành thần ý chi danh, không bao lâu liền sẽ truyền khắp toàn bộ Vân Linh huyện, thậm chí cái khác địa phương. Chương 21, thêm điểm rút thưởng tăng tu vi chương 21, thêm điểm rút thưởng tăng tu vi. Chu Thiên Hành đem gói thuốc tốt về sau, đưa cho Trương Văn Hoa trịnh trọng nói ra, ba chén nước dán thành một bát, sớm tối cắt một lần. Mấy ngày nay ẩm thực cần phải thanh đạm, tốt nhất chỉ là cháo. Đây bọc phụ tử, nhất định phải sắt trước chí ít nửa canh giờ, tuyệt đối đừng quên đi. Chu Thiên Hành đem phụ tử ngoài định mức đóng gói phân chia, tránh cho mơ hồ. Mặc dù người là cứu về rồi, nhưng là độc tính vào huyết, đối với toàn thân các nơi đều tạo thành nhất định tổn thương. Nếu như không hảo hảo liệu dưỡng, một trận phong hàn đều có thể muốn mạng. Trương Văn Hoa cẩn thận tiếp nhận Chu Thiên Hành đưa qua dược, trên mặt cảm kích nói ra, Thiên Hành, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Xem bệnh phí sau đó ta sẽ dâng lên, sau này nếu có cái gì phân công, ta nhất định không biết chối từ. Hắn lúc đến đi rất gấp, cái gì đều không mang. Chu Thiên Hành hơi suy tư một cái sau đối với Trương Văn Hoa nói ra, Trương Thúc, xem bệnh phí 3 lượng bạc liền có thể. Chu Thiên Hành cái này thu phí đã phi thường cao. Người bình thường, một năm đều tồn không được mấy lượng bạc. Thậm chí rất nhiều người ta, muốn sinh tồn đều khó khăn, chớ nói chi là tiết kiệm tiền. Dược phí và giải độc đan trị không được bao nhiêu tiền, hắn tổng cộng bắt 3 bộ dược, một bộ dược đại khái bán 200 văn, tăng thêm tự chế giải độc đan cùng tiền xem bệnh, tổng thu 1 lượng. Đây dược chi phí, trên thực tế chỉ có giá bán 1/3, cao gấp 2 bán, đã tính bạo lợi. Công nhân bình thường một ngày tiền lương cũng mới 30-50 văn. Còn lại 2 lượng đó là hắn hành châm phí, dùng pháp lực, thu phí so bình thường chút cao cũng bình thường a. Bất quá, so sánh với một cái mạng, hắn đây thu phí liền lộ ra thường thường không có gì lạ. Đối mặt Trương Vĩnh Cương loại tình huống này, nếu là cái khác danh ý xuất thủ, nói ít đến 10 lượng bạc cất bước, hơn nữa còn khả năng rất lớn không cứu lại được đến. Hắn cũng biết, dù là hắn thu 30 lượng, Trương Thúc cũng cho lên. Trương ký tiệm lương thực mặc dù không phải đỉnh cấp lương hành, nhưng sinh ý cũng rất tốt, mỗi ngày nửa lượng lãi dòng là có. Nhưng hắn trị bệnh cứu người, không phải là vì kiếm tiền, mà là vì thu hoạch nguyện vọng điểm. Thu cái 3 lượng là được rồi. Trương Văn Hoa nghe hơi sững sờ, cũng không phải cảm thấy đắt, mà là quá tiện nghi. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, đợi chút nữa muốn cho Chu Thiên Hành phong phú xem bệnh phí. Hắn nhìn về phía còn nằm ở trên giường nhi tử, đối với Chu Thiên Hành hỏi, Chu thần ý ý, cương tử hắn tiếp xuống nên như thế nào? Chu Thiên Hành đi vào bên giường, bắt mạch trong chốc lát sau hồi đáp, đã không còn đáng ngại, thể nội độc tố, trên cơ bản đều bị ta thanh trừ. Tiếp xuống chỉ cần mang về nhà an tâm điều dưỡng là được, chú ý đừng để hắn đến phong hàn, hoặc vận động dữ dội tiêu hao nguyên khí. Tốt tốt tốt, ta nhất định sẽ chú ý. Trương Văn Hoa vội vàng xác nhận, sau đó đối với còn có chút nghẹn ngào Vương Phượng quát lớn, khóc khóc khóc, người còn chưa có chết đâu, khóc cái gì khóc? Nếu không phải ngươi, cương tử có thể như vậy phải không? Còn không nhanh cầm, trở về. Vương Phượng nghe được Trương Văn Hoa quát lớn, vô ý thức muốn mắng lại, bất quá liếc nhìn còn nằm ở trên giường nhi tử, cuối cùng không nói gì. Xoa xoa nước mắt, tiếp nhận Trương Văn Hoa đưa qua giường. Trương Văn Hoa ôm lấy hài tử, lại hướng Chu Thiên Hành cảm tạ một phen sau liền rời đi. Nhìn đến 3 người bóng lưng, Chu Thiên Hành lắc đầu. Gia đình không hài hòa, hai tử bị tội a, lần này hắn còn có thể cứu giúp trở về, lần sau cũng không rõ ràng. Thiên Hành, ngươi thật lợi hại a. Không có những người khác sau đó, Tạ Ngọc Nga rốt cuộc kìm nén không được trong lòng kích động, một cái ôm lấy Chu Thiên Hành. Chỉ có tự mình trải nghiệm mới có thể hiểu loại kia đem người từ Diêm Vương trong tay đoạt tới cảm giác thành tựu. Tạ Ngọc Nga bất thình lình ôm, để Chu Thiên Hành thân thể có chút cứng đờ. Thiếu nữ mềm mại thân thể dán chặt lấy hắn, sinh ra kẽ hở nhàn nhạt mùi thơm ngát, hỗn hợp có một loại khác loại mùi thơm, ngửi lên có chút cấp trên. Hắn có thể cảm nhận được Tạ Ngọc Nga trong lồng ngực kịch liệt nhịp tim, cùng cái kia phần không che giấu chút nào khâm phục cùng khoái trá. Chu Thiên Hành nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, "Tốt, tốt, đừng lại chiếm ta tiện nghi, mau buông ta ra. Ngươi trẻ tuổi, hỏa khí lớn, đặc biệt là hắn còn tu luyện một thân thuần dương pháp lực, hắn sợ đợi lát nữa nhị đệ tức giận để Tạ Ngọc Nga cảm nhận được. Giữa ban ngày, chỉ có thể làm nhìn đến, làm gì bị tội kia. Tạ Ngọc Nga nghe vậy, hừ nhẹ một tiếng, thả ra Chu Thiên Hành. Cái này đầu gỗ, thật sự là không hiểu phong tình. Bất quá, nàng vẫn còn có chút khó có thể lý giải được, Chu Thiên Hành làm sao lợi hại như vậy? Thiên Hành, ngươi làm sao cái gì cũng biết, ngay cả thạch tín độc đều có thể giải. Đối mặt thiếu nữ hiếu kỳ, Chu Thiên Hành cười nói, có thể là đời trước đánh cược thắng Diêm Vương, đầu thai thời điểm cho ta một điểm bản sự. Tạ Ngọc Nga còn muốn nói điều gì, đã thấy Chu Thiên Hành hít hà hơi nghi hoặc một chút nói, lấy ở đâu bị khét? Thiếu nữ nghĩ tới điều gì, một tiếng kinh hô, ta cháo. Lập tức sôi động chạy về đi, không quan tâm Chu Thiên Hành. Nhìn đến Tạ Ngọc Nga bóng lưng, Chu Thiên Hành bất đắc dĩ cười một tiếng, lại là một nồi giàn cháo. Đem giường bệnh đổi tấm chiếu rơm, lại đem đủ loại ô uế vật dọn dẹp sạch sẽ sau đó. Chu Thiên Hành mua hai cái bánh bao trở về, ngồi tại xem bệnh sau cái bàn xem xét thu hoạch. Túc chủ, Chu Thiên Hành cảnh giới, luyện tinh hóa khí trung kỳ, 37, 50, công pháp, thuần dương chân kinh, tầng thứ nhất, pháp thuật, khu tà thuật, nhập môn, nguyện vọng điểm, 20 điểm công đức, 44 danh hiệu, người bạn đường của phụ nữ, sơ cấp, hệ thống, thêm điểm. Theo Chu Thiên Hành mặc niệm, thể nội lại nhiều lượng sợi pháp lực bản nguyên. Đây pháp lực bản nguyên cùng pháp lực có rất lớn khác nhau. Đánh cái không quá vừa khi ví dụ, tựa như nhân thể trưởng thành. Khi còn bé thể trọng lực nhẹ khí nhỏ, theo ăn cơm lớn lên, thể trọng vóc dáng gia tăng, khí lực cũng liền bị lớn. Lực thể lực tựa như pháp lực, thân thể cơ bắp gân cốt những này tựa như pháp lực bản nguyên. Thể lực khả năng rất nhanh liền tiêu hao hết, ăn một chút gì liền có thể khôi phục. Nhưng thân thể muốn tăng trưởng liền phải quanh 5 tháng dài ăn mới được. Tiêu diệt Lục Văn Nguyên, Thiên Đạo ban thưởng 3 điểm công đức, cứu chữa Trương Vĩnh Cường, lại ban thưởng 1 điểm công đức. Lại tích lũy 4 giờ công đức, Chu Thiên Hành quyết định lại rút thưởng một lần. Bất quá tại quất trước đó, vẫn là đến theo quá trình đến một cái. Dựa tay bất hương, thành tâm tế bái. Thiên Đạo lao ra, ban phúc ra màu vàng truyền thuyết. Cầu nguyện một phen, Chu Thiên Hành mới bắt đầu rút thưởng. Hệ thống, 4 liên tiếp quất. Theo Chu Thiên Hành mặc niệm, hệ thống bảng hiện hiện một cái bình thường đĩa quay, trên đó lóe ra từ phạm tục tạp vật đến pháp khí mạnh mẽ, đang dược, công pháp các loại sắc quang ảnh. Đĩa quay phi tốc chuyển động, lại chậm rãi dừng lại. Chúc mừng túc chủ, rút chúng cực phẩm tẩy tủy đan một khỏa. Chúc mừng túc chủ, rút chúng tinh phẩm đồ ăn cho mèo 10 túi. Chúc mừng túc chủ, rút chúng bạch ngân 10 lượng. Chúc mừng túc chủ, rút chúng xà đông tơ 10 hộp. Chương 22, trăm lượng vàng bạc trọng lễ tạ. Chương 22, trăm lượng vàng bạc trọng lễ tạ. Nhìn đến hệ thống giao diện bên trên nhắc nhở, Chu Thiên Hành không biết mình tính vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Đồ ăn cho mèo đều đi ra. Hắn lại không nuôi miêu, cái đồ chơi này có làm được cái gì? Bất quá, có khỏa tẩy tủy đan cũng không tệ. Cái thế giới này đan dược chia làm phàm đan, linh đan, bảo đan, thần đan. Khỏa này tẩy tủy đan đó là phàm trong nội đan thực phẩm, có thể cải thiện căn cốt, tẩy đi cốt tủy cùng huyết dịch bên trong tạp chất, có thể lại càng dễ đản sinh tiên tiên chi khí, đột phá đến tiên tiên cảnh. Đối với tu đạo tắc không nhiều thiếu trợ giúp, muốn thu hoạch được tu đạo tư chất đan dược, chí ít cũng là bảo đan cấp bước. Ngoại trừ tẩy tủy đan bên ngoài, còn lại đồ ăn cho mèo cùng bạch ngân, Chu Thiên Hành hứng thú không lớn. Về phần cái kia 10 hộp xà bông thơm, Chu Thiên Hành lấy ra một hộp nhìn xuống, phát hiện vẫn là phong hoa bài. Không biết hệ thống là thông qua phương thức gì thu hoạch. Khi hạ, cảm giác phi thường hương, cho dù là khi mùi thơm hoa cỏ đều đầy đủ. Cái thế giới này đã phát minh ra cùng loại xà phong lá lách, loại trừ tràn dầu năng lực cũng không tệ. Nhưng vẫn là khó mà so ra mà vượt kiếp trước công nghiệp xà bông thơm, chớ nói chi là bên trong gia nhập đủ loại tinh dầu. Trong lúc suy tư, Chu Thiên Hành đã nghĩ đến đây xà bông thơm chỗ. Kiểm kê rút thưởng thu hoạch đến vật phẩm sau đó, Chu Thiên Hành xuất ra một bản ghi chép chữa án laptop. Hắn đem lần này châm cứu người chi tiết từng cái viết xuống đến, sau đó suy luận nhìn xem còn có hay không an toàn hơn, càng cấp tốc hơn phương pháp. Tiên cấp công pháp thuần dương chân kinh bên trong đối với huyệt vị ghi chép, để Chu Thiên Hành đối với châm cứu lý giải lên cao đến một cái trước đó chưa từng có bậc thang. Nhưng là hắn lĩnh hội thời gian ngắn ngủi, còn không thể hoàn mỹ đem từng cái huyệt vị vận dụng đứng lên. Có thể cứu về Trương Vĩnh Cương hoàn toàn là may mắn, càng nhiều dựa vào là thuần dương pháp lực huyền diệu. Chu thần y. Trương Văn Hoa ôm lấy một cái hộp bước vào bảo an đường đại môn. Cung kính đem hộp đặt ở xem bệnh trên bàn, sau đó nói, đây là xem bệnh phí, ta một điểm tâm ý, mời Chu thần y không cần chối từ. Chu Thiên Hành nhìn đến trên bàn cái kia chế tác tinh xảo gỗ, lại dương mắt nhìn một chút thần sắc cung kính bên trong mang theo vài phần co quắp Trương Văn Hoa, trong lòng đã lớn gây nên có mấy. Hắn cũng không lập tức mở ra, mà là ngữ khí bình thản nói ra, Trương thúc, ta đã nói qua, xem bệnh phí 3 lượng liền có thể. Ngài đây là. Trương Văn Hoa vội vàng khoát tay, mang trên mặt cảm kích cùng không cho cự tuyệt thành khẩn, Chu thần y, ngài tuyệt đối đừng nói như vậy. 3 lượng bạc đó là ngài nhân nghĩa, nhưng ta Trương Văn Hoa không thể không hiểu chuyện. Cái này điểm tâm ý, ngài vô luận như thế nào đều phải nhận lấy, bằng không thì ta Trương Văn Hoa đời này đều tại tâm bất an, trong đêm đi ngủ đều không nỡ. Chu Thiên Hành thấy hắn thái độ kiên quyết, thần sắc kích động, biết từ chối nữa ngược lại lộ ra giả mồm, càng có thể làm cho vị này mới vừa kinh lịch thay đổi rất nhanh phụ thân trong lòng lưu lại u cục. Hắn khẽ gật đầu, đưa tay mở ra hộp gỗ. Trong hộp phủ lên màu đỏ tơ lụa, chỉnh tề mà xếp chồng chất lấy từng tỏi trắng như tuyết quan bạc. Mỗi tỏi 10 lượng, trước sau 2 hàng, mỗi sắp xếp 5 tỏi. Không nhiều không ít, chính là 100 lượng bạc ngân. Cho dù Chu Thiên Hành có chỗ đoán trước, nhìn đến đây dòng dã 100 lạng bạc dòng thì vẫn là sửng sốt một chút. Ngoan ngoãn, như vậy nhiều, đã vượt xa khỏi bình thường xem bệnh phí phạm chủ, thậm chí đủ tại Vân Linh huyện bán một chỗ không tệ trạch viện. Trương gia tiệm lương thực sinh ý còn có thể, nhưng dù sao cũng là hộ cá thể, bài trừ thu thuế loại hình, đây trăm lạng bạc dòng chỉ sợ cũng gần như là thứ nhất năm lãi dòng. Trương thúc, đây quá quý giá. Chu Thiên Hành khép lại nắp hộp, âm thanh trầm ổn. Với hắn mà nói, tiền tài cái gì không quá quan trọng, tu vi mới là hắn coi trọng. Chỉ cần hắn không ngừng hành ý cứu người, liền có thể để thăng tu vi. Chu thần y đi. Trương Văn Hoa đánh gây hắn, ngữ khí càng khẩn thiết, ngài nghe ta nói, tiền này không chỉ là xem bệnh phí, càng là tạ lễ, là bán mệnh tiền, bán nhi tử ta một cái mạng tiền. Nó nặng hơn nữa, nặng không quá cứng con mệnh. Ngài nếu là không thu, chính là cảm thấy con ta mệnh không đáng những này, chính là đánh ta Trương Văn Hoa mặt. Hắn dừng một chút, âm thanh thấp mấy phần, mang theo một tia nghĩ mà sợ cùng quyết tuyệt. Còn nữa, trải qua chuyện này, ta cũng coi như thấy rõ, cái gì sinh ý, tiền gì tài, đều là hư, nhân tài là cần gấp nhất. Ngài có như vậy khởi tử hồi sinh thần tiên thủ đoạn, đáng giá mời lấy, cung cấp. Đây ít bạc, nếu có thể kết giao ngài vị thần y này, là ta Trương gia phúc phận. Ngày sau nói không chừng còn có dựa vào ngài thời điểm, chỉ cầu ngài đến lúc đó chớ có chối từ mới tốt. Lời nói này đến ngay thẳng, nhưng cũng thực sự. Đã trải qua sống chết trước mắt, Trương Văn Hoa hiển nhiên đem Chu Thiên Hành coi là cần chăm chú gắn bó ở bảo mệnh phủ. Chu Thiên Hành trầm ngâm phút chốc. Hắn biết ở cái thế giới này, quá độ thanh cao có khi cũng không phải là chuyện tốt, thản nhiên tiếp nhận đối phương phạm vi năng lực bên trong nặng nề tạ lễ, ngược lại là một loại thành toàn đối phương cảm ơn chi tâm, cũng xác lập lẫn nhau tân quan hệ. Đã Trương Văn Hoa đều bỏ được, hắn thì sợ gì? Cũng sẽ không có người báo cáo hắn. Với lại đại ca hắn là huyện nha bộ đầu, ai dám báo cáo? Chu Thiên Hành không do dự nữa, đem hộp gỗ nhận lấy, thản nhiên nói, nếu như thế, Trương thúc ý đẹp, Thiên Hành liền nấy. Cương tử sau này điều dưỡng nếu có sao không vừa, có thể tùy thời tới tìm ta. Thấy Chu Thiên Hành nhận lấy, Trương Văn Hoa lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười, liên tục gật đầu, tốt tốt tốt. Đa tạ Chu thần y đi. Đa tạ. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngài, ngài bận rộn, ngài bận rộn. Đưa tiễn tiên ân bạn tạ Trương Văn Hoa, Chu Thiên Hành đem hộp gỗ thu nhập nhẫn chứa vật bên trong, tiếp tục xem sách. Cho tới trưa, lần lượt có ít người đến khám bệnh, nhưng phần lớn đều là chút đau đầu nhức óc, phong hàn ho khan loại hình bệnh nhẹ, ngay cả phát động nguyện vọng đều không có. Buổi chiều ánh nắng vừa vặn, Chu Thiên Hành đưa tiễn một vị đến đây bốc thuốc lao bá. Nhìn đến có chút nóng bỏng mặt trời, liền rời đem ghế nằm tới cửa, mãn nguyện nằm ở phía trên. Người khác sợ phơi, hắn cũng không sợ phơi. Thuần dương chân kinh tu luyện, đang cần giữa thiên địa dương khí. Mặt trời càng phơi, hắn càng thoải mái. Tại nóng bỏng dưới mặt trời, công pháp vận chuyển đều nhanh mấy phần. Năng lượng ánh sáng phát điện, khởi động. Ngay tại Chu Thiên Hành thoải mái sắp ngủ thời điểm, chợt nghe trên mái hiên truyền đến một trận rất nhỏ bay nhảy âm thanh, xen lẫn vài tiếng suy yếu gào thét. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bảo an đường mái hiên nơi nhỏ lánh, một con chim nhỏ đang vô lực dây rủa lấy. Nó tương tự tức điểu, hình thể lại hơi lớn, mỏ ngắn mà sắc bén, một thân màu xanh lông vũ, chỉ là đầu đằng sau xen lẫn một vệt màu vàng, dưới ánh mặt trời ẩn ẩn hiện ra như kim loại rực rỡ. Giờ phút này lại lộn xộn mà dính lấy một chút màu đỏ sẫm vết bẩn, hiển nhiên bị thương. Chu Thiên Hành ánh mắt ngưng tụ, thường nhân có lẽ chỉ cảm thấy là chỉ xinh đẹp chút chim rừng, nhưng hắn thân có pháp lực, linh giác nhạy cảm, lập tức phát giác được đây chim nhỏ trên thân lại tiêu tán lấy từng tia yêu khí. Đây yêu khí cũng không phải là hung lệ bạo ngược loại hình, ngược lại lộ ra một loại linh tú cảm giác, chỉ là giờ phút này bởi vì chim nhỏ suy yếu mà lộ ra tan rã. Nội thành cũng có chút nắm giữ yêu khí động vật, phần lớn đều là chút khải linh giai đoạn tinh quái, tạm phần lớn đều là sủng vật, cùng người thân cận. Những này tinh quái, có chút là có chút đặc thù huyết mạch, tổ tiên đã từng là cái nào đó tu luyện có thành tựu yêu quái. Sau đó tại một ít kích thích dưới, điểm này huyết mạch bị kích hoạt, bị động hấp thu thiên địa linh khí. Khải linh giai đoạn tinh quái, nhiều lắm là đó là hơi cường trắng chút, ngay cả mình yêu khí đều không thể vận dụng, không nhiều thiếu uy hiếp, ngay cả huyền kiếm ti đều chẳng muốn quản, gặp cũng chỉ là phái người tiến hành đăng ký, định kỳ quan sát. Để bọn chúng hấp thu một hai chục năm linh khí, cũng ngưng tụ không ra bao nhiêu yêu lực, hoàn toàn không cách nào cùng chủ động tu luyện nhân loại so sánh. Không nói hậu thiên cảnh võ giả, liền ngay cả cầm trong tay vũ khí người bình thường đều không nhất định có thể đánh thắng. Thành bên trong tinh quái cùng nhân loại sinh hoạt nhiều năm như vậy, rất nhiều tinh quái thậm chí đều đem mình trở thành xã hội loài người một phần tử, còn sẽ tại thời khắc mấu chốt cứu vớt mình chủ nhân, khu trục những người xấu kia. Cái này tinh quái đã thương người vụ án, cả năm thêm đứng lên còn không bằng nhân loại tự giết lẫn nhau nhiều. Chỉ có những cái kia có hại vết chân tượng yêu quái, huyền kiếm ti mới có thể xuất thủ. Chương 23, linh tước ném mái hiên nhà lộ ra nhân tâm. Chương 23, linh tước ném mái hiên nhà lộ ra nhân tâm. Chu Thiên Hành đỉnh chỉ phơi nắng, đứng dậy đến gần. Cái kia chim nhỏ phát giác được có người tới gần, dãy rủa đến lợi hại hơn, đầu đen một dạng trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ý đồ bay đi, lại bởi vì thương thế chỉ có thể bay nhảy mấy lần, ngược lại từ trên mái hiên ngã xuống. Chu Thiên Hành tay mắt lênh lẹ, tiến lên một bước, nhẹ nhàng dùng bàn tay tiếp nhận nó. Vào tay nhẹ nhàng, tiểu gia hỏa tại hắn lòng bàn tay run nhẹ nhẹ, có thể rõ ràng cảm giác được nó yếu ớt nhịp tim cùng gấp rút hô hấp. Nó hiển nhiên dọa sợ, cảm nhận được người nhiệt độ cơ thể, lại bắt đầu liều mạng bay nhảy, tác động vết thương, chảy ra huyết châu dính ướt Chu Thiên Hành đầu ngón tay. Bị thương nặng như vậy, còn hoạt động. Chu Thiên Hành thấp giọng quát lớn, ngữ khí lại không tự chủ được thả mềm. Hắn cẩn thận kiểm tra, phát hiện nó một bên cánh gốc có rõ ràng xé rách tổn thương, giống như là bị cái gì lợi chảo gây thương tích, vết máu chưa hoàn toàn khô cạn. Ngoài ra, khí tức cũng mười phần yếu ớt. Bị thương không nhẹ a? Chu Thiên Hành nhíu nhíu mày. Đây chim nhỏ yêu khí mặc dù yếu, nhưng bản chất tinh khiết, đáp không phải hại người chi yêu. Hại người chỉ là chỉ hút người dương khí hoặc là sinh mệnh tinh hoa, thậm chí là ăn người. Cái này yêu quái, yêu khí bên trong bao nhiêu sẽ nhiễm nhân loại khí tức, yêu khí liền không biết tinh khiết. nếu như chỉ là đơn thuần giết người, tắc khó mà từ khí tức phân biệt ra. Bất quá, giết người giết nhiều yêu quái, ánh mắt khí thế cũng phi thường hung ác. Bị Chu Thiên Hành thao túng tiểu điểu, rũi cái đầu có chút hoảng sợ kêu vài tiếng. Giống như tại đối với Chu Thiên Hành nói, "Thả ta ra." "Thả ta ra" kiểm tra đến phổ thông nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, tiểu kim, tụ linh tiểu yêu, nguyện vọng nội dung, sống sót nguyện vọng ban thưởng, không năm cái nguyện vọng điểm nhìn đến hệ thống bắn ra giao diện, Chu Thiên Hành có chút kinh ngạc. Tụ linh tiểu yêu, linh trí đã so sánh thành thục, có so với nhân loại đều không kém bao nhiêu. Dạng này yêu quái, chỉ cần không phải ở tại rừng sâu núi thẳm, phần lớn đều có thể nghe hiểu được tiếng người. Tên gọi tiểu kim sao? Xem ra lại là một cái có chủ yêu quái. Trước đó hắn còn cứu trợ qua một con mèo đen, tên gọi tiểu hạt tới. Bất quá, đây nguyện vọng điểm cho đến có chút thiếu a. Một điểm đều không phù hợp tiểu yêu thân phận. Nhưng mỗi lại nhỏ đều là thịt, hắn không chê. Chu Thiên Hành nhìn về phía tiểu kim, nhẹ giọng an ủi, yên tâm, gặp phải ta tính ngươi vận khí tốt. Tiểu kim thấy Chu Thiên Hành thái độ ôn hòa, không có muốn ăn nó ý tứ, cũng không còn sợ hãi. Nó có thể cảm nhận được Chu Thiên Hành thiện ý, không giống người xấu. Chu Thiên Hành bưng lấy tiểu kim, quay người trở về trong tiệm, đem đặt ở xem bệnh trên bàn, đối với nó nói ra, ta biết ngươi có thể nghe hiểu được ta nói chuyện, hiện tại vì ngươi trị liệu một cái, chớ lộn xộn. Minh Bạch liền gật gật đầu. Tiểu kim nhìn về phía Chu Thiên Hành, sửng sốt một giây về sau, nhu thuận gật gật đầu. Nhìn đến xung quanh hoàn cảnh, cái nhân loại này hẳn là một cái đại phu. Thấy tiểu kim đã hiểu hắn ý tứ, Chu Thiên Hành cười cười, đi theo sau mang tới nước sạch, dùng sạch sẽ vải mềm cẩn thận từng ly từng tí vì nó thanh tẩy vết thương xung quanh vết bẩn cùng vết máu. Động tác nhu hòa, sợ làm đau nó. Thanh tẩy quá trình bên trong, hắn có thể rõ ràng hơn cảm thụ đến cái kia tơ mở nhạt yêu khí, đây yêu khí tựa hồ cùng thiên địa ở giữa kim thiết sắc bén chi khí ẩn ẩn tương hợp, có chút kỳ lạ. Rửa sạch về sau, lộ ra đạo kia rất sâu vết thương. Chu Thiên Hành lại từ tủ thuốc lấy ra mài tốt cầm máu sinh cơ tán, cẩn thận mà rơi tại vết thương bên trên. Thuốc bột này đối với nhân loại võ giả đều có thể đưa đến nhất định hiệu quả, đối với đây tiểu điểu yêu hẳn là cũng có thể có hiệu quả. Suy nghĩ một chút, hắn vận chuyển thể nội thuần dương pháp lực, tách ra cực kỳ nhỏ, ôn hòa một tia, chậm rãi độ vào chim nhỏ thể nội. Thuần dương pháp lực chính là sinh mệnh dương khí chi tinh túy, tầm bổ văn vật, đối với yêu loại, chỉ cần không phải tương khắc thuộc tính, cũng có ôn dưỡng chữa trị hiệu quả. Pháp lực nhập thể, tiểu kim phát ra một tiếng cực kỳ thoải mái khét đều, đầu đen mắt nhìn lấy Chu Thiên Hành. Cái nhân loại này, không chỉ có là đại phu, thế mà còn là một tên tu hành giả. Cũng là, nếu như không phải tu hành giả, sao có thể phát hiện nó đặc thù? Chu Thiên Hành thấy thế mỉm cười, biết có hiệu quả. Hắn dùng sạch sẽ vải mềm đầu, cẩn thận đem chim nhỏ thụ thương cánh nhẹ nhàng cố định lại, lại lấy một cái tiểu xảo giỏ trúc, trải lên mềm mại sạch sẽ vải rách, làm một cái lâm thời ổ nhỏ, đem chim nhỏ để vào trong đó. "Tốt, tiểu gia hỏa, tạm thời không có chuyện làm. Nghỉ ngơi thật tốt, chớ lộn xộn." Chu Thiên Hành đem giỏ trúc đặt ở trong quầy bên cạnh yên tĩnh ưa tối chỗ. Tiểu Kim sững sờ nhìn đến Chu Thiên Hành, trong lòng tự hỏi nên như thế nào báo đáp. Tuy không phải ân cứu mạng, nhưng cũng có cái ân không giết. Nếu là rơi xuống những người khác trong tay, tính mạng còn có thể hay không bảo vệ đều còn chưa nhất định. Không chừng nó hiện tại lông đều bị lột sạch, bị đặt ở trên lửa nướng. Mặc kệ, trước khôi phục tốt lại nói. Vì chạy trốn, yêu lực đều nhanh ép cô. Nó dùng đáng yêu cái đầu nhỏ cọ sát cái giỏ bên cạnh vải mềm, an tĩnh nhắm mắt lại, hô hấp trở nên đều đứng lên. Chu Thiên Hành nhìn đến đáng yêu tiểu kim, hận không thể dùng di động chụp mấy tấm hình phát vòng bằng hưu. Đáng tiếc, nơi này không phải địa cầu, hắn chỉ có thể một mình thưởng thức. Nguyện vọng đạt thành. Nguyện vọng mục tiêu, tiểu kim, tụ linh tiểu yêu, thu hoạch được không? Năm cái nguyện vọng điểm tiên đạo ban thưởng không? Ba điểm công đức nhìn đến lại tới sổ nguyện vọng điểm. Chu Thiên Hành tâm tình sung sướng, so với hắn chủ động tu luyện, vẫn là bật học càng nhanh. Hắn muốn dựa vào chính mình tu luyện tới hiện tại tình trạng này, lấy hắn tư chất, tối thiểu đến tốn 10 năm thời gian mới được. Mà bây giờ, chỉ là một tháng thời gian liền đạt đến. Ở trong đó hắn ý thuật làm ra rất lớn tác dụng. Ngay tại Chu Thiên Hành chuẩn bị tiếp tục phơi nắng thời điểm, một cái bộ khoái đi đến, "Thiên Hành, đang bận cái gì đâu?" Tiến đến bộ khoái thân mang tạo áo, eo treo ban thường bài, vác lấy trường đao, giấu trong lòng dây sắt. Chu Thiên Hành ngẩng đầu nhìn, trên mặt lộ ra mỉm cười, "Từ đại ca, sao ngươi lại tới đây?" Người đến gọi từ Hồng Đảo, là huyện nha bộ khoái bên trong khoái thủ, nắm giữ hậu thiên đỉnh phong tu vi. Một cái trong huyện, ngoại trừ huyện lệnh, huyện thừa chờ quan biên, cái khác cơ sở chia làm tam ban lục phòng. Sáu phòng dựa theo lục bộ chức năng kiến thiết vì hộ phòng, lễ phòng, nhà xưởng, binh phòng, thủy phòng, lại phòng. Ban ba chia làm quái ban, tráng ban, tạo ban. Trong đó tráng ban phụ trách thủ vệ huyện nha, ngục giam, thương cố chờ trọng yếu nơi trốn. Tạo ban phụ trách huyện nha nghi trượng phục vụ, ví dụ như thang đường thì khoảng đứng thẳng nhân viên, đối với phạm nhân gọi đến cùng dùng hình. Khoái ban tác phụ trách nội thành trị an tuần kiểm, đối với phạm tội phần tử bắt, hộ tống trọng yếu vật tư cùng nhân viên. Khoái ban người tổng phụ trách xưng là bộ đầu, đó là Chu Thiên Hành đại ca Chu Thiên Càn. Bên dưới bộ khoái bên trong người nổi bật xưng là khoái thủ, phụ trách một chút nguy hiểm cao làm việc, bắt giang hồ đạo phạm, cùng đối với sự kiện linh dị sơ bộ điều tra. Phổ thông bộ khoái cũng có võ đạo tu vi tại người, phụ trách thường ngày tuần nay, trinh sát xử lý trộm cắp chờ tiểu vụ án, hiệp trợ khoái thủ bắt trọng phạm. Ban ba trực tiếp đối với chi huyện phụ trách, trong đó khoái ban quyền lực lớn nhất, tại trong huyện nắm giữ phi thường cao địa vị. Chương 24, bộ khoái tới chơi tuần ban đêm sự tỉnh. Chương 24, bộ khoái tới chơi tuần ban đêm sự tỉnh. Từ Hồng Đảo tùy ý nhìn quanh một vòng, thấy xem bệnh trên bàn còn có Chu Thiên Hành không uống xong nửa chén trà, cũng không chê, bưng lên đến uống một hơi hết. Sau đó liền không chút khách khí tìm cái ghế ngồi xuống, hai tay chống tại trên đùi. có chút dư vị chép miệng một cái về sau, mới hồi đáp, phía dưới người nói tối hôm qua đây Tử Vân phố nháo quỷ, nhận được tin tức phía sau nhi liền phái ta đến xem xét. Nghe nói động tĩnh không nhỏ, mấy gia đình đều nghe thấy thê lương tiếng kêu thảm thiết, còn có kim quang hắc khí chớp loạn. Chu Thiên Hành trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là vì chuyện này mà đến. Bất quá hắn không chút nào không hoảng hốt, một bên cho ly trà một lần nữa tục nước, một bên hồi đáp, là có chuyện như vậy, bất quá đã bị ta giải quyết. Hắn tu đạo sự tình, đã sớm cùng đại ca thẳng thắn, nếu không cũng sẽ không mỗi đêm trở về tìm đại ca bồi luyện. Chu Thiên Hành cũng không muốn cái gì đều che giấu, như thế quá mệt mỏi. Về phần lý do, đương nhiên là hắn cứu một cái thụ thương lão đạo, sau đó lão đạo thấy hắn có tu đạo tư chất, liền cho công pháp với tư cách ân cứu mạng hồi báo. Với tư cách đại phu, cứu người không phải rất bình thường sao? Xét thấy hắn tốt đẹp quá khứ, Chu Thiên Cẩn cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Cùng loại sự tình, hắn cũng không phải chưa từng nghe qua, chỉ là bây giờ phát sinh ở đệ đệ mình trên thân thôi. Từ Hồng Đào nghe được Chu Thiên Hành nói thần sắc ngây ngẩn cả người, có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hắn trước kia chưa nghe nói qua thủ lĩnh đệ đệ còn có bản lĩnh này a. Thấy Từ Hồng Đào thần sắc, Chu Thiên Hành không chút hoang mang tiếp tục nói, "Từ đại ca, ngươi là ta đại ca người, cho nên những chuyện này ngươi biết cũng không sao. Ta sớm đã trở thành người tu đạo, chỉ là không có nói cho mọi người. Ngươi chỉ cần trở về nói cho ta biết đại ca, nói việc này đã bị ta giải quyết là được." Từ Hồng Đào có chút trầm mặc, tin tức này đối với hắn trùng kích có chút lớn. Không nghĩ tới thủ lĩnh đệ đệ, vô thanh vô tức liền trở thành người tu đạo. Võ đạo chia làm hậu thiên, thiên thiên, tông sư, đại tông sư, thiên nhân. Hậu thiên ngũ trọng, luyện đục, luyện gân, luyện da, luyện cốt, luyện huyết. Đại thành giả mình đồng ra sát, lực hơn ngàn cân, thiên phú dị bẩm giả lực lượng có thể đạt đến mấy ngàn cân, một thân khí huyết cường đại đến tiểu quỷ nhìn đều sợ hãi. Ngay cả một chút tụ linh yêu tiểu yêu thậm chí nhược điểm ngưng tụ yêu đan yêu quái đều không phải là bọn hắn đối thủ. Đây cũng là bọn hắn dám đến dò xét những này linh dị vụ án lực lượng chí nhất. Khi khí huyết cường đại đến trình độ nhất định về sau, thể nội đản sinh một cỗ tiên thiên chi khí, xưng là tiên thiên võ giả hoặc là nội luyện võ giả. Lúc này tiên thiên chi khí bắt đầu tẩm bổ ngũ tạng, ích thọ duyên niên. Cảm quan đạt được đề thăng, tại tiên thiên chi khí ra chỉ dưới, nhất quyền nhất cước đều có cực lớn uy lực, vỏ vàng kim đá vụn đều không nói chơi. Về phần cao hơn tông sư chi cảnh, ngưng luyện ra cương khí thậm chí có thể ngạnh kháng pháp khí, uy lực to lớn. Đại tông sư ngộ ra chân lý võ đạo, một ánh mắt liền có thể chừng người chết, chém ra một đao có thể phách sơn đoạn nhạc. Truyền thuyết bên trong thiên nhân cảnh càng là có hủy thiên diệt địa năng lực. Nhưng là người tu đạo đạo pháp càng thêm huyền bí, có thể làm được rất nhiều võ giả làm không được sự tình, khu quỷ ngự thú, phi thiên đột địa, hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải. Người tu đạo ban đầu luyện ra pháp lực, liền có thể so với tiên thiên võ giả tiên thiên chi khí. Tuy nói hai cái khác biệt hệ thống chiến lực vô pháp cung cấp, sinh tử vật lộn đều xem bàn tay mình nắm thủ đoạn, ai có thể sống sót ai liền lợi hại. Luyện tinh hóa khí người tu đạo thậm chí luyện khí hóa thần tu đạo chân nhân, vị hậu thiên võ giả cận thân đều có tử vong khả năng. Như luyện tinh hóa khí người tu đạo nắm giữ một chút huyền bí thủ đoạn, tiên thiên võ giả thậm chí tông sư cũng khó có thể chống lại. Nhưng so với nát đường phố võ giả, người tu đạo địa vị cao hơn, càng tốt quý. Chỉ là muốn trở thành người tu đạo, trọng yếu nhất là tư chất, không có tư chất liền thiên địa linh khí đều không thể cảm ứng. Thật lâu, hắn nhìn về phía Chu Thiên Hành, thần sắc có chút phức tạp, ta đã biết, việc này ta sẽ hướng thủ lĩnh bẩm báo. Chu Thiên Hành suy nghĩ một chút, hắn đối với Từ Hồng Đào nói ra, xin mời Từ đại ca tạm thời bí mật, chớ khiến người khác biết được. Mặc dù hắn không sợ người tu đạo thân phận bại lộ, nhưng là hắn sợ phiền phức. Nếu để cho mọi người đều biết, đến lúc đó chỉ là xã giao đều đủ hắn đau đầu. Muốn định nọ tiên sư quá nhiều người, với lại hắn tu vi còn có chút thấp, chỗ biết đồ vật cũng không nhiều, muốn trang bức cũng giả không được. Từ Hồng Đào vỗ ngực một cái bảo đảm nói, Thiên Hành ngươi yên tâm, ta lão tử không phải loại kia lắm miệng người. Đã nơi này sự tình giải quyết, vậy ta liền trở về phụ mệnh. Chu Thiên Hành giữ lại nói, khí trời nóng bức, Từ đại ca không ngại lại nhiều ngồi một chút, không cần nóng lòng đây nhất thời. Từ Hồng Đào lắc đầu nói ra, không được, hiện tại nha nội còn có rất nhiều bản án cần xử lý. Nói xong, hắn liền đứng lên hướng ngoài cửa đi đến. Vừa đi đến cửa miệng, lại nghĩ tới cái gì, quay đầu đối với Chu Thiên Hành nhắc nhở nói, đúng, đây đoạn thời gian Kính Hồ tới gần Kỳ Long Sơn bên kia nhiều lần có người mất tích, Thiên Hành ngươi không cần quá khứ hái thuốc. Huyền Kiếm Ti bên kia nói, việc này là một cái hóa hình đại yêu làm, vô cùng nguy hiểm. Chu Thiên Hành gật gật đầu hồi đáp, yên tâm, ta sẽ không đi. Đa tạ Từ đại ca nhắc nhở. Từ Hồng Đào khoát khoát tay, bước nhanh ra ngoài mặt đi đến. Chu Thiên Hành nhìn đến Từ Hồng Đào bóng lưng như có điều suy nghĩ. Kỳ thực chuyện này hắn cũng là biết. Đại ca Chu Thiên Cản đó là bộ đầu, làm sao có thể không cùng hắn nói. Từ Vân Phố vị trí tại Vân Linh huyện thành tây, đi về phía tây ra khỏi thành đó là Kính Hồ hướng tây bắc chính là Kỳ Long Sơn. Tây nam phương hướng là Vân Long Sơn, hai đại sơn mạch xa xa tương đối, cùng Kính Hồ hình thành nhị Long Hí Châu kỳ quan. Kỳ Long Sơn có rất nhiều yêu quái, hóa hình đại yêu đều không phải số ít, thậm chí còn có yêu vương tồn tại. Bất quá, đại can hoàng triều có Huyền Kiếm Ti tại, những này yêu quái từ trước đến nay so sánh thủ quý củ, không dám làm cản. Hơn nữa còn có Vân Long Sơn Vân Long Tông trấn nhiếp, thường xuyên có đệ tử xuống núi trảm yêu trừ ma. Ngày xưa cho dù có người vào Kỳ Long Sơn hái thuốc lạc đường, cũng có yêu quái đem hộ tống xuống núi. Hóa hình đại yêu, bậc này tồn tại vì sao lại đột nhiên tại Kỳ Long Sơn bên ngoài nhiều lần đả thương người? Đây không hợp với lẽ thường. Chu Thiên Hành lắc đầu, tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc. Chuyện thế này tự có Huyền Kiếm Ti cao thủ đi xử lý, còn chưa tới phiên hắn một cái luyện tinh hóa khí trung kỳ tiểu tu sĩ nhọc lòng. với lại hắn cũng rất ít ra ngoài hái thuốc, ngoại trừ số ít đặc thù dược liệu, đại đa số dược liệu đều có thể tại trên thị trường mua sắm. Chu Thiên Hành cong lên cái hòm thuốc, chuẩn bị đi Xuân Phong lâu vì Diệp Vũ Hồng lần nữa hành trầm. Thấy Tiểu Kim còn tại ngủ yên, Chu Thiên Hành đem cửa sổ mở ra chút, sau đó nhẹ nhàng khóa lại cửa phòng. Đi ngang qua một nhà thợ một cửa hàng thì Chu Thiên Hành đi thẳng vào. "Ấy, là tiểu Chu đại phu a, ngươi cần phải mua chút gì sao?" Một cái trung niên người nhìn thấy Chu Thiên Hành tiến đến, trên mặt chất đầy nụ cười. Chu Thiên Hành nhìn lướt qua trong tiệm thành phẩm về sau, đối với lao bản nói ra, "Điền thúc, ta muốn 10 cái hộp quà bên trong có thể chứa được vật này." Chu Thiên Hành xuất ra một cái mở ra đóng gói xà bông thơm cho lao bản nhìn, hình chữ nhật xà bông thơm, tại dưới ánh sáng nhìn lên đến phi thường tinh tế tỉ mỉ tinh xảo. Theo xà bông thơm xuất hiện, một cỗ tươi mát mùi thơm tràn ngập ra. Lão bản ngửi ngửi trong không khí mùi thơm, có chút ngạc nhiên nói, "Đây là vật gì?" "Hương, thực sự quá thơm." Nhìn đến Chu Thiên Hành trong tay nằm xà bông thơm, lão bản trong mắt tràn ngập tò mò. Sống cả một đời, hắn Điền Vạn Lâm cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này đồ vật. Tựa như là sơn chi hoa hương vị. Chu Thiên Hành khẽ mỉm cười nói, "Đây là xà bông thơm, không biết Điền thúc có thể giả bộ vật này tiểu hộp quà sao?" Điền Vạn Lâm quan sát tỉ mỉ một cái về sau, lắc đầu nói ra, "Không có loại này hộp quà. Cái này vật phẩm ta chỗ này có rất ít thành phẩm. Theo lời ngươi nói yêu cầu, ta cần hiện làm mới được." Chu Thiên Hành cũng không thất vọng, thiên hạ nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nơi này tận một cửa hàng, càng nhiều thành phẩm là bàn ghế những gia cụ này. Cái kia làm 10 cái dạng này hộp quà, cần bao nhiêu thời gian? Đối mặt Chu Thiên Hành hỏi thăm, Điền Vạn Lâm sau khi suy nghĩ một chút hồi đáp, "Ngày mai buổi trưa ngươi tới lấy là được. Nếu như ngươi cần dùng gấp, ta buổi tối lại cố theo kịp, tăng thêm Tiểu Minh hỗ trợ, sáng mai liền có thể đổi ra." Chỉ dùng gỗ thông nói, "Tiểu Chu đại phu cho 200 văn là có thể." Chương 25, thợ một cửa hàng bên trong chuẩn bị hộp quà. Chương 25, thợ một cửa hàng bên trong chuẩn bị hộp quà. Điền Vạn Lâm nói xong, cẩn thận nhìn đến Chu Thiên Hành. Mười mấy tiểu hộp quà không dùng đến bao nhiêu vật liệu gỗ, chủ yếu là thủ công phí. Giống hắn loại lao sư này phó, tăng thêm mình nhi tử hỗ trợ, hai người thu 200 văn, đã là xem ở Chu Thiên Hành trên mặt mũi thu được khá là rẻ. Gần nhất tiểu Chu đại phu y thuật càng ngày càng tốt, ai có thể cam đoan hắn không biết sinh bệnh đâu. Nếu như muốn được thái quý, để Chu Thiên Hành ghi hận trong lòng làm sao bây giờ? Chu Thiên Hành suy nghĩ một chút, đối với Điền Vạn Lâm hỏi, "Điền thúc ngươi nơi này có cái gì tốt điểm vật liệu gỗ sao?" Thân mang khoản tiền lớn hắn, không thiếu tiền, đã chuẩn bị đem xà bông thơm với tư cách lễ vật, vậy dứt khoát liền dùng tốt đi một chút vật liệu. Trương Văn Hoa đưa hắn 100 lượng, tăng thêm hệ thống rút thưởng cùng tự thân tiền tiết kiệm, hắn trên người bây giờ bạc đều vượt qua 150 lượng. "Có, tiểu Chu đại phu ngươi nhìn cử một hành không được." Điền Vạn Lâm nghe được Chu Thiên Hành nói, liền vội vàng đem Chu Thiên Hành dẫn tới một cái phía trước bàn. Trên mặt bàn trần liệt rất nhiều chỗ khác nhau cây cối cắt miếng, có cắt ngang dựng thẳng cắt, trên đó hoa văn cực kỳ đẹp đẽ. Điền Vạn Lâm chỉ vào phía trên từng cái đối với Chu Thiên Hành giới thiệu nói, "Đây cử một chất cứng rắn, hoa văn rõ ràng lưu mỹ, nhất là tầng tầng lớp lớp như là bảo tháp một dạng bảo tháp văn phi thường được hoan nghênh. Màu sắc ôn nhuận, cùng hoàng hoa lê có một chút tương tự, rèn luyện chuẩn bị ở sau cảm giác cực dai. Đây gỗ trinh nam chất gỗ mềm mại, nhịn mục nát phòng trùng, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, cùng tiểu Chu đại phu xà bông thơm phi thường phù hợp. Nhãn thơm mục nắm giữ mãnh liệt tự nhiên hương khí, có thể phòng trùng, phòng đụng, phòng nấm mốc. Hoa văn mặc dù không bằng cử một hoa lệ, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng." Điền Vạn Lâm cho Chu Thiên Hành phổ cập khoa học một lần, để hắn cái này không hiểu vật liệu gỗ ngoài nghề mở rộng tầm mắt. Đem mỗi loại vật liệu gỗ đều cầm lên xúc cảm thụ một phen về sau, Chu Thiên Hành chỉ vào hoa văn rõ ràng, xúc cảm bóng loáng cử một nói ra, "Liền cái này à?" Điền Vạn Lâm thấy Chu Thiên Hành tuyển định vật liệu gỗ, tính toán một cái nói ra, "Tiểu Chu đại phu, dùng cử một nói, giá cả khả năng có chút đắt, cần 500 văn, có thể tiếp nhận sao?" So sánh với gỗ thông, cử một giá cả liền muốn mắc hơn gấp bội, gia công độ khó cũng muốn lớn chút. Chu Thiên Hành gật gật đầu biểu thị tiếp nhận, hắn hiện tại không thiếu tiền. Trầm ngâm một chút, Chu Thiên Hành hỏi, "Hôm nay mặt trời lặn trước đó, có thể làm ra đến bao nhiêu?" Điền Vạn Lâm nhìn xuống bên ngoài mặt trời, đối với Chu Thiên Hành hồi đáp, "Nhiều nhất 4 cái." Chu Thiên Hành lần nữa gật đầu nói, "Đi, mặt trời lặn trước đó ta tới trước lấy 4 cái." Điền Vạn Lâm tay chân lênh lẹ, lúc này đo xà bông thơm kích thước, lại vẽ lên cái đơn giản hộp quà sơ đồ phát thảo, quyết định một chút chi tiết, Chu Thiên Hành thanh toán tiền đặt cọc, liền con cái hòm thuốc đi Xuân Phong lâu đi. Mặt trời có chút độc ác, ve kêu nào âm thanh cũng thiếu rất nhiều, Xuân Phong lâu phương hướng bay tới sáo trúc cấm thành. Đến xuống ngõ, Xuân Phong lâu dần dần bắt đầu buôn bán. Buổi chiều là kỹ nữ đàn tấu nghe hát nhì thời gian, buổi tối là tầm hoàn tác nhạc thời gian. Hắn chọn thời gian này đến, cũng không phải vì nghe hát nhì. Chu Thiên Hành bước vào đại đường, một cỗ hỗn hợp có son phấn, mùi rượu cùng nhàn nhạt hương hoa gió đập vào mặt, cùng phòng ngoài khô nóng phảng phất giống như hai thế giới. Đại đường hai bên trưng bày đại lượng bốn hoa, một chút hoa tươi đang mở kiểu diễm. Đại đường chính giữa đại võ đài bên trên, một tên thân mang trắng thuần sắc váy ngắn thiếu nữ đang bộ dạng phục tùng tiện tay, khuấy động lấy trong ngực tỳ bà. Cầm âm róc rách, như châu rơi xuống ngọc bàn, thanh thúy nhưng không mất dịu dàng. Thiếu nữ ước chừng 16 tuổi, ngày thường mỹ lệ, khí chất thoát tục, cùng bốn bề nhuyễn ngọc ôn hương so sánh, tựa như một gốc nước sạch phù dung. Nàng diễn tấu đến cực kỳ chuyên chú, kỹ nghệ cũng có chút thành thạo, dẫn tới đường bên trong khách nhân cùng đám cô nương đều tĩnh lặng lại, nghiêng tai lắng nghe. Chu Thiên Hành nhận ra nàng, là Xuân Phong lâu năm gần đây thanh quan nhân, lấy một tay tinh diệu tỉ bà kỹ nghệ cùng lành lạnh tư thái cấp tốc bộc lộ tài năng, bây giờ chính là Xuân Phong lâu lực nâng người mới, Hoa Vân Thường, có người bảo nàng Vân Thường tiên tử, Vân Thường cô nương, cũng có người bảo nàng Hoa tiên tử. Tại Vân Linh huyện, có năm nhà thanh lâu, Xuân Phong lâu sắp xếp thứ hai, nuôi nổi kỹ nữ lên đài biểu diễn, có thể chỉ bán nghệ không bán thân. Còn lại ba nhà đều là chỉ bán thân không làm xiếc, muốn mãi nghệ cũng không người gì nhìn. Còn lại còn có chút ngõ hẻm nhỏ loại hình hộ cá thể hoặc là kỹ quán. Vân Linh huyện dựa vào kính hồ, xem như so sánh phồn hoa huyện thành, chỉ thành bên trong thường ở nhân khẩu liền có trên 3 người. Xung quanh một chút huyện khác thành thường ở nhân khẩu có chỉ có mấy ngàn người. Cái thế giới này cũng không giống như kiếp trước, có nhà cao tầng, tùy tiện mấy cái nội thành nhân khẩu động một chút thì là mấy chục vạn, hơn 100 vạn, thậm chí trên ngàn vạn. Vân Linh huyện chỉ là một cái huyện cấp thành trì, có thể có như thế nhân khẩu đã phi thường phồn hoa. Lại hướng lên của thành, nhân khẩu mới có thể đạt đến mấy vạn thậm chí mấy chục vạn, mà phồn hoa phủ thành mới có thể có hơn 100 vạn nhân khẩu. Bên ngoài mặt trời còn chưa rơi xuống, lâu bên trong không giống ban đêm như vậy ồn ào náo động như náo, nhưng cũng có một phen đặc biệt lười biếng phong tình. Ba lượng khách nhân tán ngồi tại bên cạnh bàn, thấp giọng đàm thiếu, hoặc độc rót tiểu uống. Rất nhiều đám cô nương cũng được nhàn, top 5 top 3 tụ tại một chỗ, gặm lấy hạt dưa, nói đến nhàn thoại. Con mắt tỉnh thoảng nhìn về phía đài bên trên, lóe qua một tia ghen tị hoặc khinh thường. Dựa vào môn mấy cái nhìn thấy Chu Thiên Hành đến, nhãn tình sáng lên. Hạt dưa cũng không gặm, nói cũng không nói. Lắc mông chi liền hướng về Chu Thiên Hành đi tới, trên mặt chất đầy nụ cười. Không biết chuyện gì xảy ra, các nàng cảm thấy hôm nay tiểu Chu đại phu vô cùng tuấn tú. Trong lòng so với ngày xưa, càng là nhiều hơn một phần muốn thâm nhập giao lưu xúc động. Nha, tiểu Chu đại phu tới rồi. Chu công tử, hôm nay là đến tìm Vũ Hồng tỷ tỷ a. Chu ca ca, ta gần đây luôn cảm thấy tim oi bức, ngươi khi nào cũng giúp ta nhìn một cái. Oanh Thanh Yến ngữ sen lẫn cười khẽ, mang theo rõ ràng thân cận cùng trêu chọc. Chu Thiên Hành sớm thành thói quen, bị cười gật đầu đáp lại. Thoát khỏi đám cô nương nhiệt tình, đi tới lầu 3. Tại lầu 3 sườn đông cột trụ hành lang bên cạnh, hắn thấy được cái kia quen thuộc thân ảnh. Diệp Vũ Hồng hôm nay mặc vào một thân yên hồng sắc váy dài, nổi bật lên da thịt càng trắng nõn, tóc mây khẽ buông lỏng, nghiêng cắm một chi vàng kim châm cài tóc. Nàng nghiêng người dựa vào lấy lan can, ánh mắt rơi vào đài bên dưới diễn tấu mỹ nhân trên thân. Ánh mắt bên trong mang theo một chút ghen tị và không cam lòng, dù cho Chu Thiên Hành còn cách một khoảng cách, cũng có thể cảm giác được trên người nàng trầm thấp cảm xúc. Thu hoạch được người bạn đường của phụ nữ danh hiệu về sau, Chu Thiên Hành cảm giác mình đối với nữ tính cảm xúc trở nên lại càng dễ cảm giác. Thêm chút suy tư, Chu Thiên Hành liền minh bạch Diệp Vũ Hồng hiện tại tình cảnh. Với tư cách ngày xưa đầu bài kỹ nữ, tại Xuân Phong lâu làm việc nhiều năm, nhưng bây giờ một cái tân đồng sự quật khởi mạnh mẽ. Tân đồng sự so với nàng càng tuổi trẻ, thiên phú càng tốt hơn, lãnh đạo tự nhiên càng coi trọng. Mà nàng với tư cách lao công nhân, tam bản phụ kỹ nghệ mọi người đều nghe được không sai biệt lắm, vô pháp vì Xuân Phong lâu hấp dẫn càng nhiều khách nhân. Không có phương diện này giá trị, Xuân Phong lâu tự nhiên sẽ cân nhắc để nàng chuyển hình. Bây giờ càng là rơi vào ngay cả độc lập trạch viện đều không có. Chu Thiên Hành bước chân thả nhẹ, đi đến Diệp Vũ Hồng bên cạnh, cũng không lập tức quấy nhiễu nàng. Dưới lầu tiếng tỉ bà như khóc như tố, chính là danh khúc kính hồ đêm trăng thảm thiết chỗ dẫn tới mấy vị đa sầu đa cảm khách nhân nhẹ giọng thở dài. Vũ Hồng cô nương tựa hồ đắm chìm trong mình trong suy nghĩ, thẳng đến Chu Thiên Hành tại nàng bên cạnh thân một bước ngoại chạm định, âm ảnh hơi khép, nàng mới giật mình hoàn hồn. Quay đầu, thấy là Chu Thiên Hành, trong mắt nàng lướt qua một tia không dễ dàng phát giác bối rối, lập tức bị thành thạo nụ cười che giấu, chỉ là nụ cười kia cũng không thâm nhập đáy mắt. Chu đại phu đến. Nàng âm thanh vẫn như cũ mềm mại đáng yêu, lại mang theo mấy phần không dễ dàng phát giác mọi bệnh, thiếp thân đợi ngài đã lâu. Chu Thiên Hành khẽ bước cằm, ánh mắt ôn hòa, nhìn Vũ Hồng cô nương thần sắc, hình như có tâm sự. Bệnh can khí tích tụ chứng bệnh, tối kỵ suy nghĩ quá nặng. Diệp Vũ Hồng nghe vậy, nụ cười phai nhạt chút, vô ý thức lại liếc mắt dưới lầu cái kia bị chú mục thân ảnh, ngựa khí bị chua, có thể có tâm sự gì? Bất quá là hoa tàn ít bướm, thấy người mới cười, không khỏi cảm khái vài câu thôi. Không so được Vân Thường muội muội, tuổi trẻ mỹ mạo, kỹ nghệ siêu quần, bây giờ là mụ mụ tâm đầu đủ, khách nhân trong lòng bán tay bảo, đông ra cây dụ tiền. Chương 26, hành y tại giường tố tâm sự. Chương 26, hành y tại giường tố tâm sự. Chu Thiên Hành thuận theo nàng ánh mắt nhìn, an ủi, tỷ bà kỹ nghệ sát thực thuộc thượng thừa, lạnh lùng chi tư cũng có thể làm cho người. Nhưng Xuân Phong lâu bách hoa tề phóng, Vũ Hồng cô nương dịu dàng giải ngữ, cũng là người bên cạnh khó đạt đến trường. Hắn nói tựa hồ xúc động Diệp Vũ Hồng, nàng ánh mắt có chút phím hồng, vội vàng dùng khăn lụa che giấu tính mà đè lên quẹt mắt, gượng cười nói, Chu đại phu liền sẽ hống người vui vẻ. Thôi thôi, không nói những này mất hứng sự tình, phiền ngài rời bước, làm thiếp thân hành chấm a. Nói đến, nàng liền dẫn Chu Thiên Hành đi hướng mình gian phòng. Gian phòng vẫn như cũ thanh lịch, chỉ là hôm nay trên bàn trà nhiều một bình tân cắm hoa tươi, hương khí mùi thơm nồng nàn, cùng lâu bên trong những phòng khác nồng đậm vân hương khác biệt. Diệp Vũ Hồng chút bỏ quần áo, nằm ở trên giường cẩm, bóng loáng lưng tại hơi có vẻ hôn ám dưới ánh sáng vẫn như cũ trắng mướt. Chu Thiên Hành rửa tay, ngưng thần tinh khí, lấy ra ngân châm. Đầu ngón tay hơi bê, ngân châm mảnh như lông nhọn, tinh chuẩn địa thứ vào huyệt vị. Pháp lực ôn hòa như ngày xuân nắng ấm, xuyên thấu qua ngân châm chậm rãi đổ vào Diệp Vũ Hồng thể nội, theo trải qua đạo lạc, không chỉ có sơ giải gan lúc, càng tư dưỡng nàng bởi vì quanh năm làm việc và nghỉ ngơi không chừng, nỗi lòng tích tụ mà hơi có vẻ thua thiệt hư căn cơ. Tại Xuân Phong lâu làm việc đám cô nương, phần lớn đều già yếu đến so sánh nhanh. Truy cứu nguyên nhân, đó là làm việc và nghỉ ngơi thời gian không quy luật, trong lòng cũng thường thường sầu não bất ức. Thường thường thoáng qua một cái 25 tuổi, liền hiện ra già yếu thái độ, ở độ tuổi này, cũng là cái nghề này bước ngoặt. Theo Chu Thiên Hành dùng châm, Diệp Vũ Hồng thoải mái nhẹ nhàng ân một tiếng, tuần này đại phu y thuật quả thật cao siêu. Một cố khó nói lên lời dòng nước gấm từ châm bên dưới lan tràn ra, khoan khoái lấy toàn thân. Không chỉ có là thân thể thoải mái, liên tâm bên trong những cái kia khó mà giải sầu bẻ u sầu cùng ghen tị, cũng giống như bị đây dòng nước gấm chậm rãi tăng ra, trở nên không còn bén nhọn như vậy đâm người. Nàng căng cứng thân thể từ từ trầm tĩnh lại, phát ra một tiếng thỏa mãn than thở, Chu đại phu, ngài y thuật quả thật lợi hại,
thoải mái gấp. Chu Thiên Hành thần sắc không thay đổi, một bên vuốt khẽ ngân trầm, một bên hòa nhã nói, nỗi lòng bình thản, tác khí huyết thông thuận, cảm ứng tự nhiên nhạy cảm chút. Vũ Hồng cô nương chỉ cần nhớ kỹ, vui mừng người trước vui mừng mình. Như tự thân tâm cảnh sáng tỏ, tuy là ngày mùa thu tàn hạ, cũng đặc biệt phong vận, làm gì tổng cùng đầu mùa xuân tân nhụy tranh diễm. Hắn nói như gió nhẹ lướt qua tâm hồ. Diệp Vũ Hồng trầm mặc phút chốc, đột nhiên thấp giọng nỉ non, vui mừng mình. Nói nghe thì dễ, chúng ta bậc này lục bình người, bất quá là cậy vào thanh xuân màu sắc thu được người niềm vui, chốc lát sắc suy, chính là tân sinh bắt đầu. Chu Thiên Hành tiếp lời nói, trong tay vẫn như cũ không ngừng, thiên địa rộng lớn, há lại chỉ có từng đó lâu trước một phương thiên địa. Vũ Hồng cô nương tinh thông âm luật, thông hiểu nhân tình, nếu có thể nhảy ra lồng chim, chưa hẳn không thể sống ra một phen khác cảnh tượng. Thầy thuốc chữa bệnh, cũng chữa tâm. Tích tụ chứng bệnh dễ giải, trong lòng ra tỏa lại cần mình đánh mỡ. Chu Thiên Hành cảm giác mình cũng có chút không dễ dàng, không chỉ có muốn làm lâm sàng bác sĩ làm việc, còn muốn kiêm chức bác sĩ tâm lý. Diệp Vũ Hồng thân thể khẽ run lên, giống bị lời nói này xúc động nội tâm. Có thể lập tức, nàng lại yếu ớt thở dài nói ra, "Chu đại phu, ngươi biết không? Tiếp qua mấy năm, thiếp thân liền 25, đã tuổi già sắp suy, hoa tàn ít bướm. Ngươi cũng biết chúng ta đây đi quy củ, qua ở độ tuổi này ý vị như thế nào, đến lúc đó, thiếp thân lại nên đi nơi nào?" Nàng mặc dù là Xuân Phong lâu một cái kỹ nữ, có thể cuối cùng thân bất do kỷ. Tuổi trẻ thời điểm Xuân Phong lâu còn biết xem trọng nàng, để tùy đến, nhưng là theo thời gian trôi qua, người mới từ từ quật khởi, nàng lao nhân này liền chậm rãi thất thế. Thừa dịp nàng còn không có triệt để tuổi già sắp suy, còn có chút danh khí, Xuân Phong lâu bắt đầu bức bách nàng tiếp khách, muốn ép nàng giá trị thẳng dư. Giữ vững được nhiều năm như vậy, nàng tự nhiên là không nguyện ý đây đoạn thời gian đối mặt đến từ Xuân Phong lâu áp lực, nàng đã tâm lực lao lực quá độ. Chu Thiên Hành có chút im lặng, nếu là ở kiếp trước, 25 tuổi chính là một nữ tử phong nhã hào hoa thời gian. Nhưng là ở cái thế giới này, vượt qua 25 tuổi liền được mọi người thừa nhận làm không còn trẻ nữa. Tại cái nghề này quy củ càng thêm nghiêm hà, Xuân Phong lâu còn tốt, được cho bên trong bưng nơi trốn, nếu là có thiên phú, hơi huấn luyện đóng gói một chút liền có thể lựa chọn chỉ bán nghệ không bán thân. Càng cấp thấp hơn một chút chỉ bán thân thanh lâu, chỉ có thể lấy sắc làm vui vẻ cho người, già yếu đến càng nhanh, vượt qua 20 tuổi liền bị coi là quá khí, hạ tràng thê lương. Nơi đây nữ tử kết thúc yên lành giả hiếm, trừ phi gặp được lương nhân chuộng. Đối với những người này tao ngộ, hắn cũng bất lực. Các ngành các nghề đều có khác biệt khốn cảnh, một mình hắn không thay đổi được cái gì. Thấy Chu Thiên Hành không nói thêm gì nữa, Diệp Vũ Hồng cũng không nói nữa, chỉ là yên tĩnh cảm thụ được cái kia dòng nước ấm tại thể nội lưu chuyển. Hành châm hoàn tất, Chu Thiên Hành thu hồi tất cả ngân châm. Diệp Vũ Hồng ngồi dậy, chỉnh lý tốt quần áo, trên mặt thiếu chút cho phép mỹ ý đợi cho Chu Thiên Hành muốn ly khai thời điểm, nhìn đến Chu Thiên Hành thẳng tắp thân ảnh, Diệp Vũ Hồng đông nhiên lại mở miệng nói, "Chu công tử, ngày mai ngươi lại đến chứ?" Lần này, nàng không tiếp tục gọi Chu đại phu. Ánh mắt bên trong nhiều phần chờ mong, sợ hãi từ Chu Thiên Hành trong miệng nói ra cái gì nàng không muốn nghe đến nói. Chu Thiên Hành mở cửa động tác dừng lại, hắn bây giờ có thể mơ hồ cảm nhận được Diệp Vũ Hồng có loại kỳ diệu tâm tình rất phức tạp. Mưa này Hồng cô nương đến cùng đang suy nghĩ gì? Hắn hưu tâm mở miệng hỏi thăm, nhưng lại sợ vừa mở miệng chuyện phiền toái liền đến. Nói nhiều tất nói hớ, nói ít thiếu gây phiền toái. Nghĩ đến nhẫn chữ vật bên trong gia tăng một lượng bạc cùng cố định lần ba ước định, Chu Thiên Hành vẫn gật đầu nói, đã ước định thi châm lần ba, ngày mai Chu mỗ tự nhiên sẽ đến. Đạt được Chu Thiên Hành trả lời, Diệp Vũ Hồng trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, như trong ngọn núi nở rộ đóa hoa. Vậy ngươi trên đường cẩn thận chút, thiếp thân sẽ không tiễn ngươi. Chu Thiên Hành lần nữa gật gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài, nhẹ nhàng mang cho Diệp Vũ Hồng cửa phòng, đem cái kia có chút nóng cắt ánh mắt nhốt tại sau lưng. Trong hành lang phủ lên dày đặc thảm, bước chân rơi vào phía trên lặng yên không một tiếng động. Hai bên gian phòng phần lớn cửa sổ đóng chặt, mơ hồ có thể từ giấy dán cửa sổ cái bóng bên trên nhìn đến bóng người lay động. Ta âm truyền vào trong hai, để Chu Thiên Hành có chút miệng đắng lưỡi khô. Bạch Nhật Tiên Dâm, thật không biết xấu hổ. Thử. Chu Thiên Hành mặc niệm băng tâm quyết, ngăn chặn sao động nhị đệ, dọc theo hành lang uốn khúc hướng đầu bậc thang đi đến, ánh mắt lơ đãng đảo qua trung đỉnh. Dưới lầu đại đường, khách nhân càng ngày càng nhiều, Vân Thưởng cô nương vẫn tại diễn tấu lấy tỳ bà khúc, khách nhân vỗ tay tán dương. Cao âm thanh thúy, như giọt nước rơi vào khay ngọc. Giọng thấp huyền chuyển, giống như thiếu nữ thổ lộ hết. Đây Vân Thưởng cô nương, thật là có chút tài năng. Không chỉ có sinh mỹ lệ động lòng người, kỹ nghệ cũng phi thường cao siêu. Trọng yếu nhất là phi thường tuổi trẻ. Đây để Diệp Vũ Hồng làm sao đánh? Có ít người đó là lão thiên thưởng cơm ăn, người bình thường không so được. Ánh nắng xuyên thấu qua sân vườn phía trên minh ngói chiếu xuống, trên không trung hình thành từng đạo của sáng, có thể nhìn thấy rất nhỏ bụi trần ở trong đó bay lượn. Trong không khí hỗn hợp có cao cấp hương hương, rượu, son phấn cùng như có như không hoa tươi mùi, phức tạp mà xa hoa lãng phí, phảng phất có thể đem người thực chất bên trong điểm này hăm hở tiến lên ý chí đều làm hao mòn hầu như không còn. Chu Thiên Hành ngừng chân nghe một hồi, liền chuẩn bị xuống lầu, đến thang lầu chỗ rẽ, đối diện lại gặp một cái người quen. Người đến là cái mặc cẩm màu lam tơ lụa trường sam tuổi trẻ công tử, đang đưa một thanh vẽ có tranh sơn thủy quạt xếp, khuôn mặt trắng nõn, mặt mày mang cười, chính là Vân Linh huyện tạo ban tạo đầu chi tử Lưu Thượng Võ. Cùng là huyện nha ban ba, Lưu gia cùng Chu gia cũng coi như quen biết, đây Lưu Thượng Võ tính tình không tính hoàn cố, mặc dù tên cứ gọi Thượng Võ, nhưng ngày bình thường yêu thích phong nhã, là Xuân Phong lâu khách quen. Chương 27, nhã gian nhìn khúc ngắm mỹ nhân chương 27, nhã gian nhìn khúc ngắm mỹ nhân hai nhà. Đây không phải Thiên Hành huynh sao? Lưu Thượng Võ liếc mắt nhìn thấy Chu Thiên Hành, con mắt lập tức sáng lên, tăng tốc hai bước tiến lên, nhiệt tình chắp tay chào hỏi, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào rất quen cùng hưng phấn. Chu Thiên Hành dừng bước lại, giả bộ tức giận, không biết lớn nhỏ, muốn cứ gọi ta Chu thúc, ta đại ca cùng ngươi cha xương huynh gọi đệ, ta cũng coi là cùng ngươi cha cùng thế hệ. Lưu Thượng Võ nghe vậy, không những không buồn, ngược lại ba một tiếng khép lại quạt xếp, tiến lên một bước cười đùa tí từng nói, hắc hắc, chúng ta các luật cát, chúng ta giang hồ nhi nữ, nói cái gì những này lễ nghi phiền phức. Ta gọi ngươi Chu Minh, Thiên Hành Minh, ngươi gọi ta đại chất tử đều được. Ngươi không biết, ngươi hiện tại thế nhưng là chúng ta Vân Linh huyện thế hệ trẻ tuổi bên trong cái này. Nói đến, hắn miết lên ngón tay cái, khắp khuôn mặt là vẻ khâm phục. A, Chu Thiên Hành đôi lông mày trao lên, ra vẻ không hiểu, ta một cái tiểu tiểu tại chỗ đại phu, có tài đức gì? Thiên Hành Minh, ngươi còn cùng ta giả bộ hồ đồ. Lưu Thượng Võ nháy mắt ra hiệu, âm thanh lại giảm thấp xuống mấy phần, lại khó nén hưng phấn, sáng sớm hôm qua, Tử Vân nội phố, Triệu Nguyên, cái thằng kia. Hắc hắc, một câu kia thận âm hư quả thực là đại khoái nhân tâm. Hiện tại toàn bộ huyện thành đều chuyển khắp. Hắn sinh động như thật mà mô phỏng đứng lên, Triệu Nguyên, ngươi thận hư rồi. Hư rồi, rồi, ta thiên, nghe nói lúc ấy Triệu Nguyên mặt kia, đỏ tím xanh lục, cùng mở xưởng nhuộm giống như, cuối cùng trực tiếp tức ngất đi. Bị gia đình khiêng trở về thời điểm, dọc theo đường không biết bao nhiêu người chế rêu đâu. Lưu Thượng Võ cười đến thấy răng không gặp mắt, dùng sức vỗ Chu Thiên Hành cánh tay, cao. Thật sự là cao. Đánh hắn một trận nào có dạng này đục nhã hắn tới hạ giận. Triệu Nguyên ngày bình thường ỷ vào hắn cha là điện lại, con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu, làm không ít khi nam phách nữ chuyện xấu xa, chúng ta những người này lo ngại mặt mũi, không tốt công khai cùng hắn xung đột. Người đây vừa bạn rất tốt, giam ba câu, tận gốc ngón tay đều không động, đem hắn dọn dẹp mất hết thể diện, nghe nói ngày hôm nay đều không mặt đi ra ngoài. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái, tiến đến Chu Thiên Hành bên hai, ngựa khí mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác, cha ta sáng nay đi huyện nhà điểm danh, còn nghe thấy Triệu điện lại tại trị trong phòng vỗ bàn chửi mẹ đâu, có thể lại không dám thật đi tìm Chu bộ đầu phiền phức, cái kia biệt khuất hình dáng, ngẫm lại đều tốt cười. Thiên Hành huynh, ngươi đây chính là thay chúng ta không ít người mở miệng ác khí. Chu Thiên Hành nhìn đến Lưu Thượng Võ bộ này còn cao hơn chính mình hương bộ dáng, không khỏi mỉm cười. Hắn khoát khoát tay, vân đạm phong khinh trang bước nói, bất quá là thật lòng mà nói xong. Hắn nóng tính tràn đầy, thần thủy không đủ, âm dương mất cân đối, ta thân là thầy thuốc, nhắc nhở một câu, cũng là bổn phận. Tốt một cái thật lòng mà nói, tốt một cái thầy thuốc bổn phận. Lưu Thượng Võ vỗ tay cười to, làm tốt lắm. Liên hướng cái này, ngày hôm nay nhất định phải uống một ly. Đi đi đi, tiểu đệ ta làm chủ, chúng ta đi nhã gian. Vừa vặn vân thưởng cô nương hôm nay có tân khúc, một bên nghe hát nhi, một bên mảnh trò chuyện. Nói đến, hắn liền nhiệt tình nắm ở Chu Thiên Hành bà vai, muốn đi nhã gian mời. Chu Thiên Hành thấy hai bên vô sự, cũng đi theo nhã gian. Sống lại một đời, còn không phải hảo hảo hưởng thụ một chút. Nếu không đây không phải là sống vô dụng rồi. Hôm nay vô sự, câu lan nghe hát. Lưu Thượng Võ hiển nhiên là Xuân Phong lâu khách quen, xe nhẹ đường quen mà muốn một gian vị trí cực giai nhã gian. Nhã gian đối diện dưới lầu sân khấu, vung thóng nửa trong suốt rèm cửa, đã bảo đảm tư mật tính, lại có thể đem đài bên trên biểu diễn thu hết vào mắt. Lưu Thượng Võ đối với Chu Thiên Hành nháy mắt ra hiệu hỏi, "Thiên Hành huynh, muốn gọi cô nương sao?" "Hôm nay ta mời khách." Chu Thiên Hành lắc đầu nói ra, "Được rồi, nghe một chút khúc nhi là có thể." Đợi lát nữa hắn còn muốn hồi phủ cùng đại ca đối luyện, vô pháp tiến hành quá nhiều không thể miêu tả hành vi. Hắn biết mình định lực cực kém, sợ chịu không được dụ hoặc, cho nên dứt khoát trực tiếp tự tuyệt. Thấy Chu Thiên Hành tự tuyệt, Lưu Thượng Võ cũng không quên nhiều. Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng rõ ràng Chu Thiên Hành tính cách, quên nhiều hơn nữa cũng vô ích. Gian phòng bên trong chỉ lưu một cái hầu hạ nha hoàn, liền không có lại để cô nương. Rất nhanh, tinh xảo điểm tâm cùng một bình tốt nhất hoa điêu rượu liền đưa tiền đến. Lưu Thượng Võ tự mình cho Chu Thiên Hành rót đầy rượu, lần nữa nâng chén, "Thiên Hành huynh, đến, tiểu đệ mời ngươi một chén nữa. Hôm qua sự tình, nên uống cạn một chén lớn." Chu Thiên Hành cười cùng hắn chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Rượu tuấn hậu, mang theo một chút ngọt, đúng là rượu ngon. Hắn ánh mắt nhìn về phía dưới lầu, vị kia tên là Vân Thưởng cô nương đã tấu xong một khúc, đang ôm lấy tỷ bà hướng đài bên dưới thăm hỏi, thắng được mãn đường màu. Nàng thân sắc vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng hai đầu lông mày lờ mờ có thể thấy được một tia đạt được tán thành mừng rỡ. Đây Vân Thưởng cô nương, sắc thực kỹ nghệ phi phàm, khí chất cũng đặc biệt. Chu Thiên Hành khen một câu. Còn không phải sao? Lưu Thượng Võ tiếp lời nói, bây giờ là Xuân Phong lâu nổi tiếng nhất thanh quan nhân, không biết bao nhiêu công tử ca nhi muốn âu yếm mà không được đâu. Nghe nói nàng tính tình ngạo cực kỳ, tùy tiện không cùng người xa giao, chỉ chịu lên đài yến nghệ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Thiên Hành huynh, ngươi hôm nay tới đây là? Hắn chen trước mắt, lộ ra một cái ngươi hiểu biểu lộ. Chu Thiên Hành biết hắn hiểu lầm, cũng không nói ra, chỉ là thản nhiên nói, hành ý thôi. Vũ Hồng cô nương thân thể có chút khó chịu, ta đến vì nàng châm cứu điều trị. A, Diệp Vũ Hồng a. Lưu Thượng Võ kéo dài âm thanh, tựa hồ có chút tiếc hận, bất quá lại không quá lớn cảm giác. Diệp Vũ Hồng danh tiếng vang xa thời điểm, hắn còn nhỏ, hiện tại càng nhiều nghe nói là Vân Thưởng cô nương. Huống hồ Diệp Vũ Hồng tuổi tác so với hắn lớn hơn nhiều, hắn đối với ngự tỷ không có hứng thú. Cùng hắn cùng tuổi Vân Thưởng mới là hắn muốn ăn. Dưới lầu tiếng nhạc tái khởi, lần này cũng không phải là Vân Thưởng hợp đấu, mà là mấy vị nhạc sĩ hợp đấu một bài tên là Ánh Trăng Khúc Từ Khúc, làn điệu trầm đồng lạnh lùng. Tại sân khấu chỗ cao, còn có nha hoàn không ngừng vung lấy cánh hoa. Theo nhạc khúc, mấy tên dáng người duyên dáng vũ cơ nhanh nhẹn đăng tràng, thủy tụ dương nhẹ, bước liên tục nhẹ nhàng, như là trong tranh đi ra tiên tử. Ánh nắng xuyên thấu qua sân vườn phía trên minh ngói chiếu xuống, trên không trung hình thành từng đạo cột sáng, có thể nhìn thấy rất nhỏ bụi trần ở trong đó bay lượn. Vân Thường đang đứng tại cột sáng ở giữa, tựa như dưới ánh trăng tiên tử đồng dạng. Trắng như tuyết da thịt tại chiếu rọi xuống, phản xạ trong suốt qua mang. Lưu Thượng Võ thấy sửng sốt một chút, nước bọt đều phải chảy xuống. Hắn si ngốc nhìn chằm chằm đài bên trên Vân Thường cô nương, trong miệng lẩm bẩm nói, đẹp, thực sự quá đẹp, nếu là có thể ô yếm, cho dù là chết cũng đáng. Không chỉ có là Lưu Thừa Võ, cái khác phòng cùng đài bên dưới quần chúng cũng bị mê đến thần hồn điên đảo. Chu Thiên Hành yên tĩnh thưởng thức, đây dị thế giới ca múa mặc dù không giống với địa cầu, nhưng cũng có một phen đặc biệt quyến rũ. Túi người nhìn đến những cái kia theo nhạc khúc huyền chuyển nhảy múa, dáng người hiểu điệu thiếu nữ xinh đẹp, nâng chén thưởng thức rượu. Chu Thiên Hành có chút cảm thán, khó trách nhiều người như vậy nguyện ý đến Xuân Phong lâu tiêu phí. Đây còn vẹn vẹn so sánh phồn hoa tiểu huyện thành, cái kia cao cấp hơn quận thành cùng phụ thành lại được bao vui vẻ. Chương 28, Tiên Thiên Tẩu Tử Khương Bối Bối chương 28, Tiên Thiên Tẩu Tử Khương Bối Bối đợi cho mặt trời sắp rơi xuống, Chu Thiên Hành đứng dậy cáo tử. Đi vào thợ một cửa hàng bên trong, lấy định chế tốt 4 cái hộp, chọn 4 loại khác biệt mùi thơm xà bông thơm mở ra đóng gói để vào trong đó, sau đó liền hướng đến Chu phủ đi đến. Không lâu, Chu Thiên Hành đã đi tới một tòa to lớn hùng vĩ trước phủ đệ. Giữ cửa gia đình nhìn thấy hắn, lập tức chất lên lịnh nọt khuôn mặt tươi cười lên tiếp, nhị gia, ngài trở về rồi. Chu Thiên Hành gật gật đầu, người đối diện đinh hỏi, tiểu cửu, ta ca cùng tẩu tử trong phủ sao? Tiểu cửu là Chu Thiên Cẩn tại người môi giới mua về, bởi vì trong nhà sinh ca ca tỷ tỷ quá nhiều, nuôi không nổi, liền bán mình đến người môi giới cầu một miếng cơm ăn, bây giờ tại Chu gia đã chờ đợi 7-8 năm. Lao gia còn chưa có trở lại, phu nhân đang tại phủ bên trong. Nhị gia cần tiểu giúp ngài thông báo một tiếng sao? Tiểu cửu định nọt Chu Thiên Hành sớm thành thói quen, chỉ là khoát khoát tay liền hướng đến môn bên trong đi đến. Tại cái này siêu phàm thế giới, trên dưới tôn ti cực kỳ rõ ràng. Rất nhiều gia đình đều là ký giấy bán thân, hộ tịch đều tại chủ gia trong tay. Chỉ cần có phù hợp lý do, chủ nhân liền có thể tùy ý trừng phạt hạ nhân. Nếu như hạ nhân xác thực phạm sai lầm, cho dù là thất thủ đem đánh chết quan phủ cũng sẽ không truy cứu quá nhiều. Nâng 4 cái hộp đi vào hậu viện, ẩn ẩn có tiếng xé gió từ bên trong truyền đến. Chu Thiên Hành biết, đây là tẩu tử ở bên trong tu luyện. Tẩu tử gọi Khương Bối Bối, cũng là một cái tiên thiên cảnh võ giả, Kim Đao môn môn chủ trí nữ. Kim Đao môn là Chu Thiên Càn đã từng bái nhập môn phái, môn chủ Khương Thành là một tên tông sư cấp võ giả. Viện cổng đang có cái dung mạo thượng đẳng nha hoàn tại yên tĩnh chờ, trong tay cầm một cái sổ sách. Mặc một thân xanh nhạt sắc vải mịn váy áo, trải lấy lưu loát song hoàn búi tóc, châm lấy một chi tiểu tiểu tơ bạc quấn hoa cây trâm, lộ ra gọn gàng. Nhị gia, cần nô tỳ thông báo một tiếng sao? Nha hoàn nhìn đến Chu Thiên Hành đến, tiến lên hai bước có chút quỳ gối, trên mặt mang lên nụ cười. Liếc mắt Chu Thiên Hành trong tay ngụm, trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng lại chưa hỏi nhiều. Không biết chuyện gì xảy ra, nàng cảm thấy hôm nay Chu Thiên Hành vô cùng anh tuấn. Chẳng lẽ là nhị gia nổi nở? Người càng ngày càng anh tuấn. Nghe nói nam nhân tại lễ trưởng thành trước đó, thân thể đều còn tại trưởng thành. Hiện tại nhị gia mới 16 tuổi, chính là phát triển thân thể thời điểm. Bất quá, gần nhất nghe nói nhị gia thường xuyên đi Xuân Phong lâu chạy, đây để trong nội tâm nàng có chút lo lắng. Hy vọng nhị gia không nên bị những cái kia tao hồ ly mê hoặc. Chu Thiên Hành nhẹ nhàng khoát tay, mỉm cười nói, không cần, ta liền ở chỗ này chờ lập tức đi. Nha hoàn tên là Lâm Hiểu Nguyệt, là cậu tử Khương Bối Bối từ Kim Đao môn mang tới tâm phúc nha hoàn chi nhất, hiệp trợ quản lý Chu gia bộ phận ngoại vụ. Đang quản lý sổ sách vụ phương diện, phi thường có tâm đắc, cũng là một tên hậu thiên trung kỳ võ giả. Chu Thiên Hành ngừng chân viện bên cạnh cửa, xuyên thấu qua cửa tròn vào trong nhìn lại. Chỉ thấy viện bên trong, Khương Bối Bối một thân lưu loát màu đỏ tía trang phục, dáng người kiểu như du long, trong tay một thanh mạ vàng nhạn linh đao múa đến hát nước không vào. Đao quang hắc hắc, cuốn lên trên mặt đất từng mảnh lá rụng, theo nàng thân ảnh xoay chuyển bày tán loạn. Sắc bén đao phong cách một khoảng cách đều có thể cảm nhận được, hiển nhiên tu vi lại tình tiến không ít. Tại tới gần viện môn dưới một thân cây, còn có cái cùng Hiểu Nguyệt lớn lên có chút tương tự nha hoàn, tên là Lâm Hiểu Ngộ. Mặc một thân màu hồng nhạt váy ngắn, cổ tay mang vàng bạc tiểu trạc tử, sinh ra kẽ hở cài lấy tố ngân châm, ánh mắt lưu hòa. Tiên Tính đứng dưới tàng cây, trong tay bưng lấy khăn mặt, bên cạnh trên kệ còn có một chậu sớm đã chuẩn bị xong nước nóng. Thấy Khương Bối Bối một lát khó mà dừng lại, Chu Thiên Hành bắt đầu hướng Hiểu Nguyệt trò chuyện lên tiểu lâu kinh doanh tình huống. Ngôi tiểu lâu này là Chu gia nguồn kinh tế chí nhất, mỗi ngày thuần lợi nhuận đều có 3-4 lượng bạc. Ở vào so sánh phồn hoa khu vực, mặt hướng đều là chút so sánh có thân phận người. Một chút bên trong tiểu còn lại, ví dụ như nói Chu Thiên Cản đồng liêu thủ hạ, còn có thương nhân võ giả. Bất quá, Khương Bối Bối cần tu luyện, bình thường đều là Hiểu Nguyệt quản lý đến nhiều hơn một chút. Ước chừng một nén nhang về sau, viện bên trong đao quang thu vào, Khương Bối Bối thu thế mà đứng, khí tức kéo dài, cái trán chỉ có chút thấy mồ hôi. Hiểu Mộng thấy thế, vội vàng bước nhanh tiến lên, động tác nhu hòa đưa lên khăn mặt, âm thanh nhu nhuyễn, "Phu nhân, mời dùng." Khương Bối Bối cầm trong tay nhạn linh đao ném đi, tinh chuẩn cắm vào bên cạnh đao chiếc trong vỏ đao. Sau đó tiếp nhận khăn mặt lau, ánh mắt thấy được viện cổng Chu Thiên Hành cùng Hiểu Nguyệt, nàng có chút mừng rỡ nói ra, "Thiên Hành trở về rồi, mau vào đi." Chu Thiên Hành lúc này mới đi vào viện bên trong, Hiểu Nguyệt lạc hậu nửa bước đi theo Chu Thiên Hành đằng sau. "Tẩu tử, ngài đao pháp này càng phát ra tinh tiến, sợ là rời tông sư chi cảnh không xa a." Chu Thiên Hành vừa tiến đến, trong miệng liền bắt đầu định nói, đồng thời cầm trong tay hộp đặt ở trên bàn đá, "Tẩu tử, ngài nhìn ta cho mang đến cái gì?" Khương Bối Bối bị Chu Thiên Hành nói cho cười, con mắt cười giống như nguyệt nha đồng dạng, đẹp mắt cực kỳ, liền ngươi nói ngọn, "Đây là cái gì?" Nàng đi vào bàn đá trước mặt, có chút hiếu kỳ nhìn đến phía trên chế tác tinh xảo hộp. Sau lưng Hiểu Nguyệt cùng Hiểu Ngộng, cũng có chút hiếu kỳ bên trong đến tuột cùng là cái gì. Đối mặt Khương Bối Bối, Chu Thiên Hành trong lòng tràn đầy kính ý. Chu Thiên Cản bình thường bệ bội nhiều việc nha môn công sự, Chu Thiên Hành có thể nói là bị Khương Bối Bối một tay nuôi nấng. Mà Khương Bối Bối đối với hắn vô cùng tốt, thậm chí là có chút yêu chiều trình độ. Hắn muốn cái gì đồ vật, chỉ cần vừa mở miệng, Khương Bối Bối trên cơ bản đều sẽ thỏa mãn hắn. Nhiều năm qua,
Thương Bối Bối mặc dù tên là đại tẩu, thực tế gánh chịu mẫu thân một dạng nhân vật,